Chương 1, phản lão hoàn đồng. Bí cực Thái Lai. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 100 tuổi, tiềm lực: trung nhân chi tư. 1, kỹ năng: y lý thuật dược lý, hai cảnh hơi có sở thành 51, bao đan thuật, hai cảnh hơi có sở thành 71. Nằm ở trên giường, mắt mở, Tô Thái Lai nhìn trước mắt hơi mở bảng, hắn già mua khuôn mặt bên trên có một tia đắng chát, hôm nay ta liền tuổi tròn 100 tuổi, mà cái này có lẽ cũng là ta đại nạn. Tô Thái Lai, hắn là một cái người xuyên biệt, xuyên qua mà đến, hắn thường thường không có gì lạ, mặc dù mang theo một cái giao diện thuộc tính, có thể ngoại trừ có thể thấy tuổi của mình, tiềm lực, kỹ năng, tiến độ bên ngoài, liền không bất luận cái gì tác dụng. Đi tới nơi này cái binh hoang mã loạn, yêu ma hoành hành thế giới, Tô Thái Lai vận khí coi như không tệ, khi còn bé bị một cái tên là Bạch Hạc Lao y sư thu dưỡng, đi theo hắn học tập y thuật, tại Hắc Tuyển trấn mở một nhà nhỏ y quán, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng tối thiểu ăn mặc không lo. Chờ Lao y sư đi về coi tiên về sau, Tô Thái Lai liền kế thừa hắn y quán, sống qua tháng ngày, một cho đến hôm nay, đội vàng gần 100 năm thời gian trôi qua, hắn nhìn qua quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, dân chấn hoặc là chết bệnh, hoặc là tại bên ngoài gặp binh phỉ cường đạo ngoài ý muốn bỏ mình, mà rốt cục cũng đến phiên hắn. Mấy ngày trước hắn còn kiện kiện khang khang, có thể bỗng nhiên bệnh tới như núi sập, trực tiếp nằm trên giường không nổi, hắn hiểu được, chính mình đại nạn sợ là đến. Tô Thái Lai sống 100 năm, nay đã là trường thọ, cũng vô bệnh không đau nhức, có thể được kết thúc yên lành, đối đại đa số người tới nói cũng đã đầy đủ may mắn, nhưng Tô Thái Lai trong lòng thì không khỏi không cam lòng. Người người đều sợ chết, Tô Thái Lai cũng không ngoại lệ, thế giới sau khi chết là thế nào, không có người biết rõ. Mà Tô Thái Lai từ xuyên biệt tới, cũng cực hạn tại này nho nhỏ đại hạ hoàng triều Quý Lâm huyện Hắc Thủy trấn, còn không hảo hảo hiểu biết cái thế giới này rộng lớn, giống như phần lớn người bình thường như vậy, sau khi chết không được bao lâu liền sẽ bị người quên lãng, giống như chưa từng tới bao giờ trên cái thế giới này, sẽ không lưu lại chút gì, tầm thường như bụi bặm. Ào ào ào. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to bay tán loạn, màn mưa bên trong hoa cỏ chập chờn, không thể tả tàn phá, rơi lả tả trên đất. Khục. Khô khụ. Tô Thái Lai ngụp lớn ho khan, lồng ngực muốn nổ tung, làm ho khan cuối cùng dừng lại, cả người hắn so với trước càng suy yếu, hai mắt mí mắt cũng không đủ sức mở ra, chậm rãi khép kín, mỏng manh hô hấp cũng dần dần dừng lại, gian phòng bên trong một lần nữa yên tĩnh trở lại. Có lẽ một số ngày sau, liền sẽ có người phát hiện một bộ băng lãnh mùi hôi thi thể. Thời gian đi tới giờ tí, lúc nửa đêm, ngày thứ hai đem đến. Hô, bù bù. Tô Thái Lai đã ở vào thời khắc hấp hối, ngừng thở, đại nào trống không, có thể mất đi ý thức. Tô Thái Lai bỗng nhiên lại có hô hấp, đảo ngược thời gian, hô hấp của hắn trở nên ồm ồm, ngụm lớn thở hào hển đột nhiên mở mắt, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tựa như là làm một cơn ác mộng. Chuyện gì xảy ra? Hồi quang phản chiếu sao? Tô Thái Lai có chút mờ mịt, hắn vừa mới đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức tiêu tán, có một loại hồn phách ly thể hư vô cảm giác, có thể theo ngày thứ hai đến, hắn tình trạng lại bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 99 tuổi, 364 ngày, tiềm lực: trung nhân chi tư. 1, kỹ năng: y lý thuật dự lý, hai cảnh hơi có sở thành 51, bao đan thuật, hai cảnh hơi có sở thành 71. Tô Thái Lai theo thói quen mở ra giao diện thuộc tính, thì khiến cho hắn có chút trợn mắt hốt mồm, tuổi của ta rút lui rồi. Nguyên bản Tô Thái Lai đã tuổi tròn 100 tuổi, có thể theo mới một ngày đến, tuổi của hắn thì rút lui một ngày, về tới ngày hôm qua tuổi tác. Chẳng lẽ ta giao diện thuộc tính còn có tác dụng khác, làm tuổi tác đi đến 100 tuổi mới kích hoạt, mỗi đi qua một ngày liền tuổi trẻ một ngày, chẳng lẽ có thể làm cho ta phản lão hoàn đồng sao? Tô Thái Lai trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn có chỗ minh ngộ, trong lòng nhịn không được kinh ngạc tàn thán, sợ hãi. Hắn đã tuổi tròn 100 tuổi, có thể tuế nguyệt ở trên người hắn thì là phát sinh đảo ngược, mỗi đi qua một ngày hắn liền tuổi trẻ một ngày, ý vị này hắn đem phản lão hoàn đồng, thậm chí là trường sinh bất tử. Nguyên lai giao diện thuộc tính tác dụng liền là như thế, tại ta 100 tuổi thời điểm mới bị triệt để kích hoạt. Tô Thái Lai trên mặt không trải qua toát ra một vẻ cười khổ, tâm tình của hắn cũng là có một ít xúc động, hiểu rõ sau này mình nhân sinh đều sẽ phát sinh cải biến. Tô Thái Lai thể cốt y nguyên suy yếu, có chút xúc động qua đi, chính là một hồi cảm giác mệt mỏi kéo tới, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thật say. Thời gian đi tới ngày thứ hai sáng sớm, mưa sang ngừng, con đường bùn lầy, một đêm bạo hết mưa, trong sân nhỏ trồng cây hoại thụ diệp rơi là tả trên đất, có một loại thê lương cảm giác. Phanh phanh phanh. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tô Thái Lai nghe được viện nhỏ cửa sau vang lên tiếng đập cửa, bị đánh thức. Kẹt kẹt. Tô Thái Lai lắc đầu, kéo lấy thân thể hư nhược, đem áo bào mặc vào, đi tới nhà nhỏ viện cửa sau, xuyên thấu qua khe cửa hơi hơi nhìn thoáng qua, mới là rút ra chốt cửa, đem bằng gỗ đại môn mở ra. Ngoài cửa, đứng đây chính là một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, uy vũ có lực thiếu niên. Tô Thái Lai giản mua khuôn mặt bên trên có một tia nụ cười nhàn nhạt, "Trương Thịnh, ngươi cũng là có thời gian rồi đến xem ta." Thiếu niên tên là Trương Thịnh, gia cảnh nghèo khó, nhưng có trở nên nổi bất tâm, căn cứ Tô Thái Lai biết, hắn gia nhập Hắc Thủy trấn nơi đó bang phái Hắc Hồ Bang, tựa hồ lẫn vào còn không sai. Trương Thịnh khi còn bé từng sinh qua một cơn bệnh nặng, là thân là y sư Tô Thái Lai cứu được hắn một mạng, cũng bởi vậy Trương Thịnh đối Tô Thái Lai lòng mang cảm kích, ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới nhìn một chút Tô Thái Lai. Mấy ngày nay Bạch Hạc y quán đều đại môn đóng chặt, nghe nói Tô đại phu người bị bệnh, cố ý đến xem. Trương Thịnh trong ánh mắt có chút lo lắng nói, nhìn ra Tô Thái Lai thân thể cực kỳ suy yếu, đến tàn trong gió. Hắn hiểu được Tô Thái Lai đã có 100 tuổi tuổi cao, đại nạn đem đến, một bệnh không nổi không thể bình thường hơn được. Trương Thịnh ấu niên mất cha mất mẹ, đối với đã từng đã cứu mạng hắn Tô Thái Lai cực kỳ tôn kính, lo lắng thân thể của hắn. Yên tâm đi, chẳng qua là bệnh vặt mà thôi, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Tô Thái Lai trong lòng cũng có chút ấm áp, hắn trấn an Trương Tịnh một câu. Cái kia Tô đại phu, những vật này ngươi thu cất đi, ta giúp ngươi bỏ vào trong phòng. Trương Tịnh nghe vậy mới là gật gật đầu, tay hắn bên trên mang theo một cái rổ, trong đó chứa nước cờ cân thịt bò, cùng một chút tươi mới trứng gà hoa quả. Cái kia làm phiền ngươi. Tô Thái Lai không có cự tuyệt Trương Tịnh hảo ý, khẽ gật đầu. Trương Tịnh lập tức đem dẫn theo rổ bỏ vào trong phòng trên bàn gỗ, sau đó mới cáo từ rời đi. Ai? Hy vọng Tô đại phu có thể sống lâu mấy năm đi. Rời đi, Trương Tịnh âm thầm thở dài một cái, sinh lão bệnh tử, vì tự nhiên phát tác, hắn còn trẻ, mà Tô Thái Lai thì dần dần già đi, có lẽ không được bao lâu, liền muốn vì đó tống hành. Nhất định phải thật tốt tập võ, tương lai mới có thể triệt để trở nên nổi bật, đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình. Lập tức Trương Tịnh thu lại tâm tình, trong mắt tràn đầy kiên định. Trương Tịnh rời đi, Tô Thái Lai tiếp tục tu dưỡng, thân thể của hắn suy yếu, không có gì khẩu vị, nhưng cũng ép buộc chính mình uống chút cháo loãng, lập tức nằm ở trên giường lặng lặng nghỉ ngơi, mang hơi tâm tình thất vọng, chờ đợi mới một ngày đến. Sắc trời ảm đạm, giờ tí, lại là một ngày trôi qua. Ngày đêm giao thế thời gian, Tô Thái Lai cảm thấy, trong thân thể của hắn có một dòng nước ấm tuôn ra, khiến cho hắn nguyên bản thân thể hư nhược, hơi khôi phục một chút. Tuổi tác, 99 tuổi 363 ngày, Tô Thái Lai lập tức mở ra giao diện thuộc tính, quả nhiên, tại tuổi của hắn một cột bên trong, lại trẻ một ngày, này triệt để nhường Tô Thái Lai như chút được gánh nặng. Quả nhiên, mỗi đi qua một ngày, ta liền tuổi trẻ một ngày. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, ta hẳn là có thể xuống giường. Tô Thái Lai khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, mỗi đi qua một ngày, hắn liền tuổi trẻ một ngày, ý vị này hắn đem sống ra lần thứ hai nhân sinh. Mà lần này, tất nhiên sẽ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thời gian đi tới ngày thứ 5 sáng sớm, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Thái Lai cảm thấy thân thể từng đợt dễ dàng, tuổi của hắn đã về tới mấy ngày trước chưa từng bị bệnh lúc trạng thái. Rời giường, trước luyện một hồi bao đan thuật. Tô Thái Lai duỗi lưng một cái, theo sau chính là muốn không kịp chờ đợi hoạt động hạ thân, tu tập bao đan thuật. Bao đan thuật, đây là một môn dưỡng sinh công phu, không có cái gì sát phạt kẻ địch chiêu thức, tập chi cũng không có thể trở thành cái gì võ đạo cao thủ, mà là thông qua đứng như cột gỗ, tính toán tới cường kiện thể phách, kéo dài tuổi thọ. Trên thực tế Tô Thái Lai tiềm lực là trung nhân chi tư, thả trong tất cả mọi người, cũng chỉ là phổ phổ thông thông, dù cho cần tu võ đạo, cũng không đạt được cái gì độ cao. Bao đan thuật cũng là đã từng thu dưỡng Tô Thái Lai Bạch Hạc y sư truyền thụ cho hắn. Tô Thái Lai từ nhỏ tu luyện môn này bao đan thuật, mỗi ngày đều cần luyện không ngừng, nếu không phải như thế, hắn cũng khó có thể sống đến trăm tuổi tuổi cao, vô bệnh không đau nhức. Mà mỗi ngày tu luyện bao đan thuật, sớm đã thành Tô Thái Lai sinh hoạt một bộ phận, liền cùng ăn cơm uống nước, một ngày không luyện, liền toàn thân khó chịu, mấy ngày trước đây hắn bị bệnh liệt giường, không có cách nào tu luyện, mà bây giờ tuổi của hắn càng ngày càng tuổi trẻ, khôi phục một chút sau hắn liền lập tức tu luyện bao đan thuật, hoạt động thân thể. Bao đan thuật tu hành chia làm hai cái giai đoạn, một là đứng như cọc gỗ công, sáng sớm tử khí đông lai thời điểm tu tập tốt nhất, hai là bao đan thổ nạp, mặt trời lặn lúc tu hành hiệu quả tốt nhất. Bao đan độc lập, chỉ huy điều hành đan điền, cơ thể người như đỉnh, tâm niệm càng sạch thì khí càng tinh khiết. Sáng sớm thời gian, sương mù chưa tán, trong sân, Tô Thái Lai bắt đầu bao đan thuật đứng như cọc gỗ công tu hành. Tô Thái Lai một chân mà đứng, chống đỡ thân thể chân trái hơi hơi uốn lượn, chân phải mũi chân mắc câu, nhắm ngay chóp mũi, hai tay của hắn thì là lòng bàn tay đối diện nhau, đối mặt chuyển động, tựa như là để ép ôm một quả hình tròn khối cầu. Một nén nhang về sau, Tô Thái Lai thì là đổi thành chân phải chống đỡ, xuống lưng thẳng tắp, bắt đầu một vòng mới đứng như cọc gỗ. Dạng này đứng như cọc gỗ công không thể nghi ngờ cực kỳ tiêu hao thể lực, người mới học 3-5 phút đồng hồ đều chống đỡ không nổi, nhưng Tô Thái Lai từ nhỏ tu tập này bao đan thuật, với hắn mà nói như thế đứng như cọc gỗ một canh giờ cũng không thành vấn đề. Bất quá thân thể mới khỏi, Tô Thái Lai cảm thấy vẫn là tiết chế một điểm, hắn chỉ tu tập nửa canh giờ bao đan thuật. Sau nửa canh giờ, Tô Thái Lai kết thúc sáng sớm tu luyện, hắn cảm giác thân thể hơi hơi phát nhiệt, đồng thời sảng khoái tinh thần. Kỳ quái, hôm nay tu luyện bao đan thuật, cảm giác so trước kia càng có hiệu suất. Tô Thái Lai trong lòng hơi hơi kinh ngạc, cảm giác hôm nay tu hành, tựa hồ so ngày xưa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau khi nghi hoặc, Tô Thái Lai theo thói quen mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 99 tuổi 361 ngày tiềm lực, trung nhân chi tư, 2, kỹ năng, y lý thuật dự lý, hai cảnh hơi có sở thành 51, bao đan thuật, hai cảnh hơi có sở thành 71. Ừm, tiềm lực của ta tăng lên 1. Mà này xem xét, thì nhường Tô Thái Lai trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Tô Thái Lai tiềm lực vì trung nhân chi tư, thay lời khác bên trong liền là bình thường, không có gì chỗ thần kỳ, cũng là phần lớn người bình thường trình độ, nhưng hôm nay tiềm lực của hắn thì đang lên cao. Chẳng lẽ, ta giao diện thuộc tính tác dụng không chỉ là để cho ta càng sống càng trẻ, tại càng sống càng trẻ đồng thời, tiềm lực cũng sẽ bay lên. Tô Thái Lai lập tức sáng lượng hắn bàn tay vàng tác dụng không chỉ như vậy. Càng sống càng trẻ, càng sống càng yêu nghiệt. Chương 2, lương tài ngọc thô. Bao đan khí cảm. Như thế xem ra, ta trước mắt tiềm năng, mỗi qua 4 ngày liền sẽ bay lên 1. Tô Thái Lai trong lòng đánh giá một chút, theo hắn phản lão hoàn đồng bắt đầu, đi qua 4 ngày thời gian tiềm năng bay lên 1, nói cách khác 400 thiên, chừng 1 năm, tiềm năng của hắn sẽ sinh ra chất biến. Không biết, tiềm năng của ta sinh ra chất biến sau sẽ như gì? Tô Thái Lai trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Thời gian 1 năm, xuân hạ thu đông, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá Tô Thái Lai chờ được. Nhìn nửa ngày sách, ăn xong cơm tối, liền đã là mặt trời lặn thời gian, bận rộn một ngày mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ 2 đến. Mà Tô Thái Lai thì là khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu bao đan thuật giai đoạn thứ 2 khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp. Ngồi xếp bằng, hai chân gan bàn chân đối lập, song trưởng lòng bàn tay đối diện nhau, đỉnh đầu hướng thiên, Tô Thái Lai quẳng đi tạp niệm, quen thuộc lấy bao đan thuật hô hấp thổ nạp, đem trở nên cực kỳ tự nhiên. Tô Thái Lai tưởng tượng thấy toàn thân khí lực trong đan điền ngưng tụ thành một đoàn, nhường đan điền phảng phất tại co bảo, hoành trướng, lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình này. Nay cũng là Tô Thái Lai đã từng gần trăm năm thời gian đã thành thói quen, bao đan thuật tu hành mỗi ngày đều cần luyện không ngừng. Thân thể khôi phục không tệ, ngày mai mở lại y quán đi. Làm thần tâm hơi mỏi mệt về sau, Tô Thái Lai liền dừng lại tu hành, hắn nói thầm. Tô Thái Lai y quán đóng cửa mấy ngày thời gian, hắn phải lần nữa khai trường, vừa đến hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, thứ hai thì là hắn tự nhiên muốn kiếm tiền, duy trì sinh kế. Lập tức Tô Thái Lai nhắm mắt đi ngủ, ngủ phá lệ thơ ngọt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lệ cũng hoàn thành bao đan thuật đứng như cọc gỗ thức tu hành, Tô Thái Lai rửa mặt một phiên, ăn xong điểm tâm, liền đi tới trạch viện tiền đường, đem bên trong căn phòng tủ thuốc, sàn nhà đều quét dọn một phiên, theo sau chính là mở ra y quán cửa lớn. Tô Thái Lai ở lại trạch viện không lớn, tiền đường chính là ngồi xem bệnh, bốc thuốc bạch hạc y quán, sân sau thì là ngày thường chỗ nghỉ ngơi. An mặc một bộ trường bào màu trắng, Tô Thái Lai niên tuế giàn mua, nhưng hàng năm tu luyện bao đan thuật hắn mặt trắng không dâu, tóc cũng quản lý sạch sẽ, mềm mại, có phần có một loại hạ phát đồng nhan, để cho người ta trong lòng bình tĩnh, tin phục nho nhã khí chất. Tô đại phu, người có thể tính mở cửa, mau giúp ta xem một chút đi, bụng bên trái đau đớn một hồi một rồi. Y quán mở cửa không bao lâu, liền có một người nam tử vội vã tới, sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng có mồ hôi, trên mặt tràn đầy đau đớn chi sắc. Nam áo vung lên tới. Tô Thái Lai đối với cái này tập mãi thành thói quen, hắn theo nam tử này triệu chứng đại khái đã đoán được là bệnh gì chứng, hắn nhường nam tử đem lên áo vung lên, lập tức dùng bàn tay nén nam tử đau đớn bụng bên trái, hỏi ý kiến hỏi nói, nén thời điểm đau nhức sao? Không đau. Nam tử chi tiết đáp, cái kia hẳn là cũng không phải là ruột đau nhức, mà là thận kết sỏi. Lại cẩn thận hỏi thăm một chút triệu chứng, Tô Thái Lai khẽ gật đầu, xác nhận nam tử chứng bệnh, ta cho ngươi mở mấy phó thông suối bài thạch canh, sáng trưa tối các một lần, uống nhiều nước, nhiều chuyển động. Tô Thái Lai lập tức đứng dậy tại tủ thuốc bên trong bút thuốc, đầy đủ phân lượng dùng bọc giấy phân biệt gói kỹ, dặn dò nam tử uống thuốc lúc cần thiết phải chú ý điểm, cũng kết toán tiền thuốc, tổng cộng là 30 đồng tiền. Tạ ơn Tô đại phu. Nam tử cảm kích nói tạ, thanh toán xong 30 cái tiền đồng, liền dẫn theo dược đội vã rời đi. Tô Thái Lai đem tiền để vào trong quầy, chờ đóng cửa lúc kiểm kê, ký sổ. Thời gian tới khi đêm đến, Tô Thái Lai kết thúc hôm nay hỏi bệnh, đóng lại y quán cửa lớn, kiểm lại một chút tiêu hao dược liệu, cùng với hôm nay tiền kiếm được, hết thảy 180 đồng tiền. So ngày xưa nhiều một điểm. Tô Thái Lai cuối cùng kiểm kê hoàn tất, một ngày 200 văn tả hữu, một tháng liền là 5-6 lượng bạc, đây đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ cao thu nhập. Đương nhiên, trên thực tế lãi dòng nhuận xa không có có nhiều như vậy, tiến vào dược là cần chi phí, thêm nữa cần nộp thuế, hiện thời đại hạ hoàng triều thuế phú cũng không nhẹ, lại chủng loại nhiều, sinh ý cần nộp thuế, ấn nhân khẩu nộp thuế, đất trống cũng cần nộp thuế, nơi đó bang phái thế lực đều sẽ thu lấy phí bảo hộ, Tô Thái Lai mỗi tháng lãi dòng nhuận không coi là nhiều, càng nhiều hơn chính là thu hỏi bệ tiền. Bất quá Tô Thái Lai đối với tiền tài thật cũng không xem quá nặng, đối với hắn mà nói không thiếu ăn mặc liền có thể qua sống sót. Đóng cửa sau Tô Thái Lai ăn xong cơm tối, bắt đầu bao đan thuật tu hành, cảm giác tinh thần mỏi mệt, liền giấc ngủ nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ hai đến. Tại đây hoàng triều cổ đại, bình thường bình dân bách tính cũng không có như vậy phong phú sống về đêm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đây cũng là Tô Thái Lai một ngày, cũng là hắn đi vào trên cái thế giới này, gần trăm năm nay qua sinh hoạt, hết sức quy luật, hết sức buồn tẻ, cũng rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ Tô Thái Lai sinh hoạt thì là nhiều một chút niềm vui thú. Nhìn xem tuổi của mình từng ngày trở nên tuổi trẻ, tiềm lực dâng lên, cùng với hắn đỉnh trệ thật lâu báo đan thuật cũng bắt đầu có chỗ tiến bộ. Báo đan thuật, hai cảnh hơi có sở thành 72, Tô Thái Lai thấy thanh thuộc tính bên trong báo đan thuật tiến độ tăng lên 1, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, theo đà tiến này, có cơ hội trong vòng 1 năm lệnh báo đan thuật đột phá đến cảnh giới mới. Tô Thái Lai nguyên bản tiên phú, nộ tính thường thường không có gì lạ, có nhiều thứ không phải dựa vào nỗ lực liền có thể thành công, này làm cho hắn tại báo đan thuật bên trên tu hành đỉnh trệ rất lâu, có thể theo gần đây bắt đầu phản lão hoàn đồng, trong quá trình này tiềm năng của hắn ở trên phòng. Hắn tu hành lên báo đan thuật hiệu suất cũng tại tăng lên. Môn này báo đan thuật Tô Thái Lai chuyên cần cổ luyện, hắn có thể vô bệnh không đau nhức sống đến trăm tuổi chi linh, Tô Thái Lai cũng không khỏi chờ mong tiếp tục tu hành, báo đan thuật có thể có biến hóa như thế nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi đi qua một ngày, Tô Thái Lai liền tuổi trẻ một ngày, thêm nữa tiềm năng tăng trưởng, báo đan thuật tiến bộ, thân thể của hắn cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Thời gian một năm thoáng qua tức thì, một năm qua này Tô Thái Lai đều trôi qua hết sức quy luật, rất bình tĩnh, tình cờ ngày lễ ngày Tết, Trương Thịnh cũng tới nhìn hắn, mang chút lễ vật. Sơ thời tiết mùa đông, dù chưa tuyết rơi, có thể thời tiết y nguyên lạnh lẽo, nhất là buổi sáng thời gian, trong không khí đều tràn ngập băng lánh hơi nước. Mà tại Bạch Hạc y quán trong hậu viện, Tô Thái Lai thì như thường ngày như vậy, sớm rời giường, bắt đầu báo đan thuật tu hành. Hô hô hô. Thông thả nhưng cực kỳ tự nhiên mà thành trong động tác, nương theo lấy Tô Thái Lai hô hấp, ấm áp hô hấp cùng không khí rét lạnh hỗn hợp thành mắt thường có thể thấy hơi nước. Thời tiết lạnh lẽo, có thể theo báo đan thuật tu hành, Tô Thái Lai đúng là chưa phát giác lạnh lẽo, ngược lại là toàn thân đều có một dòng nước ấm theo trong cơ thể sinh ra, khiến cho hắn toàn thân thư thái, như là ngâm trong suối nước nóng. Tạch tạch tạch. Loang thoáng, Tô Thái Lai nghe được chính mình gân cốt phát ra vang lên tiếng. Đột phá. Một loại trước nay chưa có dễ dàng cảm giác kéo tới, nhường Tô Thái Lai thở dài thỏa mãn một tiếng, hắn hiểu được, chính mình đỉnh trệ mấy chục năm báo đan thuật cuối cùng đột phá. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 98 tuổi 363 ngày tiềm lực, lương tài ngọc thô, 13, kỹ năng y lý thuật dược lý, hai cảnh hơi có sở thành 88, bao đan thuật, ba cảnh dung hội quán thông một. Mở ra giao diện thuộc tính, Tô Thái Lai thấy, quả nhiên chính mình bao đan thuật hậu tích bạc phát, rốt cục đột phá vào cảnh giới mới. Ừm, tiềm lực của ta, trước đó rõ ràng mới 90 tả hữu, có thể bỗng nhiên trực tiếp tăng vọt một đoạn, sinh ra thủy biến. Chẳng lẽ là bởi vì bao đan thuật đột phá nguyên nhân? Nhưng Tô Thái Lai ngoài ý muốn chính là hắn rõ ràng phát hiện tiềm lực của mình hôm qua còn kém một đoạn dài, hôm nay lại đột nhiên tăng vọt một đoạn, hắn hiểu được khẳng định cùng đột phá bao đan thuật có quan hệ. Chẳng lẽ tiềm lực tăng trưởng không chỉ là chờ lấy thời gian trôi qua sẽ tăng trưởng, ta nắm giữ kỹ năng chỉ cần cảnh giới đột phá, tiềm lực liền sẽ có trình độ nhất định trưởng thành. Tô Thái Lai trong lòng hơi động, đoán được hắn tiềm lực tăng trưởng cũng không chỉ một đường tắt, có phải là hay không như thế, y thuật của hắn cũng sắp đột phá rồi, chờ y thuật đột phá, tự nhiên liền có thể nghiệm chứng điểm này. Tô Thái Lai bắt đầu dò xét chính mình sinh ra biến hóa. Thật dễ dàng, thân thể đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng, linh hoạt, tinh lực, thể lực cũng càng thêm dồi dào, không thua gì tráng niên nam tử. Tô Thái Lai hoạt động thân thể, hắn có chút kinh hỉ. Nguyên bản Tô Thái Lai thân thể xem như khỏe mạnh, mà dù sao tuổi gần trăm tuổi, thân thể giàn mua, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực, cùng nam tử trẻ tuổi đều có chênh lệch lớn. Có thể bao đan thuật đột phá đến ba cảnh, Tô Thái Lai thì có một loại thể lực dư thừa cảm giác, cho dù là xuống đất làm nặng nghề việc nhà nông, cũng có thể chống đỡ được. Kỳ quái, trong đan điền có một cỗ nhàn nhạt luồng nhiệt. Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai sờ lên phần bụng, tại hắn đan điền vị trí, có một sợi như có như không luồng nhiệt đang nhẹ nhàng chảy xuôi, điều này làm hắn tại khí trời rét lạnh đều không cảm thấy quá lạnh lẽo. Bất quá trừ cái đó ra, liền không mặc khác điểm đặc biệt, nhưng Tô Thái Lai hiểu rõ, này với hắn mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Mặt khác thì là tiềm lực phương diện thủy biến, từ nguyên bản trung nhân chi tư sinh ra chất biến, lột sắc thành lương tài ngọc thô. Tô Thái Lai có thể rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên càng thêm linh mẫn lên, dị vãng sách thuốc bên trong một chút không nghĩ ra đạo lý, bây giờ thêm chút suy tư, thì giải quyết dễ dàng. Trung nhân chi tư, đây là thế gian nhiều nhất người, không phải mỗi người đều là thiên tài, bình thường nhân tài là phần lớn. Mà lương tài ngọc thô, thì đã là siêu quần bạt tụy thiên tài, dạng này người chỉ cần tại mỗi một đạo bên trên chịu nỗ lực, hơi đi qua chỉ điểm, tạo hình, liền có thể có thành tựu. Lương tài cùng tầm thường, giữa hai bên là tồn tại dựa vào nỗ lực chỗ khó để bù đắp chênh lệch. Mà bây giờ, Tô Thái Lai bắt đầu từ nguyên bản một cái nỗ lực người bình thường, biến thành một cái nỗ lực lương tài. Đây là biến hóa về chất. Trước ăn điểm tâm, một hồi y quán đến mở cửa. Tô Thái Lai hoạt động hạ thân thể, lập tức dùng cơm. Bữa sáng là trứng gà thêm một chút tươi mới rau quả cháo, đối với hắn này loại lao nhân mà nói, ăn thanh đạm một điểm mới có lợi cho dạ dày, thân thể. Thật đói, lại nhiều ăn một điểm rau quả. Bất quá nhường Tô Thái Lai kinh ngạc chính là hắn sức ăn biến lớn, dị vãng đầy đủ 7 phần no bụng thức ăn, hắn bây giờ ăn sau thì là ăn không chắc bụng, bất đắc dĩ ăn hơn 2 cây sinh dưa leo mới có chắc bụng cảm giác. Ăn xong điểm tâm, Tô Thái Lai theo thường lệ mở cửa ngồi xem bệnh, chờ đợi khách nhân tới cửa. Bận rộn ngày kế, Tô Thái Lai đúng là không cảm thấy có bao nhiêu mọi bệnh. Thì ra là thế. Đang ngồi xem bệnh khi nhàn hạ, Tô Thái Lai cũng không có nhàn rỗi, xuất ra một bản sách thuốc tinh tế phẩm đọc, mà theo tiềm lực thủy biến, hắn tư duy nhanh nhẹn, trong sách thuốc rất nhiều hắn nguyên bản đều xem không hiểu, không nghĩ ra vấn đề. Bây giờ trong đầu thì là linh quang liên tiếp lấp lánh, suy một ra ba. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Sống đến già, học đến già, học hải vô nhai, ta còn kém xa lắm a. Tô Thái Lai cảm khái một câu. Tô Thái Lai tháng ngày qua rất bình tĩnh, mỗi tháng ngoại trừ ngồi xem bệnh, tính sổ sách tiến vào dược các loại, chính là nghiên cứu thư tịch, tu tập bao đan thuật. Tô Thái Lai phát hiện, tiềm năng của hắn lộ sắc thành lương tài ngọc thô về sau, tiềm lực của hắn tự nhiên tăng trưởng tốc độ cũng trở nên chậm, hoặc là nói là phải tiếp tục thuế biến độ khó biến cao, đại khái một tuần thời gian. Hàng năm nhẹ 10 ngày, tiềm lực của hắn mới có thể bay lên một. Như thế tính ra, dựa theo bình thường tiềm lực tăng trưởng tốc độ, hắn cần 3 năm tả hữu mới có thể lần nữa tiềm năng thủy biến. Dĩ nhiên, trên thực tế tăng thêm kỹ có thể đột phá mang tới tiềm năng tăng trưởng, không cần thời gian 3 năm. Mà thời gian 3 năm, đối với Tô Thái Lai tới nói cũng không phải cỡ nào dài đằng đẵng, bắt đầu phản lão hoàn đồng hắn càng sống càng trẻ, không cần đến gấp gáp. Ta mỗi đi qua một ngày tuổi trẻ một ngày, tuổi thọ rút lui một ngày, không biết chờ đến không tuổi sẽ như gì. Tô Thái Lai trong lòng có chút quái dị nghĩ đến, cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy. Mỗi ngày nhìn một chút sách, luyện một chút bao đan thuật, tại 2 tháng sau, Tô Thái Lai y thuật cũng theo tích lũy mà đột phá, tiến nhập cảnh giới mới. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 98 tuổi 301 thiên tiềm lực, lương tài ngọc thô, 30, kỹ năng, y lý thuật dự lý, 3 cảnh dung hội quán thông 1, bao đan thuật, 3 cảnh dung hội quán thông 15. Y lý thuật đi đến 3 cảnh, Tô Thái Lai tiềm lực cũng tăng trưởng 10 tả hữu. Mặt khác Tô Thái Lai phát hiện, từ bao đan thuật đột phá đến 3 cảnh về sau, hắn không chỉ thân cường thể kiện, không thua gì tráng niên nam tử, hắn sức ăn so với nguyên bản tăng trưởng không chỉ một lần, mà theo lấy bao đan thuật tu hành, thời gian trôi qua, hắn trong đan điền cái kia một cỗ như có như không dòng nước ấm cũng tựa hồ tại tăng cường. Mặc dù Tô Thái Lai không biết trong đan điền này dòng nước ấm là cái gì, nhưng lại làm hắn không sợ nghiêm hàn, nóng bức, có ích vô hại. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tô Thái Lai nhìn xem trong sân lá cây ố vàng cây ngoại lớn, hắn âm thầm cảm thán. Lúc còn trẻ Tô Thái Lai luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nhưng hôm nay sống trên 100 năm, lại cảm giác thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, những cái kia mất đi người quen hoặc sự vật, giống như hôm qua. Thời gian phi tốc trôi qua, 2 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Bạch Hạc Y quán bên trong, Tô Thái Lai tinh khí thần chẳng trề, mặc dù tóc bạch kim, có thể tựa hồ so với người trẻ tuổi càng có tinh thần. Mà tại Tô Thái Lai đối diện, một cái sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, khóe mắt đen nhánh nam nhân bọc lấy áo đông, khí trời rét lạnh làm hắn ngồi ở chỗ đó, hơi hơi phát run, hắn mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói, "Tô đại phu, ngươi cho ta mở địa hoàng biên ta ăn 2 tháng, có thể một chút hiệu quả đều không có a. Lão bà của ta đều thường xuyên đoán trách ta, vợ chồng sinh hoạt càng ngày càng không hài hòa." Nghe vậy, Tô Thái Lai bất đắc dĩ lắc đầu, lời nói thấm thía an ủi nói, "Này bổ thận bổ là một mặt, tiết chế lại là một mặt, ngươi ánh sáng bổ, rồi lại không tiết chế, này không phải tương đương với hướng một cái phêu bên trong dẫn sao? Bổ lại nhiều cũng dò gì ra tới, lúc tuổi còn trẻ không biết tiết chế, chờ đã có tuổi đã có thể hối hận." "Là, Tô đại phu ngươi nói đúng lắm." Nam nhân ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ. Chương 3, Minh Kính. Chân khí tự sinh. Bận rộn một ngày, sắp trời mở đi, mùa đông lúc ban ngày ngắn đêm dài, Tô Thái Lai kết thúc hôm nay ngồi xem bệnh, đóng cửa ký sổ. Bao đan thuật, ba cảnh dung hội quán thông 99, sau khi ăn cơm tối xong, Tô Thái Lai liền bắt đầu mỗi ngày sớm muộn các một lần bao đan thuật tu hành, hắn luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng có một tia nhàn nhạt chờ mong, 2 năm thời gian, ta tiềm lực chất biến, bao đan thuật phương diện hậu tích bạc phát, tiến cảnh ổn định, đã đến lần danh đột phá, gần đây bên trong liền có thể hoàn thành đột phá. Bao đan thuật tu hành, tại Tô Thái Lai tiềm lực không ngừng tăng trưởng tình huống dưới, vững bước tiến bộ, đạt đến lúc trước khó mà đạt tới độ cao, mà Tô Thái Lai cũng không khỏi chờ mong, bao đan thuật lại đột phá tiếp, có thể mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Hô. Tô Thái Lai tại trên giường gỗ ngồi xếp bằng, hai tay lòng bàn tay, hai chân gan bàn chân đối lập, hô hấp thổ nạp dâng lên. Không bao lâu, Tô Thái Lai liền tiến nhập trạng thái, hắn tưởng tượng, nằm trong tay đan điển của mình lắc lư liên tục, nương theo lấy hô hấp của hắn, không ngừng co vào, bành trướng, tuần hoàn qua lại. Ngày hôm nay tu hành lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, hắn hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong một cảnh giới diệu kỳ. Tại Tô Thái Lai cảm thụ bên trong, hắn thấy được một màn kỳ dị, tại bên trong đan điển của hắn, cái kia cố như có như không khí tức tại hắn trong cơ thể một cách tự nhiên tuần hoàn lên, một chu thiên, hai cái chu thiên, liền giống như là có sinh mệnh. Cố khí tức kia mỗi tuần hoàn một chu thiên, tựa hồ cũng trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm tinh thuần. Nguyên bản mắt trần khó gặp khí cảm, từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng sợi nhìn như đạm bạc như yên, kỳ thực tinh thuần màu trắng khí thể. Một sợi, hai sợi, 10 sợi. Mỗi một sợi màu trắng khí thể đều như tơ lụa, tại hắn trong đan điền có quy luật quấn quanh thành một đoàn, tràn đầy sức sống tràn trề, tuần hoàn qua lại. Theo Tô Thái Lai hô hấp, tại hắn giữa mũi miệng đều có màu trắng khí tức quanh quẩn, hút vào, thở ra, liên miên bất tuyệt. Hô. Mà Tô Thái Lai giờ phút này thở ra một ngụm khí lưu màu trắng, chậm rãi mở mắt, trong đêm tối, hắn hai mắt dường như là có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này đêm đã khuya thời gian, ngoài cửa sổ rơi xuống tinh mịn tuyết nhỏ, thời tiết nghiêm hàn, có thể Tô Thái Lai lại chưa phát giác thân thể băng lãnh, nóng lạnh bất xâm. Ta báo đan thuật, đột phá, biến hóa này, quá lớn. Tô Thái Lai không khỏi có chút kinh ngạc tán thán. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 97 tuổi 3 ngày tiềm lực, lương tài ngọc thô, 87, kỹ năng, y lý thuật dự lý, ba cảnh dung hội quán thông 71, báo đan thuật, bốn cảnh lỗ hỏa thuần thanh 1. Quả nhiên, Tô Thái Lai báo đan thuật đã là từ ba cảnh bước vào bốn cảnh lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh. Trừ ra tiềm lực tăng trưởng bên ngoài, báo đan thuật bước vào bốn cảnh sau mang tới biến hóa cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Đan điền ta bên trong, nhiều một cố khí. Cố này khí mặc dù mỏng manh, nhưng lại điều khiển như cánh tay, như là một bộ phận của thân thể ta, đây chẳng lẽ là chân khí? Tô Thái Lai cảm thụ được trong đan điền cái kia từng sợi màu trắng khí thể lưu động, trên mặt hắn cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, khó tả vẻ mặt. Tại đại hạ hoàng triều, tập võ chi phong thịnh hành, nhưng người bình thường tập võ thì hết sức khó khăn, khó mà học được võ công thượng thừa, phần lớn là luyện chút công phu quyền cước, đến mức nội công. Đó là các đại gia tộc, võ quán, môn phái bí mật bất truyền. Trừ phi là thân tử, quan hệ thầy trò, không phải người ngoài mơ tưởng thấy được nửa phần. Cho dù tìm được nội công bí tịch, mong muốn tu có sở thành, cái kia càng là cần phải bỏ ra đến năm đo lường ngày đêm khổ tu, bằng không khả năng còn không bằng người bình thường học cái một năm nửa năm công phu quyền cước. Có thể Tô Thái Lai tu luyện bao đan thuật môn này không có chút nào sát phạt lực lượng dưỡng sinh công phu, lại hư hư thực thực tu ra rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ chân khí. Nguyên lai, trước đó đang điền ta bên trong cái kia cố như có như không dòng nước ấm, liền là khí cảm dần dần lớn mạnh, trưởng thành, cuối cùng liền sẽ lộ sắc thành chân khí. Tô Thái Lai nói thầm, có chỗ minh ngộ. Võ giả tu tập nội công, bước thứ nhất chính là bồi dưỡng khí cảm, một bước này liền phải thiên phú cùng nỗ lực đều thiếu một thứ cũng không được, bước thứ hai chính là lớn mạnh khí cảm, nhường hắn tích lũy tháng ngày dưới, sinh ra chất biến. Tô Thái Lai khổ tu trên 100 năm báo đan thuật, thêm nữa tiềm lực thủy biến, mới làm hắn tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông bồi dưỡng được khí cảm, cũng luyện được chân khí. Thử một chút xem sao. Tô Thái Lai trong lòng ý niệm khẽ động, đối với này chân khí hắn cũng rất tò mò. Hô. Theo Tô Thái Lai tâm niệm vừa động, hắn trong đan điền màu trắng khí thể nhận dẫn dắt, theo kinh mạch xương cốt tụ tập ở tay phải của hắn phía trên. Này lệnh Tô Thái Lai tay phải gân cốt hơi hơi rung động, có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, hắn nhịn không được thuận thế một quyền ném ra. Đôn đốt. Một quyền này rõ ràng không có sử dụng bao lớn lực lượng, có thể nắm đấm lại là trầm trọng hùng hồn, phản phất một khóa nặng trăm cân truy, kéo lấy một đầu tàn ảnh, để ép không khí nổ tung, phát ra một tiếng thanh thúy pháo giống như nổ vang âm thanh, quanh quẩn ở bên trong phòng. Cái này, Tô Thái Lai cũng không khỏi ngu ngơ, đây là hắn đánh ra một quyền. Dạng này một quyền, đơn giản không phải thân thể máu thịt có thể đánh ra, nếu là rơi trên cơ thể người phía trên, tất nhiên là xương cốt đứt gãy xuống chẳng. Thử lại lần nữa. Tô Thái Lai trầm ngâm, hắn thử nghiệm đem chân khí ngưng tụ tại năm ngón tay trái phía trên, năm ngón tay bắt lấy bằng gỗ tủ đầu giường, năm ngón tay dùng sức bóp. Tạch tạch tạch. Chân khí từ da thịt của hắn, trong lỗ chân lông bộc phát ra, răng rắc giòn vàng âm thanh bên trong, tủ đầu giường tựa như là gỗ mục, bị Tô Thái Lai sinh sinh cho bóp vỡ vụn, xé rách xuống tới một khối, trên tủ đầu giường nhiều một lỗ hổng. Lợi hại, quá lợi hại. Cái này là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ chân khí. Tô Thái Lai nhìn xem cái kia bị bàn tay bằng thịt của hắn sinh sinh bóp nát khối gỗ, hắn cũng là nhịn không được kinh ngạc tán thán, vui sướng. Bất kỳ nam nhân nào đều từng mơ ước có vạn phu bất đương chi dũng, Tô Thái Lai cũng không ngoại lệ, chẳng qua là hắn có tự mình hiểu lấy, nguyên bản hắn tư chất, nội tính là bình thường trình độ, dù cho chuyên cần khổ luyện, cũng khó có bao lớn thành tựu, ngược lại khả năng tổn hại tổn thương thân thể, hao tổn võ nguyên, không có khả năng sống đến trăm tuổi. Mà bây giờ Tô Thái Lai trăm năm như một ngày kiên trì thu được hồi báo, tu luyện môn này dưỡng sinh báo đan thuật, lại là tu ra báo đan chân khí, trình độ nào đó tới nói, hắn hôm nay đã bước vào võ giả hàng ngũ. Không biết ta tại võ giả bên trong thuộc tại cái gì trình độ. Tô Thái Lai âm thầm tò mò, này Hắc thủy trấn quá nhỏ, trong đó người tập võ cũng không nhiều, đến mức tập võ có thành tựu cái kia càng là mâu mâu không bao nhiêu, hắn cùng võ giả tiếp xúc cũng không nhiều. Bất quá tu ra chân khí, tại võ giả bên trong cũng khẳng định là thuộc về nhập lưu trình độ. Liên là này chân khí lượng hơi ít, vừa mới này chút động tác, liền đã tiêu hao gần một nửa. Nhưng Tô Thái Lai cũng có chút im lặng, hắn sơ tu ra chân khí chất lượng rất thấp, căn bản chống đỡ không nổi hắn tiêu xài, toàn lực hành động phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Theo tu hành, tích lũy tháng ngày, công lực tăng trưởng, chân khí cũng sẽ càng ngày càng hùng hậu. Chương 4, Dạ Hắc phong cao. Khách không mời mà đến. Tu tập ngoại công, dù cho căn cốt, chỉ cần chịu khổ, không e ngại thân thể tổn thương, cái kia cuối cùng có thể có nhất định thành tựu, nội công phương diện thì cần muốn thiên phú cùng nỗ lực, tích lũy tháng ngày, không có gì đường tắt có thể đi. Sát trời rất muộn, nghỉ ngơi đi. Thí nghiệm một phiên báo đan chân khí, Tô Thái Lai lập tức thu lại tâm tình hưng phấn, nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai hắn còn cần ngồi xem bệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thái Lai như cùng đi ngày như vậy thức dậy sớm tu hành, mở quán ngồi xem bệnh. Dạng này cuộc sống yên tĩnh, đối Tô Thái Lai tới nói tập mãi thành thói quen, hắn cũng thích thú, cảm thụ được chân khí trong đan điền từ trưởng thành. Tô Thái Lai cảm giác mình có mới truy cầu, tu luyện mạnh mẽ xuống, xem cực hạn của mình đến tột cùng ở đâu. Lại là một buổi tối đến, lúc đêm khuya, tu luyện xong báo đan thuật Tô Thái Lai nằm ngã xuống giường, hô hấp đều đang ngủ say. Đêm đã khuya thời gian, trời tối người yên, trên bầu trời mặt trăng đều biến mất tại trong tầng mây. Có thể đột nhiên, Tô Thái Lai đột nhiên mở mắt, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được bản chân rơi trên mặt đất thanh âm. Tô Thái Lai bao đan thuật tu luyện tới đệ tứ cảnh, chân khí tự sinh, hắn hai mắt linh mẫn, vừa xa người thường, một tia dị thường động tĩnh đều không gạt được hắn hai mắt, cứ việc cái kia leo tường mà vào người động tác nhẹ nhàng, lại vẫn đánh thức Tô Thái Lai. Có người bay qua nhà ta tường viện, tiến vào tặc rồi. Tô Thái Lai lông mày tối nhăn, hắn biết trong nhà hơn phân nửa là tiến vào tặc, bây giờ thế đạo này cũng không yên ổn, trộm đạo lừa gạt, giết người cướp của là chuyện không thể bình thường hơn được. Hắn nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhưng lại rõ ràng nghe được tích tích thừng thừng thanh âm. Cái kia đêm khuya chui vào Tô Thái Lai trong trạch viện người phía trước đường y quán bên trong lục tung, hiển nhiên là đang tìm kiếm đáng tiền tài vật. Vẫn là đừng đánh rắn động cỏ. Tô Thái Lai không có mặt khác phản ứng, hắn tích trữ tiền tài toàn bộ bị hắn đặt ở phòng ngủ dưới giường hốc tối bên trong, y quán bên trong liền một chút giải rắc tiền đồng mà thôi. Cái kia chui vào tặc nhân tìm không thấy thứ đáng giá, đoán chừng liền sẽ rời đi. Tô Thái Lai không muốn cùng tóc sinh xung đột, sinh ra phiền toái không cần thiết, dù sao hắn mẹ đóa con tôi lão nhân một cái, vì một chút tiền đồng cùng tặc nhân giằng co, là thật không lý trí. Nhưng nhường Tô Thái Lai mí mắt hơi hơi nhảy một cái chính là cái kia đêm khuya chui vào tặc nhân tựa hồ đối với chỉ tìm được một chút tiền đồng vẫn chưa đủ, hướng về sân sau tới, tại Tô Thái Lai ngoài phòng ngủ ngừng chân, lắng nghe một thoáng trong phòng thanh âm, xác nhận Tô Thái Lai hô hấp đều đặn, đang say ngủ về sau, liền rón rén đi tới bên cửa sổ. Tô Thái Lai phòng ngủ, muôn là từ nội bộ dùng chốt cửa đang đóng, nhưng vì thông khí, cửa sổ thì là khép hở, người kia đem cửa sổ đẩy ra, nhẹ cửa sổ mà vào. Từ đâu tới tặc? Sao mà to gan như vậy? Mà Tô Thái Lai biết không có khả năng giả bộ ngủ, trong lòng của hắn kinh sợ. Người nào? Người nào? Mặt ngoài Tô Thái Lai thì là một bức bị động tĩnh vừa từ trong mộng bị đánh thức bộ dáng, từ trên giường ngồi dậy, một mặt bao la mở mịt, hoảng sợ nhìn về phía theo cửa sổ khẩu đảo vào bóng người. Đó là một cái khăn đen che mặt nam tử áo đen, dáng người không cao không thấp, tay phải nắm lấy một thanh hàn quang lập loại dao găm. Nhìn thấy Tô Thái Lai bị bừng tỉnh, nam tử áo đen cũng không kinh hãi, ngược lại là thấp giọng quát lớn, đừng la to. Bản đại gia chỉ cầu tài không cầu mệnh. Nói xong, nam tử áo đen giơ lên trong tay cái kia nắm hàn quang lập loại dao găm. Tô Thái Lai một bức chưa tỉnh hồn bộ dáng, hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, các hạ có việc dễ thương lượng, ngươi đừng xúc động, đừng làm ra hối hận không kịp sự tình. Nam tử áo đen hung thần ác sát quát khẽ nói, đừng nói nhảm, ngươi đem tiền tàng thế nào rồi? Ngươi lão già này không gái không con, đã nhiều năm như vậy dù sao cũng nên có chút tích xúc, ngược lại ngươi cũng không mấy năm tốt sống được, lại không cần đến, toàn bộ giao ra. Nam tử áo đen rõ ràng cũng có chút khẩn trương, nắm dao găm năm ngón tay dùng sức nắm chặt, hơi hơi phát run. Tại đây loại thần kinh căng cứng tình huống dưới, Tô Thái Lai hơi kích thích một thoáng, hắn khả năng liền sẽ bí quá hóa liều. Xem ra là Hắc thủy trấn bản địa người. Tô Thái Lai nói thầm. Nam tử mặc áo đen này đối Tô Thái Lai tin tức hiểu rất rõ, hơn phân nửa là Hắc thủy trấn bản địa người, mong muốn từ trên người hắn phát một bức ải. Qua nhiều năm như vậy Tô Thái Lai làm nghề y cứu người, dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền, hoàn toàn chính xác để dành một bút tài phú, khoản này nhọc nhằn khổ sở góp nhặt tới tiền tài, Tô Thái Lai tự nhiên không nguyện ý bị người khác cướp đi. nhưng Tô Thái Lai thì là một bức hoảng sợ, run lẩy bẩy bộ dáng, hắn có chút cả lăm mà nói, toàn thả ở gầm giường, đừng giết ta à, nhanh lấy ra. Nam tử áo đen có chút hưng phấn quát áo, chỉ thị nói, được, tốt. Tô Thái Lai đáy mắt chỗ sâu đã nhiều một tia băng lãnh, nhưng nam tử áo đen trên tay nắm dao găm, hắn thế là liên tục gật đầu. Tô Thái Lai từ trên giường xuống tới, tại nam tử áo đen hai mắt hưng phấn, tham lam nhìn soi mói, hắn cật lực theo gầm giường sàn nhà một cái hốc tối dưới đáy, ném ra một ngụm hòm gỗ. Hòm gỗ không lớn, nhưng chịu nặng, tối thiểu có một hai chục tới cân, mở ra trong đó chứa lấy bạc vụn, tiền đồng, còn có một chút ngân phiếu, là Tô Thái Lai qua nhiều năm như vậy tích xúc. Được, quá tốt rồi. Có số tiền kia, Hắc Hổ Bang bên kia tiền nợ đánh bạc là có thể trả hết, còn có đại lượng còn thừa, đầy đủ ta tiêu giao khoái hoạt đã lâu. Nam tử áo đen không thể nghi ngờ là vô cùng kích động. Tô Thái Lai phối hợp biểu hiện, cũng là cảm thấy hắn như thế cái trăm tuổi lão đầu không có cái uy hiếp gì lực. Nam tử áo đen đem dao găm cắm trở về bên hông, duỗi ra hai tay nhận lấy hòm gỗ. Lao ra hỏa. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình coi như chưa từng xảy ra, ngươi tốt nhất đừng đi báo quan, bằng không. Hắc hắc. Nam tử áo đen hắc hắc uy hiếp Tô Thái Lai hai câu. Là là. Tô Thái Lai liên tục gật đầu, cũng đội vàng chủ động tới đến cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra. Nam tử áo đen có chút hài lòng, hắn biết Tô Thái Lai nội tình, một cái cô độc quả, tay trói gà không chặt trăm tuổi lão nhân, hắn mới có thể quyết định đêm khuya nhập thất cướp bóc, bây giờ xem ra tương đương thuận lợi. Không tốt. Nam tử áo đen ôm dương, vượt qua cánh cửa, đang chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ báo động, mơ hồ dự cảm được không ổn, có thể đã chậm. Tại nam tử áo đen sau lưng, Tô Thái Lai trên mặt e ngại đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt chẳng qua là một mảnh yên tĩnh, băng lãnh, tay phải hắn năm ngón tay kéo ra, nắm chắc thành quyền, chân khí quán chú, tay phải cơ bắp đều cổ trướng, đối nam tử áo đen cái hót chính là một quyền ném ra. Ầm. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, một giây sau, nam tử áo đen chỉ cảm thấy đầu như gặp phải chịu một chiếc đũa lớn đập lên, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác kéo tới. Đôn đốt. Thanh thúy tiếng nổ tung bên trong, Tô Thái Lai một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào nam tử áo đen cái hót phía trên, nương theo lấy xương cốt tiếng bạo liệt, áo đen sọ đầu của nam tử bật mẹo, vỡ vụn, óc, máu me tung tóe mà ra, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước nện ngã xuống đất, tay chân còn hơi hơi co quắp mấy lần. Cái này, ta chỉ muốn đem hắn đánh ngất xỉu. Tô Thái Lai khỏe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, hắn muốn là muốn đem nam tử áo đen một quyền kích choáng, nhưng hắn hết sức rõ ràng đánh giá thấp chính mình nhận chứa chân khí một quyền lực sát thương, trực tiếp đem nam tử mặc áo đen này đánh cho hốc bắn ra, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tô Thái Lai yên lặng đứng tại chỗ, xem lấy thi thể trên đất, đời này của hắn đã cứu không ít người, lại còn là lần đầu tiên giết người. Mà giết một người, rõ ràng so cứu một người dễ dàng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đứng tại chỗ thật lâu, Tô Thái Lai thở thật dài, tại sao phải bức ta đâu? Vì cái gì nhập thất cướp bóc không mang mũ giáp đâu? Chắc không được lão phu a. Chương 5, tiềm lực thuế biến. Vạn người không được một. Đối với giết chết nam tử mặc áo đen này, Tô Thái Lai tự nhiên không có bao nhiêu lòng ngày nấy, cầm đao nhập thất cướp bóc hắn một cái trăm tuổi lão nhân, chết chưa hết tội. Quả nhiên, là Lý Côn. Tô Thái Lai ổn định lại thần tâm, đi vào thi thể một bên, đem nam tử áo đen trên mặt khăn đen gỡ xuống, lộ ra một tấm xấu xí, mang theo sợ hãi vặn vẹo mặt, hắn lập tức nhận ra thân phận của người này. Lý Côn là Hắc Thủy trấn người địa phương, chơi bời lêu lổng, là cái du côn lưu manh, cũng bởi vì cùng người đánh nhau đấu tàn nhẫn, tới qua vài lần Bạch Hạc y quán. Này Lý Côn hơn phân nửa là tình hình kinh tế căng thẳng, mới động cấp bóc Tô Thái Lai ý biến thái, cũng không muốn thoạt nhìn qua tuổi trăm tuổi Tô Thái Lai căn bản không phải cái gì lớn dê béo, ngược lại đem mạng của mình đưa xong. Mặc dù ta giết chết này Lý Côn là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu là bị hắn người biết được, nói không chừng hậu hoạn vô tận. Đến đem thi thể xử lý sạch. Tô Thái Lai âm thầm nhíu mày, hắn giết chết nhập thất cướp bóc Lý Côn, tất nhiên là phiền toái vô tận, hắn cũng không muốn chính mình cuộc sống yên tĩnh bị phá hư, đem thi thể xử lý sạch, trời biết đất biết, mới là tốt nhất cách làm. Tô Thái Lai hít sâu một hơi, đem trạch viện cửa sau mở ra, lúc này trời tối người yên, hắn xác nhận một phiên trên đường phố không người, mới lập tức động thủ, đem Lý Côn thi thể chứa vào một cái trong ba bố, còn hắn nhanh chóng hướng về Hắc Thủy trấn bên ngoài mà đi. Tô Thái Lai muốn làm, đương nhiên là đem Lý Côn thi thể thả xa một chút. Cũng may mắn Tô Thái Lai bao đan thuật tu luyện tới bốn cảnh, thể lực dồi dào, bằng không có hơn 100 cân vật nặng tất nhiên là thể lực tiêu hao rất lớn. Một đường đem Lý Côn lưng đến hơn 10 dặm có hơn một tòa trong núi hoang, Tô Thái Lai mới đem thi thể ném xuống dưới. Nơi này cách Hắc Thủy trấn hơn 10 dặm xa, trong ngày thường ít ai lui tới, trong núi giã thú liền sẽ đem thi thể của hắn xử lý sạch, dù cho bị người phát hiện, cũng tối thiểu là mấy ngày sau. Yên lặng nói, trong loạn thế này, chết bên trên một cái người liền cùng bẻ gãy một quả cỏ, này Lý Côn bản thân liền là cái không có nhiều bối cảnh du côn lưu manh, cho dù hắn biến mất cũng sẽ không có người dòng chống khua chiêng điều tra. Sinh mệnh, thật đúng là yếu ớt. Tô Thái Lai xem lấy thi thể trên đất, hắn cảm thán một câu, không được bao lâu, này Lý Côn liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trên đời này, liền nhớ kỹ hắn tên đều không mấy cái, liền như là mấy năm trước đại nạn đem đến, bị bệnh liệt giường cái kia. Người sống một thế, dù sao cũng nên tận lực trên thế giới này lưu lại một hạ thuộc tại dấu vết của mình mới đúng. Tô Thái Lai tại Lý Côn trên thi thể lục lọi một phiên, trừ hắn mang theo người thành chủy thủ kia bên ngoài, không có vật khác, làm xong tất cả những thứ này, Tô Thái Lai không có trì hoãn, cấp tốc nhích người rời đi, quay trở về Hắc Thủy trấn. Sau khi về nhà, Tô Thái Lai đem trong sân vết máu, dấu chân này một ít dấu vết cẩn thận thanh lý về sau, mới một lần nữa trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Thế giới này rất nguy hiểm, dù cho ta an phận thủ thường, thiện chí giúp người, như cũng có phiền toái tìm tới cửa, nếu như này Lý Côn Tâm ngoan thủ lạt một chút, nếu như ta thật chính là cái tay trói gà không chặt lão nhân, bây giờ chết chính là ta, dù cho có thể giữ được tính mạng, ta nhiều năm vất vả góp nhặt một điểm tích xúc cũng sẽ bị người khác bắt đi. Nằm ở trên giường, Tô Thái Lai thì thật lâu không có nhắm mắt, nay ngày thứ nhất lần giết người, khiến cho hắn cũng không ít cảm xúc. Cái thế giới này mạnh được yếu thua, Tô Thái Lai đối với ỷ vào lực lượng mạnh mẽ mà đối với hắn người cường thủ hào đoạt cũng không hứng thú, nhưng hắn đồng dạng không muốn lại phát sinh hôm nay chuyện như vậy, trở thành bị người khác cướp đoạt đối tượng. Chỉ có được thực lực cường đại, mới có thể đủ chân chính tiêu giao tự tại, bản quan. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sát trời dần sáng, Tô Thái Lai như là thường ngày như vậy, sớm rời giường, tu hành báo đang thuật đứng như có gỗ công, ăn xong điểm tâm liền mở quán ngồi xem bệnh. Hết thảy đều bình tĩnh như lúc ban đầu, cũng may mắn Tô Thái Lai chân khí tự sinh, báo đang thuật tu luyện đến cảnh giới cao thâm, tinh lực dồi dào, không phải dùng tuổi của hắn dày vò một đêm, hôm nay mơ tưởng có tinh thần mở quán ngồi xem bệnh. Đông đông đông. Làm đang lúc hoàng hôn, bận rộn hoàn tất Tô Thái Lai đem ý quán cửa lớn đóng lại, chuẩn bị như thường ngày như vậy cơm nước xong xuôi tu tập báo đang thuật, hô hấp thổ nạp, có thể cũng không lâu lắm. Trạch viện cửa sau vòng cửa liền bị gõ vang. Chẳng lẽ là Lý Côn sự tình? Tô Thái Lai nghe được tiếng đập cửa, hắn trong lòng hơi động, không khỏi liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua, nhưng mặt ngoài thì bất động thanh sắc, đi vào cửa sân một bên, xuyên thấu qua khe cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới đưa cửa sân mở ra. Ngoài cửa, đứng đấy một cái vóc người cao lớn, cường tráng thanh niên mặc áo đen, chính là Trương Thịnh. "Trương Thịnh, ngươi lại có rảnh đến xem ta? Tiến đến ngồi đi." Tô Thái Lai trên mặt lộ ra nụ cười. "Tốt, quấy rầy." Trương Thịnh không có cự tuyệt, tiến nhập trong sân. Trương Thịnh nhìn chung quanh một chút, mới đúng Tô Thái Lai nói, "Tô đại phu, ngươi có thấy Lý Côn tiểu tử kia sao?" "Lý Côn? Mấy ngày trước đây cũng là gặp qua hắn, hắn phạm vào chuyện gì sao?" Tô Thái Lai trong lòng kinh ngạc Trương Thịnh thật là vì Lý Côn tới, mặt ngoài thì một bức nghi ngờ bộ dáng hỏi thăm một câu. Trương Thịnh lắc đầu, cũng không có dấu giếm, đó cũng không phải. "Này Lý Côn thiếu hắc hổ bang một khoản tiền, trả nợ ngày hạn định vào hôm nay, có thể kết quả tìm không thấy người khác, chúng ta là phụ mệnh tìm hiểu tung tích của hắn." "Thì ra là thế." Tô Thái Lai giật mình. "Hắc hổ bang, đây là Hắc thủy trấn nơi đó bang phái thế lực. Tại đây trong phạm vi thế lực bình dân bách tính đều cần hướng hắc hổ bang giao nạp lệ tiền, cũng chính là phí bảo hộ, có thể nói là nơi đó một phương bá chủ. Lý Côn thiếu hắc hổ bang tiền, nếu là còn không lên, gãy tay gãy chân đều như thường, hắn tự nhiên là hoảng hốt chạy bừa, vì trả bên trên số tiền kia mới có thể càng ngày càng bạo, nhập thất cướp bóc bạch hạc y quán, kết quả bỏ mạng tại Tô Thái Lai trong tay, bị vứt sang hoang dã. Không tiếp tục quấy rầy ngươi, Tô đại phu ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Trương Thịnh tới cũng chỉ là thuận đường tới, cùng Tô Thái Lai hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Hắc hổ bang tự nhiên là tìm không thấy Lý Côn, chắc chắn sẽ cho rằng Lý Côn là không trả nổi thiếu nợ, cho nên e ngại chạy trốn, dù cho thật tìm tới, cũng chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Lại càng không có người sẽ hoài nghi là Tô Thái Lai một cái làm nghề y cứu người trăm tuổi lão nhân cách làm. Chính như Tô Thái Lai đoán như thế, Lý Côn sự tình không giải quyết được gì, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có nhiều người sẽ quan tâm tung tích của hắn. Đối Tô Thái Lai tới nói, đây cũng chỉ là hắn dài đằng đẵng sinh mệnh một chuyện nhỏ mà thôi. Y thuật của ta cũng nhanh đi đến bốn cảnh, y thuật đột phá, mang tới tiềm lực dâng lên. Đầy đủ tiềm lực của ta sinh ra thủy biến. Tô Thái Lai trong lòng có chút chờ mong. Nguyên bản Tô Thái Lai tiềm lực thường thường không có gì lạ, vì trung nhân chi tư, lột sắc thành lương tài ngọc thô sau sinh ra chất biến, này làm cho hắn không chỉ y thuật tiến bộ thần tốc, một điểm liền thông, càng đem bao đan thuật luyện đến cảnh giới cao thâm, sinh ra khí cảm, chân khí tự sinh. Mà trên cơ sở này, tiềm lực lại lần nữa sinh ra chất biến, chắc chắn có càng biến hóa cực lớn. Cách Lý Côn sự tình lại qua nửa tháng, Tô Thái Lai mỗi ngày ngồi xem bệnh, đọc sách, tu luyện bao đan thuật, y thuật của hắn dược lý cũng theo tích lũy, một cách tự nhiên bước vào đệ tứ cảnh. Y thuật dược lý, bốn cảnh lô hỏa thuần thanh một, làm y thuật đột phá đến bốn cảnh một khắc này, Tô Thái Lai tiềm lực tăng trưởng một đoạn, nước chảy thành sông lệnh vốn là góp nhặt đến 91 tiềm lực đánh vỡ vết ngăn, hoàn thành chất biến. Chương 6, siêu quần bạn tụy báo đan thuật. Hô. Tô Thái Lai cảm thấy có một dòng nước trong ở trong cơ thể hắn tản ra, khiến cho hắn đại não đều phản phát sinh ra một loại nào đó biến hóa, có một loại mát lạnh, mát mẻ cảm giác, thế giới trong mắt hắn đều càng thêm rõ ràng. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 96 tuổi 321 ngày tiềm lực, vạn người không được 1-2, kỹ năng, y thuật dược lý. Bốn cảnh lô hỏa thuần thanh 1, bao đan thuật, bốn lô hỏa thuần thanh 11. Tô Thái Lai lập tức mở ra giao diện thuộc tính tra xét một phiên, quả nhiên, tại hắn giao diện thuộc tính bên trong, tiềm lực một cột đã sản sinh biến hóa, từ lương tài ngọc thô lộ sắc thành bạn người không được 1. Người thông tuyệt yếu, nhưng cuối cùng có một ít, tựa như là một chút học đường, lớp, mấy chục, chừng trăm người, trong đó trung quy là có một hai cái có thể thành tài, so với những người khác ưu tú nhiều lắm. Mà bạn người không được một thiên tài, thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phải biết Tô Thái Lai ở lại Hắc thủy trấn, nhân khẩu cũng là mấy ngàn mà thôi, toàn bộ Hắc thủy trấn căn bản tìm không ra dạng này thiên tài. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Quý Lâm huyện, dạng này thiên tài cũng thuộc về có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn mỗi một cái chỉ cần hướng phía mỗi con đường nỗ lực, tất nhiên sẽ có một phiên thành tựu. Danh chấn một phương. Mà bây giờ, Tô Thái Lai tiềm lực lại lần nữa thuế biến, thì đạt đến bạn người không được một trình độ. Cái này là thuế biến sau thiên phú, ngộ tính sao? Tô Thái Lai có chút kinh ngạc tán thán, rung động, hắn xem trong tay một bản sách thuốc, trên sách một chút nội dung hắn xem xét liền hiểu, không chỉ hiểu, càng loại suy nghĩ minh bạch càng nhiều đạo lý. Trước kia là một điểm liên thông, hiểu rõ nên đầu đạo lý, bây giờ thì là loại suy, theo một con đường lý kéo dài lý giải càng nhiều đạo lý, không thể so sánh nổi. tu hành báo đan thuật tiết đấu, nên điều khiển tinh vi một điểm, khiến cho nó càng thêm dán vào ta tự thân, làm tu luyện hiệu quả đi đến cực hạn. Thậm chí Tô Thái Lai tu luyện báo đan thuật, hắn đều cảm thấy trong đó một chút then chốt cần cải thiện, cũng không phải là báo đan thuật không hoàn mỹ, mà là cải thiện, điều chỉnh một chút, có thể càng thêm thích hợp hắn, tăng lên tu hành hiệu suất. Mỹ diệu, quá mỹ diệu. Tô Thái Lai tu hành lấy báo đan thuật, hắn có thể cảm giác được cùng dĩ vãng chênh lệch, nương theo lấy hô hấp thổ nạp, hắn trong đan điền báo đan chân khí trở nên càng thêm sôi nổi, tuần hoàn qua lại, dần dần lớn mạnh, này lệnh Tô Thái Lai cũng không khỏi đến kinh ngạc tán thán liên tục. Dĩ vãng Tô Thái Lai tu luyện báo đan thuật, không nhìn thấy nhiều ít tiến bộ hắn đều có thể gần trăm năm như một ngày kiên trì, chớ nói chi là bây giờ mỗi ngày đều mắt thường có thể thấy tiến bộ, càng làm cho hắn động lực mười phần. Dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ, Tô Thái Lai xem chừng có lẽ trong 3 năm, hắn liền có thể đem báo đan thuật đẩy lên tới cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai tiềm lực tự nhiên tăng lên biên độ cũng theo nguyên bản 10 ngày một tiến độ biến thành 30 ngày một tiến độ. Dựa theo như thường tiến độ, 8 năm tả hữu mới có thể lần nữa thuế biến. Tô Thái Lai tu hành lấy báo đan thuật, thời gian trôi mau, trong thời gian này phát xảy ra không ít chuyện. Lao Lưu Đầu qua đời. Vừa qua khỏi xong 60 đại thọ sáng ngày thứ hai, liền bị người nhà của hắn phát hiện thi thể đã băng lãnh cứng ngắt lại. Tô Thái Lai thở dài, Lao Lưu Đầu, bình thường nông dân xuất sinh, làm người chăm chỉ, vì cho chính mình qua tuổi 30 còn chưa cưới vợ nhi tử tích lũy điểm lao bà bản, đi sớm về tối, một thân mệt mỏi thương bệnh, cơ hồ không có hưởng cái gì phúc liền đi hết cuộc đời của mình. Loại chuyện này Tô Thái Lai mấy trăm năm nay trải qua cũng xem nhiều lắm, nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Mặt khác thì là Trương Thịnh, hắn gia nhập Hắc Hổ Bang nhiều năm, từ thiếu niên đến thanh niên, thêm nữa dám đánh dám liều, bây giờ cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, có chút nhận Hắc Hổ Bang bang chủ nhìn chúng. Tô Thái Lai bản thân thì cũng an tĩnh, quy luật trải qua cuộc sống của mình. Tô đại phu thật đúng là tiên phong đạo cốt, hắn rõ ràng đã là trăm tuổi chi linh, nhưng lại thân thể khỏe mạnh, tinh lực mười phần. Không ít người đối Tô Thái Lai đều âm thầm tán thưởng. Tô Thái Lai tại Hắc Thủy trấn bên trong là hoàn toàn xứng đáng nhiều tuổi nhất người, đã ở Hắc Thủy trấn sinh sống trên trăm năm, mà lại đã có tuổi, cũng y nguyên thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày ngồi xem bệnh bạch hạc y quán, gió thổi bất động. Tương lai của ta nhất định phải rời đi Hắc Thủy trấn. Tô Thái Lai trong lòng thì nghiêm nghị. Sống qua trăm năm trường thọ người cũng có thể giống như là hắn dạng này càng sống càng trẻ, vậy thì là có 102, thời gian dài, này Hắc Thủy trấn bên trong đám người đều dần dần ra đi, có thể Tô Thái Lai ngược lại là tươi cười rạng rỡ, càng sống càng trẻ, cái kia tất nhiên là sẽ khiến có ý người chú ý. Tô Thái Lai cảm thấy tương lai cần muốn rời khỏi Hắc Thủy trấn, mà bản thân hắn tại đây Hắc Thủy trấn sinh sống trăm năm tuế nguyệt, đồng dạng cũng muốn đi thế giới bên ngoài sông sáo một phiên. Đương nhiên, không phải hiện tại, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, Tô Thái Lai cần có được đủ để trong lúc hỗn loạn dừng chân, tự vệ lực lượng mới được. Ngày đêm giao thế, bốn mùa luân hồi, trong chớp mắt thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, mà Tô Thái Lai lại trẻ 3 tuổi. Hắc Thủy trấn Bạch Hạc y quán sân sau, lúc ban đêm, ngoài cửa sổ tung bay tuyết lông lổng, nương theo lấy tiếng gió thổi ô ô rung động, nhường đêm này càng lộ vẻ yên tĩnh hoang vu. Tô Thái Lai ngồi xếp bằng trên giường, ăn mặc cũng không dày nặng áo ngủ, lại chưa phát giác lạnh lẽo. Tô Thái Lai lòng bàn tay, gan bàn chân đối lập, hô hấp thổ nạp lấy, tại hắn miệng mũi ở giữa, có từng tia khí lưu màu trắng như sương khói phiếu miểu, theo hô hấp của hắn thổ nạp mà tuần hoàn. Cố khí lưu này tản ra nhàn nhạt ấm áp cảm giác, nhường Tô Thái Lai thân thể tựa như một ngụm hỏa lô, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, nho nhỏ trong phòng thì là ấm áp như xuân. Nếu để cho biết hàng người tập võ thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc tán thán lão nhân này nội công chi thâm hậu. Tô Thái Lai trong đan điền, từng sợi chân khí màu trắng thì là phi tốc ở trong cơ thể hắn tuần hoàn, mỗi một sợi bao đan chân khí đều giống như từng đầu sinh cơ bừng bừng dòng suối nhỏ, dâng trào không ngớt. So với 3 năm trước đây bao đan chân khí mới sinh lúc nhỏ yếu, đi qua Tô Thái Lai 3 năm tu hành, tích lũy, bao đan chân khí so với lúc trước hùng hậu nhiều, cũng lệnh Tô Thái Lai bao đan thuật đến một cái đột phá điểm giới hạn. Tô Thái Lai hô hấp trở nên dồn dập, hắn làn da trong lỗ chân lông tản ra nhiệt độ cũng biến thành nóng bỏng mấy phần, trên da nhiễm lên từng kia xích hồng, tựa như là ngâm tại trong nước nóng. Mà nương theo lấy Tô Thái Lai thở hào hẹn thổ nạp, bao đan chân khí vận chuyển tốc độ cũng tăng tốc, trở nên càng thêm ngưng tụ. Ầm ầm. Lúc đạt tới cực hạn, Tô Thái Lai đang điền kịch liệt co bảo, hắn trong thai ngầm trộm nghe đến giang hà dâng trào tiếng vang ầm ầm âm thanh, cái kia vận chuyển tốc độ đi đến cực hạn bao đan chân khí, sinh ra phân liệt, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Hô. Tô Thái Lai nguyên bản toàn thân nóng bỏng, như là ngâm trong nước nóng cảm giác thống khổ cũng phi tốc biến mất, hắn thở phào một cái đến, bình ổn một thoáng hô hấp, trong đan điền cái kia chất lượng tăng vọt bao đan chân khí, cũng giống là xuân thủy lần nữa khôi phục bình tĩnh, không nhanh không chậm bộ dáng. Đột phá. Tô Thái Lai trên mặt lộ ra một vẻ từ đáy lòng nụ cười. Hơn 3 năm trước, chân khí mới sinh, đi qua 3 năm khổ tu, thêm nữa hắn đã thuế biến đến vạn người không được một tư chất, nộ tính, rốt cục lệnh bao đan thuật nâng cao một bước, đánh vỡ bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Chương 7, ám kình như nước thủy triều. Thân thể cực hạn. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 93 tuổi 319 ngày, tiềm lực: vạn người không được một, 50, kỹ năng: y lý thuật dự lý, 4 cảnh lô hỏa thuần thanh 89, bao đan thuật: 5 cảnh siêu quần bạt tụy 1. Bao đan thuật: từ nguyên bản 4 cảnh lô hỏa thuần thanh bước vào 5 cảnh siêu quần bạt tụy, khiến cho Tô Thái Lai tiềm lực phương diện cũng có tăng trưởng, cách lại lần nữa thuế biến đã đi hết một nửa khoảng cách. Biến hóa này hoàn toàn chính xác rất lớn. Tô Thái Lai có thể cảm giác được rõ ràng chính mình sinh ra biến hóa, đầu tiên là thân thể phương diện, cũng không phải là lực lượng tăng trưởng, mà là cấp độ càng sâu mảnh hơi biến hóa, cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, hơi ngưng thần, liền có thể nghe được ngoài cửa sổ đông tuyết rơi xuống đất thanh âm, cùng với bọn chúng số lượng lớn nhỏ. Tô Thái Lai thị lực cũng càng thêm kinh người, trong đêm tối hắn đều có thể xem đến rất xa, thấy trong sân cây hoẹ lớn lá cây hoa văn. Biến hóa lớn nhất, đương nhiên vẫn là báo đan chân khí sinh ra chất biến. Trong đan điền, cái kia từng sợi chân khí cuốn thành một đoàn, an tĩnh chạy xuôi theo, so với lúc mới đầu chất lượng tăng lên gần 10 lần. Lại Tô Thái Lai đối với mấy cái này chân khí trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền phảng phất vốn là một phần của thân thể hắn, điều khiển như cánh tay. Thử một chút xem sao. Tô Thái Lai không kịp chờ đợi thí nghiệm một phiên, hắn điều động chân khí, từ đan điền bên trong cấp tốc ngưng tụ tại cánh tay phải bên trên, nhìn như thường thường không có gì lạ, tốc độ, lực lượng đều là cực kỳ bình thường một quyền đánh ra. Đôn đốt. Một quyền này không có sử dụng bao lớn lực lượng, nhưng lại tuôn ra một tiếng vang trầm, rõ ràng cách 2-3 mét khoảng cách, có thể 2-3 mét có hơn cửa phòng đóng chặt thì giống như là gặp trọng quyền để gõ, phát ra phanh tiếng va đập, quên quần ở bên trong phòng, thật lâu chưa tán. Kinh lực thành gió, gào thét như lao, dạng này một quyền dù cho không có chính diện đánh trúng kẻ địch, mà là sượt qua người, mang theo kình phong cũng có thể xé rách kẻ địch làn da, cơ bắp. Nếu là chính diện chúng vào nhất kích, cứng rắn xương cốt đều phải đập tan. Tô Thái Lai trầm ngâm, bàn tay hắn ở bên cạnh một cái ghế gỗ trên lan can nhấn một cái, này nhấn một cái vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không vận dụng sức khỏe lớn đến đâu, nhưng hắn lòng bàn tay kình lực nhập vào xuất ra, một cỗ chân khí hùng hậu bộc phát mà ra. Giang rắc, thanh thúy tiếng nổ tung bên trong, chiếc ghế lan can nổ vỡ đi ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cái này thật là đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng phụ một tay, cũng đủ để đem người trọng thương đến xương cốt đứt gãy. Nhìn xem tán loạn trên mặt đất mảnh gỗ vụn, khối vụn, hắn cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Báo đan thuật đột phá tới năm cảnh, chân khí chất lượng tăng lên trên diện rộng, thay đổi lớn nhất chính là từ sáng chuyển vào tối. Chân khí có thể từ da thịt, trong lỗ chân lông lộ ra, đả thương người trong vô hình, không cần bao lớn lực lượng, liền có thể tạo thành to lớn sát thương, phá hư, kinh lực nhập vào xuất ra ở giữa, dễ dàng đập tan cơ thể người cứng rắn cơ bắp, xương cốt. Ta hiện tại tính là cao thủ rồi hả? Tô Thái Lai nhìn xem hai tay của mình, trong lòng của hắn cũng không hiểu nghĩ như vậy đến. Này một thân hùng hậu công lực, liền đủ để cho Tô Thái Lai dễ dàng đem một cái khôi ngô tráng hán như trẻ con trục chết. Tô Thái Lai không biết mình cụ thể là cái gì trình độ, dù sao không cùng những võ giả khác động thủ qua, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hắc Thủy Trấn, bao quát có võ giả trấn giữ Hắc Hồ Bang, Tô Thái Lai cũng cảm thấy không có ai có thể thắng hắn một bậc. Đương nhiên, Tô Thái Lai không có kiêu ngạo tự mãn, hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn sự cẩn thận địa thấp, mới có thể sống đến càng thêm lâu dài. Tô Thái Lai bao đan thuật đột phá, tâm tình của hắn cũng có chút dễ dàng. Mà Tô Thái Lai sinh hoạt cũng trước sau như một, không có thay đổi gì, nhưng hắn rất nhanh liền gặp khiến cho hắn cau mày phiền lòng sự tình. Chuyện gì xảy ra? Ta tiếp tục tu luyện báo đan thuật, có thể chân khí trong đan điền lại gần như không lại tăng trưởng, không nữa tiến bộ. Tô Thái Lai nghi hoặc không thôi, từ báo đan thuật đột phá đến năm cảnh sau đã qua đi hơn nửa tháng, này hơn nửa tháng hắn đều như thường ngày như vậy tu hành, có thể báo đan thuật tiến cảnh thì cơ hội hoàn toàn ngừng lại. Theo lý thuyết dùng Tô Thái Lai thiên phú, nội tính, không có khả năng phát sinh tình huống như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể của ta chân khí trong cơ thể đã đi đến thân thể ta có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất rồi. Bị giới hạn thân thể, báo đan thuật mới khó mà tiếp tục tiến bộ. Mà nhìn xem hai tay của mình, Tô Thái Lai có chỗ minh ngộ, đại khái đoán được mình tiến bộ đỉnh trệ chỗ căn bản. Một võ giả, thân thể là cơ sở, là gánh chịu hết thể nền tảng, vô luận là tu luyện ngoại công vẫn là nội công, thể phách cường kiện, tu luyện tự nhiên sẽ làm ít công to. Tô Thái Lai nội công thâm hậu, nhưng lại chỉ tu bao đan thuật, chân khí ngày càng tăng trưởng, thân thể phương diện chẳng qua là người bình thường trình độ thôi, bởi vậy chân khí chất lượng đạt đến thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, khó mà lại tăng tiến. Cái này giống như là một đứa bé con vung lên một thanh vượt qua hắn tiếp nhận trọng truy, sẽ chỉ xếp thương cánh tay. Tô Thái Lai liền là như thế cái tình huống, chân khí của hắn đi đến thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, lại tăng trưởng, chân khí cường đại ngược lại sẽ vượt qua hắn gân cốt có thể tiếp nhận bùng nổ cực hạn. Phần lớn võ giả tập võ đều là trước rèn luyện gân cốt, cường kiện thể phách, nội công phương diện tiến cảnh bình ổn, giống như là Tô Thái Lai dạng này tu luyện nội công, lại tiến bộ thần tốc, tu luyện tới thân thể có thể gánh chịu cực hạn trình độ người, tuyệt đối là hết sức hiếm thấy tình huống. Nhìn tới, ta cần tu luyện một chút đoán thể võ công, mạnh mẽ thân thể của ta mới được. Tô Thái Lai nói thầm. Một võ giả, ánh sáng tu luyện quyền cước đao pháp ngoại hạng công, cứ việc có thể trong khoảng thời gian ngắn có được không tầm thường chiến lực, nhưng cũng có tổn hại tổn thương thân thể, lưu lại ám thương hao tổn tuổi thọ khả năng. Lúc trước Tô Thái Lai lúc tuổi còn trẻ chính là bởi vì như thế, tăng thêm tự thân thiên phú, ngộ tính thường thường không có gì lạ, mới không có lựa chọn đi tập võ, bằng không có khả năng sống lâu trăm tuổi. Mà bây giờ, Tô Thái Lai nghĩ muốn tiến bộ, thì nhất định phải chính thức tập võ. Dùng hắn một thân hùng hậu nội công làm cơ sở, tu luyện lên hắn võ công của hắn tới khẳng định làm ít công to, nội ngoại kiêm tu mới là chính đạo. Bất quá ta như thế lớn tuổi tác, đi võ quán tập võ cũng quá làm cho người chú mục, mà lại cũng chưa chắc có thể học được đến thật độ vật. Nhưng nhường Tô Thái Lai vì khổ não thì là cường kiện thể phách võ công cũng không phải tốt như vậy thu vào tay. Căn cứ Tô Thái Lai biết, tại Quý Lâm huyện trong huyện thành là có võ quán, chỉ cần giao tiền liền có thể tiến vào võ quán bên trong tập võ. Có thể võ quán thu phí cao, đợi một tí một tháng số lượng bạc cất bước, mà lại tiến vào võ quán bên trong tập võ, còn chưa hẳn có thể học được bản lĩnh thật sự, dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, nếu không phải chân chính quan hệ thầy trò, sẽ dưỡng lao tống chung cái chủng loại kia, đại khái xuất chọn tầng tư, không có khả năng một mạch dốc túi dạy dỗ. Thứ hai, Tô Thái Lai tuổi tác quá lớn, tiến vào võ quán tập võ, tất nhiên là mười phần để người chú ý, mang đến phiền toái không cần thiết, dùng Tô Thái Lai ưa thích thanh tịnh tính cách, cũng không nguyện ý phá hư chính mình bây giờ cuộc sống yên tĩnh. Biện pháp tốt nhất là làm một bản đoán thể bí tịch võ công, chính mình luyện. Tô Thái Lai suy tư, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có một bản hoàn chỉnh đoán thể loại bí tịch võ công với hắn mà nói là tốt nhất, bất quá nghĩ phải lấy được, nhưng cũng không đơn giản. Tô Thái Lai cũng không có gấp, hắn có nhiều thời gian, không cần thiết như thế cấp bách. Tô Thái Lai lập tức nằm nghiêng ở giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có người tới. Lúc nửa đêm, Tô Thái Lai bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, bao đan thuật đột phá tới năm cảnh, hắn hai mắt linh mẫn, có thể nghe đến lúc này tại trên đường phố có người tới gần nhà hắn cửa sân, mà lại bước chân trầm trọng, người đến nên là thân hình cao lớn người. Đông đông đông. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cửa sân liền bị gõ, tại ban đêm yên tĩnh thời gian lộ ra có chút chói tai. Chương 8, Hắc Hổ Bang. Trời tối người yên. Tô Thái Lai mặc quần áo tử tế dày, đi vào cạnh cửa, xuyên thấu qua khe cửa, Tô Thái Lai thấy viện đứng ngoài cửa chính là Trương Thịnh, trong lòng hơi nghi hoặc Trương Thịnh hơn nửa đêm tới tìm hắn làm gì, thế là đem đại môn mở ra. Bây giờ đi qua nhiều năm, Trương Thịnh cũng theo nguyên bản thiếu niên đi vào thanh niên, mà lại bởi vì gia nhập Hắc Hổ Bang, hàng năm tập võ nguyên nhân, trên người có một cỗ hung hãn khí chất, Tô Thái Lai cũng chú ý tới Trương Thịnh trên thân mang theo thương, cánh tay trần trụi làn da sưng đỏ, tím xanh, cùng người động thủ một lần. Tô đại phu, hơn nửa đêm quấy rầy ngươi, ngượng ngùng. Nhìn thấy Tô Thái Lai, Trương Thịnh có chút ấy này nói. Tô Thái Lai rủi rủi con mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, này hơn nửa đêm tìm ta là có chuyện gì sao? Trương Thịnh cũng không có quanh đi còn lại, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, Tô đại phu, chúng ta trong bang có một ít huynh đệ trước đây không lâu thụ chút thương. Ta phụ mệnh tới thỉnh Tô đại phu ngươi, đi giúp bọn hắn xử lý một chút. Hắc Hổ Bang bên trong có người thụ thương rồi. Chẳng lẽ cùng người nào động thủ qua? Tô Thái Lai tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắc Hổ Bang vì Hắc Thủy Trấn một phương bá chủ, nhưng không phục Hắc Hổ Bang cũng có. Hắc Hổ Bang có thể cùng thế lực nào đó động thủ qua, bởi vậy có không ít bang chúng bị thương. Trương Thịnh mới phục mệnh tới thỉnh Tô Thái Lai cái này Hắc Thủy Trấn vì số không nhiều đại phu đi hỗ trợ nhìn một chút tình huống. Tốt, chờ ta một chút, ta mang vài thứ. Tô Thái Lai khẽ gật đầu, về tới y quán bên trong, đem một chút trị liệu ngoại thương dược liệu cùng một chút băng bó, lau vết thương tơ lụa chứa vào ý trong hòm thuốc, mới đi theo Trương Thịnh rời đi. Trên đường, Tô Thái Lai rất là tò mò mà nói, Hắc Hổ Bang là cùng người nào phát sinh tranh đấu sao? Trương Thịnh hơi lưỡng lự, nhưng cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn thế là gật gật đầu, ừm, là Hoàng gia Hoàng lão gia, cùng chúng ta Hắc Hổ Bang gần nhất không hợp nhau lắm, tụ tập một đám người đập Hắc Hổ Bang chẳng tử. Hoàng gia là Hắc Thủy Trấn nơi đó thân hào đại tộc, tộc không ít người, có chút giàu có, tại Hắc Thủy Trấn cũng là thổ hoàng đế tồn tại. Tô Thái Lai suy đoán, hơn phân nửa là Hắc Hổ Bang cùng Hoàng gia có cái gì xung đột lợi ích, mới lệnh Hoàng gia trong cơn tức giận phái người đêm khuya đập Hắc Hổ Bang chẳng tử, đả thương Hắc Hổ Bang không ít bang chúng. Hắc Thủy Trấn trung tâm có một tòa ba tầng lầu các có chút dễ thấy, tại lầu các trên tấm bảng tuyên khắc lấy Lam Vũ lâu ba cái chữ lớn. Cái này là Hắc Hổ Bang chẳng tử, trong ngày thường không ít khách nhân sẽ ở chỗ này đánh bạc, uống rượu, thưởng lạc. Nhưng lúc này Lam Vũ trong lầu, bàn ghế mảnh vỡ khắp nơi đều là, có từng cái Hắc Hổ Bang bang chúng hoặc là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hoặc là không nói một lời đứng đấy. Trương Thịnh mang theo Tô Thái Lai tới, hấp dẫn không ít người tầm mắt. Bang chủ, vị này là Tô đại phu. Trương Thịnh cung kính đối một cái Lam Y Dị trung niên nói. Lam Y Dị trung niên thoạt nhìn tuổi gần 40, sinh tao nhã nho nhã, nhưng một đôi hẹp dài con mắt thì làm hắn bằng thêm một tia âm lãnh khí chất, phảng phất độc xà, để cho người ta không dám tới đối mặt. Hắn liền là Hắc Hổ Bang bang chủ Lam Vũ. Tô Thái Lai biết này, nhìn như tao nhã nho nhã Lam Vĩ Dị trung niên liền là Hắc Hổ Bang bang chủ Lam Vũ, tại Hắc Thủy Trấn hung danh hiển hách nhân vật. Lam Vũ nhìn thấy Tô Thái Lai, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, "Tô đại phu, làm phiền ngươi, cho ta những huynh đệ này xem một chút đi." "Ừm." Tô Thái Lai khẽ gật đầu, đang bang chúng dẫn đầu dưới, Tô Thái Lai đi tới Lam Vũ lâu lầu 2, nơi này ước chừng tầm 10 người hoặc ngồi hoặc nằm, đều là trên thân mang thương, có đầu rơi máu chảy, có chút thê thảm. Phần lớn là bị thương, băng bó một chút liền tốt, cũng có mấy người xương cốt đứt gãy, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, còn có xương cốt chật khớp, lại vị trí bó xương chính là. Tô Thái Lai thành thạo giúp những người này xử lý lên thương thế đến, hoàng gia thừa đêm đập Hắc Hổ Bang chẳng tử, bất quá hoàng gia tay chân cũng hết sức khắc chế, cũng không náo chết người. Bang chủ, hôm nay đã thương nhiều huynh đệ như vậy, liền mặc cho hoàng gia hung hăng cản quấy sao? Các huynh đệ đều nuốt không trôi khẩu khí này à, như không lấy lại danh dự, Hắc Hổ Bang khó mà lại tại Hắc Thủy Trấn dừng chân. Tô Thái Lai trên lầu xử lý vết thương, lỗ tai hắn khẽ động, có thể nghe được dưới lầu Hắc Hổ Bang bang chúng mang theo tơ tơ thanh âm tức giận. Hôm nay việc này, đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi, đại gia yên tâm đi. Lam Vũ trong bình tĩnh mang theo một tia băng lãnh thanh âm vang lên. Trên lầu Tô Thái Lai nghe đến phía dưới nói chuyện, hắn hiểu được Hắc Hổ Bang cùng hoàng gia ở giữa đoán chừng còn sẽ có một trận xung đột. Hoàng gia là Hắc Thủy Trấn thân hảo, thực lực hùng hậu, Hắc Hổ Bang phải cùng cùng chết, thắng bại cũng là khó liệu. Tô Thái Lai âm thầm nghĩ tới. Hắc Hổ Bang, nói trắng ra là phần lớn đều là một chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu thất phu, mà hoàng gia tại Hắc Thủy Trấn cắm rễ nhiều năm, nhân khẩu hưng thịnh, giữa hai bên sinh ra xung đột, tất nhiên là động tĩnh không nhỏ. Lam bang chủ, bọn hắn đều không có gì đáng ngại, trong đó có thương cân độc cốt, khả năng đến tu dưỡng một quãng thời gian, không thể làm thêm chuyển động. Không bao lâu, Tô Thái Lai từng cái cho Hắc Hổ Bang thụ thương bang chúng kiểm tra xử lý một phiên, đối Lam Vũ nói. Lam Vũ trên mặt cũng nổi lên một tia cảm kích, hắn khẽ gật đầu, phiền toái Tô đại phu, một chút lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Lam Vũ theo trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Tô Thái Lai, này một thỏi bạc hai lượng tả hữu, không thể nghi ngờ là ra tay có chút hào phóng. Đa tạ Lam bang chủ. Tô Thái Lai không có cự tuyệt, thản nhiên nhận lấy. Trương Thịnh, ngươi đưa một thoáng Tô đại phu. Lập tức Lam Vũ liền nhường Trương Thịnh đưa Tô Thái Lai rời đi. Đúng. Trương Thịnh lên tiếng, đưa Tô Thái Lai quay trở về Bạch Hạc y quán. Xem ra trong mấy ngày gần đây, Hắc Hổ Bang liền sẽ cùng hoàng gia sinh ra đại xung đột nhiên, ta có lẽ có khả năng nhìn một chút. Việc này đổi lại trước kia Tô Thái Lai, tự nhiên sẽ lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng hôm nay Tô Thái Lai trong lòng thì mơ hồ có chút ý nghĩ. Hắc Hổ Bang thành viên phần lớn đều là một chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu đám ô hợp, nhưng trong đó khẳng định là có người tập võ, hắn muốn nhìn xem này Hắc Hổ Bang bên trong có hay không có nhập lưu trình độ võ giả. Nếu có, cái kia có lẽ hắn mong muốn rèn luyện thân thể công pháp liền có thể có chỗ rơi vào. Mấy ngày nay bên trong, hoàng gia cùng Hắc Hổ Bang đoán chừng sẽ lại nổi lên xung đột, ta hơi lưu ý một thoáng. Tô Thái Lai trong lòng tối tối hạ quyết định. Tô Thái Lai lặng lặng chờ đợi lên, như ngày xưa như vậy mở quán ngồi xem bệnh, hắn còn làm một chút chuẩn bị một bộ áo bào màu đen, che mặt mũ trùm, khăn lụa, đều là chính mình dùng một chút quần áo cũ may mà thành. Cục cục. Thời gian đi tới 3 ngày sau ban đêm, lúc ban đêm, vừa khoanh chân thổ nạp hoàn tất Tô Thái Lai nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, hắn đột nhiên lỗ tai khẽ động, bao đan thuật tu luyện tới 5 cảnh mang tới cảm giác bén nhạy, khiến cho hắn nghe được tường viện bên ngoài trên đường phố, có người chạy bộ thanh âm, còn không chỉ một người. Tiếng bước chân dồn dập từ từ đi xa, là hướng về Hắc thủy trấn bên ngoài phía bắc mà đi. Tô Thái Lai nhớ ký tại Hắc thủy trấn phía bắc trong vòng 3-4 dặm có hơn, là một mảnh không người hoang lâm. Nhìn tới, hoàng gia cùng Hắc Hổ Bang muốn khai chiến, đi xem một chút đi. Tô Thái Lai mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng từ trong tủ quần áo lấy ra chi chuẩn bị trước áo bảo, xuyên đeo lên. Mặc hoàn tất, Tô Thái Lai cầm trong tay một mặt gương đồng, cẩn thận kiểm tra một phiên chính mình ăn mặc. Thời khắc này Tô Thái Lai ăn mặc một bộ áo bào đen, mang theo mũ trùm, trên mặt cũng khỏa quấn lấy khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Liền hai tay đều mang theo màu đen bao tay, một tia làn da cũng không hiện lộ ra, Tô Thái Lai hài lòng gật đầu, như thế người khác liền tuổi của hắn cũng nhìn không ra. Chương 9, thiết y y võ quán. Nhập lưu võ giả. Đi thôi. Đi xem một chút. Tô Thái Lai đi ra khỏi phòng, tại yên tĩnh trên đường phố bộ pháp nhẹ nhàng đi lại, hướng về Hắc thủy trấn bên ngoài mặt phía bắc phương hướng mà đi. Lúc đêm khuya, từng nhà đều cửa sổ đóng chặt, dù cho nghe được cái gì động tĩnh, đại đa số người đều sẽ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Mà lúc này tại Hắc thủy trấn phía bắc vài dặm có hơn một mảnh trong rừng hoang, thì tụ tập hơn trăm người. Trăng tròn tản ra hào quang, cùng với dơ bó đuốc chiếu rọi đến, có thể thấy đây là hai phe nhân mã đang đối đầu, ăn mặc không đồng đều, bọn hắn đều cầm trong tay binh khí, nhưng phần lớn là gậy gỗ, côn sắt, quyền sáo chờ cùng khí. Thân mặc áo lam, cầm trong tay quả xếp lam vũ nhìn đối diện, hắn trầm giọng nói, "Hoàng lao gia, các ngươi hoàng gia gia đại nghiệp đại, hà tất vừa ý Hắc Hổ Bang điểm này ba dưa hai táo đâu?" Tại đối diện một nhóm người bên trong, người cầm đầu là một thể thái cổng kềnh cầm y nam nhân, nghe vậy, hắn cười ha ha một tiếng, trầm giọng nói, "Tại Hắc thủy trấn, hoàng gia nhìn chúng đồ vật liền là hoàng gia. Ngươi không quan trọng một cái chợ búa con hoang không nguyện ý phục tùng, vậy liền phế bỏ ngươi." Hoàng gia hoàng lão gia làm người thô bạo bá đạo, trước đây không lâu từng cùng Lam Vũ nói qua điều kiện, hứa hẹn cho Lam Vũ một khoản tiền, khiến cho hắn rời đi Hắc thủy trấn, mà Hắc Hổ Bang cơ nghiệp về hoàng gia hết thảy, điều kiện hết sức hà khắc, Lam Vũ đối với cái này trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng mới biến thành hôm nay xung đột, hai bên đều tụ tập nhân mã, tại Hắc thủy trấn bên ngoài này trong rừng hoang động thủ một trận chiến, dùng nắm đấm tới giải quyết vấn đề. Lam Vũ trên mặt cũng hiện hiện một tia âm lãnh, nếu không nguyện ý đàm, vậy liên đánh. Chúng ta Hắc Hổ Bang còn chưa sợ qua ai. Động thủ, ai có thể phế đi Lam Vũ, có trọng thưởng. Mà hoàng lão gia cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Sau lưng một đám chờ đợi đã lâu mười mấy tên tay chân, lập tức cùng nhau tiến lên, có trọng thưởng tất có giúp phụ, bọn hắn đều phải hoàng lao ra cam kết chỗ tốt, tranh nhau chen lớn. Giết a, đánh phế này đám hỗn trướng. Mà Hắc Hổ Bang một phương thì cũng từng cái lớn tiếng hò hét nên kích mà lên, bọn hắn Hắc Hổ Bang tại Hắc thủy trấn hoành hành bá đạo đã quen, trước đây không lâu bị hoàng gia phái tay chân đập chẳng tử, đã sớm kìm nén một hơi, tăng thêm Lam Vũ trước khi chiến đấu độc viên, nhường bọn hắn cũng đều sớm đã là kìm nén một hơi, muốn vào lúc này phát tiết ra. Hai bên hơn trăm người chiến làm một đoàn, quyền cước côn đồng điên cuồng hướng trên người đối phương chào hỏi, lập tức có người ngã xuống đất, nương theo lấy tê thảm, tiếng giống giận dữ, tràn diện hỗn loạn vô cùng. Giết, giết. Mà trong chúng nhân, thân thể cường tráng Trương Thịnh cực kỳ dũng mãnh, hắn những năm gần đây khổ luyện công phu quyền cước, tại Hắc Hổ Bang bên trong là có tiếng dám đánh dám liều, mà Trương Thịnh cũng biết rõ loại trường hợp này là biểu hiện cơ hội của chính mình, hắn vung lên cho quyền, một quyền đánh cho một cái hoàng gia tay chân xương mũi lưỡi gãy, tại chỗ choáng váng ngã xuống đất. Trương Thịnh trái sông phải giết, tập võ nhiều ngày, chính là vì lúc này. Trương Thịnh liên tục đánh ngã hai, ba người, biểu hiện ra dũng mãnh vô song chiến lực. Nhưng rất nhanh, Trương Thịnh vẻ mặt biến. Hưu, tự thân thể mặt bên, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió kéo tới, đạp hướng eo của hắn sườn, Trương Thịnh phản ứng cấp tốc, lập tức dùng một cánh tay đón đỡ. Ầm. Trầm muộn tiếng va chạm bên trong, Trương Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi cự lực mãnh liệt tới, sinh sinh đưa hắn đánh bay tứ tung ra gần trượng xa, chật vật té ngã trên đất, mà tay phải của hắn cánh tay, truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, cảm giác đều nổi lên nhẹ nhẹ vết rạn. Người xuất thủ là một cái vóc người gầy gò, hai chân thon dài hùng hồn áo xám nam tử, vừa mới chính là hắn mặt bên một chân đem Trương Thịnh đã bay. Diêu Văn, Diêu Võ, nhanh lên giải quyết hết mục tiêu đi. Áo xám nam tử dễ dàng đem dũng mãnh vô cùng Trương Thịnh đánh ngã xuống đất, hắn cười khẽ mở miệng. Tại mặt khác một chỗ, có hai người cùng những người khác hoàn toàn không hợp, hai người này diện mạo cùng áo xám đều giống nhau đến bảy phần, hẳn là ba huynh đệ, lại đều thân hình cao lớn, trên người có một cỗ người tập võ đặc lưu dũng mãnh. Nghe vậy, bên trong một cái hơn 30 tuổi, tương đối lớn tuổi nam tử cười ha ha một tiếng, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Trong tiếng cười lớn, có một cái Hắc Hổ Bang bang trung kéo tới, vung lên một cây cứng cỏi trắng gậy gỗ đối nam tử đập xuống giữa đầu. Người bình thường chúng vào lần này tất nhiên là bể đầu chảy máu kết cục, nhưng nam tử mặt không đổi sắc, nâng lên một cánh tay bảo hộ ở đầu trước. Giang giác. Trắng gậy gỗ đập xuống tại cánh tay của nam tử bên trên, nhưng lại như chúng kim thiết, không chỉ không có gây tổn thương đến cho hắn một chút, ngược lại bị một cỗ lực lượng phản chấn đứt gây ra. Ầm. Tại cái kia hắc hổ bang bang chúng trong ánh mắt kinh ngạc, nam tử nhe răng cười một tiếng, một cánh tay quét ngang mà ra, đánh vào hắn trên ngực, lực lượng khổng lồ đánh cho hắn bay ngược mà ra, ngực xương cốt đứt gãy nện rơi xuống đất. Bên trên, bắt lại Lam Vũ, phế đi hắn. Huynh đệ hai người mặt mũi tràn đầy đều là băng lãnh ý cười, cùng cái kia áo xám nam tử, đem dọc đường hắc hổ bang bang chúng dễ dàng đánh ngã, bắt giặc bắt vua, hướng về phía sau Lam Vũ đánh tới. Ba người này đều là võ giả, tuyệt không phải Hắc Thủy trấn người địa phương, này hoàng mập mạp tỉnh người ngoài tới nhúng tay Hắc Thủy trấn sự tình. Lam Vũ mắt thấy một màn này, vừa kinh vừa sợ, ba người này cho thấy thực lực, cùng với xa lạ tướng mạo, tuyệt không phải là Hắc Thủy trấn người địa phương. Bọn hắn Hắc Hổ bang cùng hoàng gia xung đột là bản địa sự tình, có thể hoàng gia lại từ bên ngoài thỉnh người tới trợ trận, này làm không tốt sẽ dẫn sói vào nhà, vô cùng hèn hạ, bất chấp hậu quả. Hắc hắc. Này Diêu Văn, Diêu Võ, Diêu Trấn đều là theo Quý Lâm huyện huyện thành mời tới võ giả, bọn hắn mỗi một cái đều là từ nhỏ ở võ quán bên trong tập võ, mỗi một cái đều là nhập lưu trình độ võ giả. Hoàng lão gia mắt thấy ba người dễ dàng tại Hắc Hổ bang bang chúng bao vây hạ hướng về phía trước đột tiến, người ngăn cản tan tác tới bởi, hắn hưng phấn hắc hắc nở nụ cười lạnh. Đại đa số người tập võ chỉ tập một chút thô thiển công phu quyền cước, tăng thêm không người hướng dẫn, khó mà tu luyện ra manh mối gì. Loại này võ giả so với người bình thường mạnh, nhưng mạnh có hạn, được xưng là bất nhập lưu võ giả, đại đa số người đều ở vào trình độ này. Mà tại trên đó thì là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu nhập lưu võ giả, có nhất định tập võ tư chất, có thích hợp võ kỹ công pháp, thêm nữa 20-30 năm không ngừng khổ tu, có cơ hội đi đến tam lưu võ giả cấp độ. Đặt đến nước này, người bình thường tại hắn trước mặt liền cùng hài đồng cùng trưởng thành ở giữa chênh lệch, có thể làm được dễ dàng lấy một địch nhiều. Diêu Văn, Diêu Võ, Diêu Trấn, ba người là ba huynh đệ, đều là xuất thân từ võ quán nhập lưu võ giả, Hoàng lão gia bỏ ra giá tiền rất lớn mới thỉnh đến bọn hắn ra tay, vì đối phó Hắc Hổ bang. Không hề nghi ngờ, hai bên nhân số không kém nhiều tình huống dưới, có ba cái nhập lưu võ giả gia nhập, hoàn toàn liền là hổ vào bầy dê. Rất nhanh, ba người liền sinh sát nhập vào phía sau, gặp được Lam Vũ. Lam Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, ba vị, các ngươi hẳn là cũng không phải là Hắc Thủy trấn người, hà tất đúng tay giữa chúng ta ân oán đâu? Hoàng Phong hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta nguyện ý ra tiền nhiều hơn. Lam Vũ mong muốn dùng càng cao lợi ích tới sách đậu ba người. Nhưng Diêu gia ba huynh đệ liếc nhau, trong đó nhiều tuổi nhất Diêu Võ cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, ba huynh đệ chúng ta làm việc luôn luôn vững chắc, còn không đến mức vì lợi ích đối chủ thuê quay giáo nhất ích, bằng không truyền đi chúng ta làm sao tại Quý Lâm huyện trong trốn võ lâm trộn lẫn. Chương 11, công pháp diễn thể. Áo đen tiền bối. Võ giả tập võ, lớn nhất chỗ khó liền là công pháp khó được, các đại võ giả tông môn, võ quán đều của mình quý, chính mình tuyệt học người ngoài mơ tưởng tập được. Nhưng chỉ cần có tiền, học chút công phu quyền cước cái gì cũng không phải việc khó, chân chính khó mà học được là nội công. Tu luyện ngoại công, chú trọng chính là tốt thành, tu luyện không thích đáng, phần lớn đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, lưu lại ám thương, hao tổn tuổi thọ. Mà nội công huyền diệu, chú trọng thì là tiến hành theo chất lượng, không những đối với thân thể vô hại, ngược lại có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng tu luyện nội công, không chỉ cần tích lũy tháng ngày, còn cần tiên phú mới có thể tu ra kết quả. Phần lớn võ giả gia tộc nắm giữ nội công công pháp, đều là truyền nam không truyền nữ, bí mật bất truyền, muốn học đến quá khó khăn. Trước mắt Hắc Y nhân kia tuyệt đối là am hiểu nội công cao thủ, mà lại chân khí bùng nổ, dễ dàng đưa hắn chấn thương, này cho thấy đối phương nội công chi thâm hậu không phải bình thường. Tô Thái Lai hiện thân, đến Diêu gia ba huynh đệ đều bị thương bất quá trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Mà nhiều tuổi nhất Diêu Võ, giờ phút này sắc mặt biến đổi, hắn dây rủa lấy một chân đứng lên, trên mặt hiện hiện một vẻ cung kính, tại hạ Diêu Võ, là Thiết Y Võ quán mộ mở cửa dưới đệ tử, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Trước mắt Hắc Y nhân kia liền võ công chiêu thức đều không vận dụng, bằng vào hùng hậu nội lực hời hợt ở giữa liền đem ba người hạ gục, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Sợ đối phương hạ sát thủ, Diêu Võ nhẫn nhịn đau xót, lập tức là chủ động túi đầu nhận sợ, lại báo lên thân phận lai lịch của mình. Thiết Y Võ quán quán chủ mộ mở đệ tử. Tô Thái Lai đối với Thiết Y Võ quán tên tuổi chưa nghe nói qua, nhưng Lam Vũ thì là có chút giật mình. Thiết Y Võ quán, đây là Quý Lâm huyện huyện thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại vũ quán, mà hắn quán chủ mộ mở càng là Quý Lâm huyện võ lâm thành danh đã lâu cao thủ, danh xưng thiết quyền vô địch, có thể đưa thân nhất lưu võ giả hàng ngũ. Đương nhiên, này Diêu gia ba huynh đệ là Thiết Y Võ quán đệ tử, nhưng chưa chắc là mộ mở quan môn đệ tử, mà là cùng loại ký danh đệ tử loại hình thân phận. Tô Thái Lai chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, dùng bản tọa tính tình, các ngươi dám ra tay với ta, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ, bất quá các ngươi nếu là mộ mở đệ tử, vậy bản tọa cũng chỉ đối với các ngươi tiểu trường đại giới, 10 cái hô hấp bên trong, tan biến tại bản tọa trong tầm mắt. Tô Thái Lai không biết cái gì mộ mở, nhưng hắn cũng hiểu rõ ba người này xuất thân từ võ quán, nếu là thật đả thương tính mạng bọn hắn sau lưng võ quán chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đánh nhỏ tới giả. Tô Thái Lai có thể không muốn trêu chọc loại phiền phức này, mà lại nói đến cùng hắn cùng ba người này ở giữa cũng không thủ án, bởi vậy hắn thuận thế mở miệng, giả bộ như bá đạo kiệt ngạo bộ dáng, nhường mấy người kia rời đi. Đúng đúng. Diêu Võ liên tục gật đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Diêu Văn, Diêu Trấn cũng đội vàng đứng dậy, ba huynh đệ dắt dịu nhau, lảo đảo, vội vàng vàng quay người rời đi, sợ Tô Thái Lai đổi ý, như thế một cái thâm bất khả chắc cao thủ thần bí, cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối. đến mức Hoàng lão gia sự tình, bọn hắn đã tận lực. Diêu gia ba huynh đệ chạy, Hắc Hổ bang có cao thủ, đến mức Hoàng gia mọi người, giờ phút này thì không thể nghi ngờ từng cái tối cảm giác không ổn. Nguyên bản có Diêu gia ba huynh đệ trợ giúp, trận chiến này tất thắng, nhưng mà ai biết toát ra một cái thực lực thần bất chấp người áo đen, dễ dàng đem Diêu gia ba huynh đệ trọng thương. Trong lúc nhất thời Hoàng gia tinh thần mọi người lại tiết, Hắc Hổ bang một phương thì là thừa thế phản công, đánh cho Hoàng gia mọi người liên tục bại lui. Mà Hoàng lão gia hiểu rõ, đại thế đã mất, hắn hét lớn, lui, trước tiên lui. Hoàng gia mọi người lập tức như chút được gánh nặng, hướng về ngoài bìa rừng chạy thục mạng. Hắc Hổ bang truy kích một khoảng cách, liền cũng đều ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay này một trận chiến là bọn hắn Hắc Hổ bang thắng, tin tưởng Hoàng gia tất nhiên là hy vọng tổn hao nhiều, sĩ khí thấp vọng, trong thời gian ngắn không còn dám trêu chọc Hắc Hổ bang. Mà Lam Vũ trên mặt hiện vẻ cung kính, hắn đối Tô Thái Lai khom người một cái thật sâu, cảm kích vạn phần nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Trương Thịnh một cánh tay vô lực xuôi ở bên người, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng sợ hãi không thôi, vị này áo đen tiền bối, đến tột cùng là người phương nào? Cái kia Diêu gia ba huynh đệ đều là nhập lưu võ giả, tùy tiện một cái đều là ta khó mà ứng đối tốt tay, có thể tại vị này áo đen tiền bối trước mặt liền cùng hái đồng vô lực. Nếu như không phải Tô Thái Lai ra tay, tình huống của hôm nay khẳng định sẽ điều chuyển tới, Lam Vũ đối mặt Diêu gia ba huynh đệ hợp lại không có nửa điểm phần thắng. Tô Thái Lai chắp hai tay sau lưng, không nói tiếng nào, hắn tin tưởng Lam Vũ là người thông minh, phải hiểu chủ động. Quả nhiên, Lam Vũ thấy thế cũng là lập tức nói, chuyện hôm nay, nếu không phải tiền bối tương trợ, Lam Mộ nguy rồi, Lam Mộ có cái gì có thể hồi báo, tiền bối nhưng rằng không sao, tại hạ tuyệt không chối từ. Lam Vũ là người thông minh, hiểu rõ hắc y nhân kia xuất thủ tương trợ, chính mình ăn không răng trắng cảm tạ không có tác dụng gì, nhất định phải cho tính thực chất chỗ tốt mới có thể hoàn lại ân tình. Tô Thái Lai lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vũ, thanh âm âm u hùng hồn, vừa mới ta xem mặt ngươi đối ba cái nhập lưu võ giả vây công, còn có thể cẩn thận đọ sức, thân thể mềm dẻo, động tác nhanh nhẹn, là tu luyện cái gì đoán thể loại võ công a? Tô Thái Lai vừa mới quyết định ra tay, một là bởi vì Trương Thịnh, hai là bởi vì Lam Vũ vừa mới lúc đối địch cho thấy tốc độ cùng thân thể tính cân đối vượt xa người thường. Tô Thái Lai suy đoán hắn hơn phân nửa là luyện qua đoán thể loại võ công. Tô Thái Lai bao đan thuật bị giới hạn thân thể nguyên nhân, khó mà lại có chỗ tiến bộ. Hắn thì muốn nhìn xem này Hắc Hổ bang chủ Lam Vũ tu luyện võ công có hay không đối với hắn có ích, mới sẽ ra tay đánh lui Diêu gia ba huynh đệ, bán hắn ân tình. Lam Vũ sắc mặt biến ảo, hắn sở dĩ có thể tại Hắc Thủy Trấn thành lập Hắc Hổ bang, dựa vào là liền là một thân võ nghệ, mà hắn sở tu võ công cũng là hắn trượng chi dừng chân căn bản, sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Coi như là rất được hắn coi trọng, tín nhiệm Trương Thịnh, Lam Vũ cũng chỉ truyền thụ hắn bộ phận bản lĩnh mà thôi, có chỗ tư tàng. Trước mắt hắc y nhân kia mong muốn hắn sở tu võ công, người không nguyện ý, bản tọa ân tình cũng không có tốt như vậy hoàn lại. Tô Thái Lai giống như cười mà không phải cười nói. Tô Thái Lai rõ ràng đối mặt Lam Vũ loại người này không thể tốt ngôn ngữ nói, nhất định phải cường thế một chút, bởi vậy hắn một bức bá đạo kiệt ngạo bộ dáng, trực tiếp thi ân cầu báo, không có nửa điểm cong cong lượn quanh lượn quanh. Thôi, dù cho đem ta sở tu xích xà luyện hình thuật vẽ cho hắn một phần, trên thực tế đối ta cũng không có thực tế tổn thất. Tại Tô Thái Lai bình tĩnh nhưng rất có áp lực tầm mắt nhìn soi mói, Lam Vũ cuối cùng thỏa hiệp. Nói cho cùng võ công thứ này liền là tri thức, truyền thụ cho người khác cũng sẽ không nhường võ công của mình giảm bớt, biến yếu, đối mặt này thâm bất khả chắc còn đối với mình có ân người áo đen, Lam Vũ chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn đối phương yêu cầu. Lam Vũ cung kính nói, một chút võ công nông cạn thôi, tiền bối nếu cảm thấy hứng thú, vậy vãn bối trở về sao chép một phiên, hai tay dâng lên. Thấy Lam Vũ đáp ứng, Tô Thái Lai mới hài lòng gật đầu, ngươi là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi, ngày mai cùng một thời gian, ở chỗ này gặp mặt. Nói xong, Tô Thái Lai quay người rời đi, hướng về Hắc Thủy Trấn phương hướng ngược nhau mà đi. Nhìn Tô Thái Lai tan biến trong bóng đêm bóng lưng, Lam Vũ, Trương Thịnh mới thở phào một cái. Trương Thịnh lòng vẫn còn sợ hay nói, này áo đen tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thật là đáng sợ. Diêu gia ba huynh đệ ở trước mặt hắn liền cùng hài đồng vô lực. Thực lực thế này sợ là có thể đưa thân nhị lưu võ giả hàng ngũ. Chương 12, xích xà luyện hình thuật. Bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, phần lớn tập võ người đều ở vào bất nhập lưu trình độ, đi đến tam lưu cấp độ, đã là bước vào võ giả hàng ngũ, đánh người bình thường cùng từ nhỏ hài dễ dàng. Mà nhị lưu võ giả, vậy thì không chỉ cần khổ tu, càng cần hơn nhất định tiên phú mới có thể đi đến cấp độ này, tại võ giả bên trong đã thuộc về tinh anh hàng ngũ. Lam Vũ thần sắc giống vậy ngưng trọng, hắn lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, chỉ một Quý Lâm huyện so ngươi ta mạnh liền có khối người, không cần thiết vì thế nhục chí. Lập tức Lam Vũ nhìn về phía Trương Thịnh, A Thịnh, ngươi thiên phú so với ta tốt, cũng chịu nỗ lực, tương lai siêu việt ta chẳng qua là vấn đề thời gian, ta cũng không muốn chỉ hoãn tương lai của ngươi, qua một thời gian ngắn, ta liền đưa ngươi đi tới Quý Lâm huyện thành võ quán tập võ. Lời này vừa nói ra, nhường Trương Thịnh vừa mừng vừa sợ, hắn còn trẻ, dĩ nhiên cũng không muốn cả một đời chỗ ở nhỏ hẹp tại này nho nhỏ Hắc Thủy Trấn. Mà Lam Vũ thì làm ra quyết định nhường Trương Thịnh đi Quý Lâm huyện thành phát triển tập võ, làm như thế dĩ nhiên cũng là vì đầu tư, vừa mới cùng hoàng gia đại chiến, nguy nan thời điểm Trương Thịnh biểu hiện Lam Vũ cũng để ở trong mắt, biết Trương Thịnh là đáng giá tín nhiệm, đầu tư. Vô luận là Trương Thịnh vẫn là Lam Vũ, đều sẽ không nghĩ tới cái kia trong mắt bọn hắn võ công cao cường người thần bí, trên thực tế liền là tại Hắc Thủy Trấn định cư nhiều năm lão y sư Tô Thái Lai. Tô Thái Lai bên này cùng Lam Vũ đám người sau khi tách ra, đường vòng quay trở về Hắc Thủy Trấn Bạch Hạc y quán, bỏ đi một thân áo bào đen, đem cất kỹ. Cái kia Diêu gia ba huynh đệ, từng cái đều là nhập lưu võ giả, nhưng ở nhập lưu võ giả bên trong trình độ cũng là qua quýt bình bình, ta dễ dàng đánh bại bọn hắn, cũng nhờ vào bọn hắn là tay không tấc sát, còn không rõ ràng lắm lai lịch của ta. Tô Thái Lai nói thầm. Võ giả cầm trong tay binh khí cùng tay không tấc sát uy hiếp lực là hoàn toàn khác biệt, số người bình thường cầm đao kiếm trong tay chờ lợi khí, vây giết nhập lưu võ giả đều như thường. Thứ hai thì là Diêu gia ba huynh đệ không rõ ràng Tô Thái Lai nội tình, trên thực tế Tô Thái Lai chân khí hùng hậu, nhưng cũng bèn bèn chân khí hùng hậu mà thôi, hắn không có tu luyện qua hắn võ công của hắn, căn bản sẽ không võ công gì chiêu thức. Như thế Tô Thái Lai mới có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh tan. Tô Thái Lai không có kiêu ngạo tự mãn, biết mình đường phải đi còn rất dài. Một hồi hắc hổ ba người nên đến tới tìm ta. Tô Thái Lai trong lòng suy tư. Đông đông đông. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Thái Lai nhà cửa hậu viện liền bị gõ. Tô Thái Lai giả bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dáng, đi vào cạnh cửa, mở ra cửa lớn. Đứng ngoài cửa chính là Trương Thịnh, Trương Thịnh có chút áy náy mà nói, "Tô đại phu, lại quấy rầy người, hắc hổ bang bên kia có không ít huynh đệ bị thương, ta phụ mệnh tới mời người đi hỗ trợ nhìn một chút. Hôm nay ban đêm hoàng gia cùng hắc hổ bang hai phe đại hỗn chiến, kẻ thụ thương tự nhiên số lượng cũng không ít, bởi vậy Trương Thịnh lại tìm đến Tô Thái Lai đi hỗ trợ nhìn một chút. Tốt, để cho ta chuẩn bị một chút. Người trẻ tuổi liền là hỏa khí lớn a. Ba ngày hai đầu thụ thương." Tô Thái Lai lắc đầu đồng ý, chuẩn bị một phiên, mang theo y dược dương đi theo Trương Thịnh đi một chuyến Lam Vũ lâu, giúp thụ thương hắc hổ bang bang chúng chỗ sửa lại một chút thương thế. Một mực bận rộn đến lúc rạng sáng, Tô Thái Lai mới là bận rộn xong, lại từ Lam Vũ cái kia lấy được hai lượng bạch ngân trả thù lao, bị Trương Thịnh đưa về nhà bên trong nghỉ ngơi. Sắp trời dần sáng, một ngày mới bắt đầu, nguyên bản yên tĩnh hắc thủy trấn lại trở nên bận rộn, mọi người bắt đầu bận rộn mới một ngày sinh kế. Đêm qua hoàng gia cùng hắc hổ bang hai phe hơn trăm người hỗn chiến, may may không đối hắc thủy trấn tạo thành ảnh hưởng gì, cũng chỉ là bình dân bách tính sau khi ăn xong để tài nói chuyện thôi. Đến thời gian, lúc đó ở giữa đi tới đêm khuya, đến hôm qua rời đi lúc cùng Lam Vũ ước định cẩn thận thời gian, Tô Thái Lai tại là chuẩn bị một phiên, mặc hảo hắc áo, bao tay, khăn che mặt, lập tức rời đi hắc thủy trấn, một đường hướng về hắc thủy trấn bên ngoài hoang lâm mà đi. Tại trong rừng hoang, Lam Vũ đã sớm tại đây đợi, một thân một mình. Tô Thái Lai xa xa quan sát một phiên, xác định không có người thứ ba bên ngoài, hắn mới hướng về trong rừng hoang mà đi. Tiền bối, nhìn thấy Tô Thái Lai đến, Lam Vũ nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón. Bản tọa muốn đổ vật đâu? Tô Thái Lai không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Lam Vũ không dám sơ suất, từ trong ngực lấy ra một bản không tệ không dày thư tịch, cung kính hai tay dâng lên, tiền bối, đây cũng là ta tu tập xích xà luyện hình thuật, còn mời xem qua. Xích xà luyện hình thuật. Tô Thái Lai đưa tay nhận lấy, ngay tại chỗ thô sơ giản lược lật ra một lần. Sau một lúc lâu, Tô Thái Lai khẽ chau mày, phát hiện điểm mấu chốt, quyển công pháp này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, đằng sau thiếu ít một chút. Lam Vũ đội vàng giải thích nói, bản này xích xà luyện hình thuật, vạn bối trăm triệu không dám tăng tư, nó là ta tại khi còn bé lấy được, đạt được lúc liền thiếu nửa bộ sau, nhưng dù cho chỉ có nửa phần trên, đã là huyền ảo phi phàm. Vạn bối tu luyện nhiều năm, cũng chỉ luyện chút ra lông. Xích xà luyện hình thuật, đây cũng là Lam Vũ sở tu võ công, là một bản rèn luyện thân thể công pháp rèn thể, cũng có nguyên bộ võ công chiêu thức. Lam Vũ tuổi nhỏ lúc xuất thân bần hàn, ngẫu nhiên đạt được môn này xích xà luyện hình thuật, mới bởi vậy có thể tại hắc thủy trấn dừng chân, thành lập hắc hổ bang, qua có chút tới nhuận. Lam Vũ cũng phát hiện này xích xà luyện hình thuật là chia làm trên dưới hai bộ, bất quá đối Lam Vũ tới nói không có khác nhau, dù sao hắn nửa phần trên đều xa còn lâu mới có được suy nghĩ đấu, đoán chừng cả một đời đều không cần đến nửa bộ sau. Lam Vũ nói rõ lý do Tô Thái Lai cảm thấy hẳn là thật, phần lớn võ quán, tông môn, môn hạ đệ tử tu tập trong môn võ công đều là chia làm mấy bộ điểm truyền thụ cho, biết luyện nửa phần trên mới có thể truyền thụ nửa bộ sau, vì cái gì cũng là phòng ngừa võ công tiết ra ngoài. Ừm, hai chúng ta sạch. Tô Thái Lai chậm rãi gật đầu, đem xích xà luyện hình thuật cất kỹ, lập tức quay người rời đi, tan biến trong bóng đêm. Nhìn xem Tô Thái Lai bóng lưng rời đi, Lam Vũ thở thật dài, có chút buồn vô cớ, ta cả một đời đều chỉ có thể trú ở nhỏ hẹp tại này nho nhỏ hắc thủy trấn, thật muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Lam Vũ thân là hắc hổ bang bang chủ, tại trong mắt người bình thường hết sức phong quang, nhưng trên thực tế vẹn vẹn cực hạn tại một cái nho nhỏ hắc thủy trấn thôi, cầm đi ra bên ngoài căn bản không ai biết hắn. Lam Vũ cũng hiểu rõ, chịu tư chất có hạn, thiên phú, đây chính là hắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất, nếu là khao khát càng nhiều, rất có thể sẽ trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Đến mức vứt bỏ hắc thủy trấn cơ nghiệp đi bên ngoài sông sáo, hắn còn không có phép lực này. Đối với Lam Vũ đăm chiêu suy nghĩ, Tô Thái Lai tự nhiên không rõ ràng. Tha cái đường xa, Tô Thái Lai mới quay trở về hắc thủy trấn Bạch Hạc Ý trong quán. Cuối cùng lấy tới một môn đoán thể loại võ công. Tô Thái Lai có chút hưng phấn, sau khi về nhà hắn mới cẩn thận lật lên xem xích xà luyện hình thuật. Môn này xích xà luyện hình thuật Lam Vũ hẳn là không làm tay chân, người khác ngay tại hắc thủy trấn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chính hắn cũng rõ ràng nếu như tại bí tịch bên trên làm tay chân, Tô Thái Lai khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự, ngoan ngoãn nghe lời mới là lựa chọn chính xác nhất. Xích xà luyện hình thuật thuộc về mô phỏng rắn đủ loại động tác mà sáng tạo ra rèn luyện thân thể chi pháp, kỳ đặc điểm tại cùng xương, do xương đến cơ bắp, làm xương cốt trở nên mềm dẻo hùng hồn, linh hoạt cứng cỏi, cương nhu cùng tồn tại, luyện đến chỗ sâu, xê dịch chuyển gì, tung hành nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, thân xương linh hoạt, vượt xa người thường. Môn này xích xà luyện hình thuật tương đương huyền ảo, Tô Thái Lai thấy môn này xích xà luyện hình thuật không chỉ có chữ viết, còn có một vài bức đồ án, bên cạnh có chỗ chú giải, tiêu chí ra huyệt vị, tu hành lúc chú ý hạng mục công việc, cùng với tu hành lúc nguyên bộ hô hấp pháp các loại, phá lệ phức tạp. Chương 13, xa hành bộ. Xích xà quyền. Mẹn mẹn là muốn xem hiểu, liền cần với thân thể người huyệt vị cùng với cấu tạo có thâm hậu hiểu rõ mới được. Nhưng đây đối với tinh thông y thuật Tô Thái Lai tới nói tự nhiên không phải việc khó, trong y thuật cơ thể người cấu tạo, kinh mạch huyệt vị cầu liền là phải học chi thức. Môn này xích xà luyện hình thuật chẳng những có rèn luyện thân thể pháp môn, còn có nguyên bộ chiêu thức, là có thể chân chính sát phạt kẻ địch, chủ chia làm thân pháp, bộ pháp xà hành bộ, cùng với quyền chỉ trưởng làm chủ xích xà quyền. Môn này xích xà luyện hình thuật, tu tập độ khó khá cao, ta cần tốn không ít tinh lực đi tu hành. Tô Thái Lai nói thầm, biết một môn võ công muốn luyện đến cảnh giới cao thâm nhất định phải hoa tốn thời gian, tinh lực đi nghiên cứu. Giống như là cái kia Lam Vũ, tu luyện môn này xích xà luyện hình thuật tối thiểu xuống 30 năm khổ công, mới có loại kia trình độ. Bất quá đối với Tô Thái Lai tới nói, hắn đã từng có thể trăm năm như một ngày kiên trì tu luyện bao đan thuật, căn bản sẽ không lo lắng cho mình có thể hay không kiên trì. Tô Thái Lai đem xích xà luyện hình thuật cẩn thận nghiên cứu mấy lần, mới là nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi ngày thứ hai đến. Lúc rạng sáng, trời u ám mới vừa sáng, tình cờ có gà trống gáy minh tiếng vang lên, Tô Thái Lai liền đã rời giường. Tô Thái Lai đầu tiên là như thường lệ luyện nửa canh giờ bao đan thuật đứng như có cố công, liền bắt đầu tu luyện xích xà luyện hình thuật. Xích xà luyện hình thuật, lúc mới đầu cần tu tập sống chỉ công, thư cái cổ công, chống eo công, điểm phối công, làm thân thể các bộ vị đều trở nên linh hoạt, mềm dẻo. Tô Thái Lai động tác lên, hai tay của hắn phối hợp, lẫn nhau xoắn nắn, chuyển cầm từng cái ngón tay cùng toàn bộ mặt bàn tay cùng với cổ tay tiết gân mềm dai, sống chỉ công chẳng những có thể dùng ra tăng hai tay dẻo dai cùng độ linh hoạt, mà lại có thể làm xích xà quyền cơ sở. Ở trong quá trình này, Tô Thái Lai đầu tiết hướng về phía trước về sau, tả hữu đốn éo, hoặc là tả hữu xoay tròn, thư sống cổ, đầu làm xoái, cái cổ tiết một linh, toàn thân trôi chảy. Tô Thái Lai eo tiết hướng về phía trước về sau, tả hữu vận động hoặc xếp ép, dần dần tăng lực, chống eo công là xích xà luyện hình thuật trọng yếu nhuyễn công, yêu cầu đi đến trước sau trường hợp, mềm mại không xương, mềm như rắn eo. Mà điểm thối công hai chân trung quanh, hoặc cao hoặc thấp, rồi ép đúng rồi, dần dần đi đến chân điểm nhất tuyến, cực độ linh nhận, cần dài luyện không ngừng, động tĩnh kết hợp. Này mấy loại phương pháp tu hành dùng chậm làm chủ, không thể hấp tấp, không thể bất ngờ động, phòng ngừa lạc thường. Tại tu tập đồng thời, Tô Thái Lai thì là dùng nguyên bộ hô hấp pháp hô hấp lấy, hô hấp mảnh mà kéo dài, sâu cạn, gấp chậm đều có hắn pháp môn. Tu luyện một lần xích xà luyện hình thuật xuống tới, Tô Thái Lai cảm giác đầu tiên liền là mệt mỏi, đau nhức toàn thân mệt mỏi. Tê, đau quá, chân cơ bắp có chút lạc thương. Tô Thái Lai nhe răng trợn mắt. Trước kia tu luyện bao đan thuật là dưỡng sinh công pháp, dưỡng sinh công chú trọng chính là linh hoạt gân cốt, như thể thao, lượng vận động cũng không lớn. Mà này xích xà luyện hình thuật là công pháp rèn thể, thì càng thêm thô bạo, là rèn luyện thân thể, vì chính là đánh vỡ thân thể cực hạn, đối thân thể phụ tải cực lớn, hơi chút vô ý, liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng Tô Thái Lai cũng chỉ có chậm rãi thích ứng, luyện tập, luyện võ nghị không cần khổ là không thể nào. Tu luyện mới vừa buổi sáng xích xà luyện hình thuật, nhường Tô Thái Lai mỏi mệt không thể tả, đau nhức toàn thân. Cũng may Tô Thái Lai tại Bạch Hạc Y quán ngồi xem bệnh, phần lớn thời điểm đều là đang ngồi, đối công tác của hắn đảo không nhiều lắm ảnh hưởng. Xích xà luyện hình thuật, một cảnh vừa tìm thấy được một, duy nhất nhường Tô Thái Lai vui mừng, liền là tại hắn giao diện thuộc tính bên trong, nhiều hơn xích xà luyện hình thuật một cột, vừa mới nhập môn. Ban đêm lúc trước khi ngủ, Tô Thái Lai cũng biết một chút trị liệu bị thương diệu thuốc, cho mình thụ thương vị trí bôi lên, khôi phục nhanh hơn. Tu luyện xích xà luyện hình thuật, cho Tô Thái Lai cảm giác liền là mệt mỏi, cơ bắp, gân cốt đau nhức. Nhưng Tô Thái Lai biết, cái này cũng cho thấy thân thể đang trưởng thành. Không chỉ như thế, ta tu luyện bao đan thuật, hiệu suất tựa hồ biến cao, bởi vì tiềm lực của ta bị kích phát ra tới. Tô Thái Lai phát hiện, tại thân thể mệt mỏi tình huống dưới, hắn trong đan điền bao đan chân khí đều càng thêm sôi nổi. Tu luyện công pháp rèn thể mục đích, vì chính là mạnh mẽ thân thể, làm thân thể có thể gánh chịu dung nạp càng thêm hùng hậu chân khí. Mà trừ cái đó ra, tu tập xích xà luyện hình thuật, Tô Thái Lai sức ăn tăng nhiều, cái này khiến nguyên bản khẩu vị thanh đạm hắn ngừng lại đều cần thịt cá, thịt bò, thịt gà các loại cao dinh dưỡng thức ăn, đây là một bút không nhỏ chi tiêu. Chỉ tu luyện, dinh dưỡng theo không kịp, sẽ chỉ tiêu hao thân thể. Tô Thái Lai bạn người không được một tiềm lực, so với Lam Vũ tự nhiên là không biết mạnh hơn bao nhiêu, thêm nữa bao đan thuật cơ sở tại, hắn xích xà luyện hình thuật tiến bộ cũng không chậm, ngày càng tinh tiến, thêm nữa đầy đủ thức ăn đến bổ sung thân thể tiêu hao. Xích xà luyện hình thuật, hai cảnh hơi có sở thành một, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Tô Thái Lai xích xà luyện hình thuật liền bị hắn luyện đến hai cảnh. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 93 tuổi 215 ngày tiềm lực, vạn người không được một, 56, kỹ năng, y lý thuật dự lý, 4 cảnh lô hỏa thuần thành 98, bao đan thuật, 5 cảnh siêu quần bạt tùy 10, xích xà luyện hình thuật, 2 cảnh hơi có sở thành một. Nhìn tới, kỹ có thể đột phá tiềm lực tăng trưởng nhiều ít, cùng cảnh giới của hắn có quan hệ, cảnh giới càng cao, mang tới tiềm lực tăng lên mới nhiều, cũng càng khó đột phá. Tô Thái Lai mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua, xích xà luyện hình thuật đột phá đến 2 cảnh, chỉ lệnh tiềm lực của hắn đại khái tăng trưởng 3 tả hữu, có chút ít còn hơn không. Lúc chạm vào tối, y quán đóng cửa, Tô Thái Lai tại hậu viện bên trong tu hành lấy xích xà luyện hình thuật bên trong xà hành bộ. Xa xa xa, Tô Thái Lai bước chân nhẹ nhàng, cất bước biên độ không lớn, tựa như là sát mặt đất một dạng, nhưng tốc độ lại lạ thường nhanh, chỉ hô hấp ở giữa liền lướt đi xa 2-3 trượng, lại âm thanh nhỏ bé, chỉ có lướt qua lá cây lúc mới phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Xà hành bộ cũng là xích xà luyện hình thuật tinh túy một trong, am hiểu nhảy vọt xê dịch, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tới lui như gió, yên tĩnh không một tiếng động, tại gặp gành đường núi thượng đô có thể như dẫm trên đất bằng. Tu luyện một hồi xà hành bộ, Tô Thái Lai thì bắt đầu xích xà quyền tu hành. Tô Thái Lai chuẩn bị một ngụm nồi lớn, trong nồi chứa thiết xa, hắn thì là không ngừng dùng ngón tay đâm vào, dùng bàn tay đập, dùng nắm đấm đánh kích, như tu luyện thiết xa trưởng như vậy. Xích xà luyện hình thuật công phạt chi thuật xích xà quyền, rèn luyện là hai tay, luyện thành sau hoặc là bắt quấn quanh, hoặc là dùng chỉ bảo huyệt, hoặc là trọng quyền công kiên, đều có chỗ độc đáo của nó. Tu luyện hoàn tất, Tô Thái Lai dùng đặc chế dược dịch ngâm sưng đỏ hai tay, phòng ngừa tổn thương đến hai tay thần kinh, ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Đầu hơi choáng váng. Sau một lúc lâu, Tô Thái Lai đột ngột cảm thấy một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác, mặc dù cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng lại nhường Tô Thái Lai trong lòng nghiêm nghị, không dám kinh thị. Là ta khí huyết không đủ, võ giả luyện võ là sẽ hao tổn khí huyết, bởi vậy võ giả đến ăn uống no đủ mới có thể đủ duy trì ở thân thể trưởng thành cùng tiêu hao, mà ta tuổi tác quá lớn, thân thể khí huyết tái sinh là so ra kém người tuổi trẻ, tăng thêm ta tu luyện xích xà luyện hình vật, rèn luyện chính là toàn thân, tiêu hao khí huyết càng là to lớn, luyện đến chỗ sâu, thân thể ta khôi phục theo không kịp tiêu hao. Tô Thái Lai là tinh thông y thuật người, hắn hơi tưởng tượng liền hiểu rõ chính mình sẽ thấy đầu váng mắt hoa nguyên nhân căn bản. Võ giả thân thể trưởng thành có thể cũng không phải là lăng không mà đến, mà là dựa vào ăn. Muốn ăn nhiều lắm, còn muốn ăn phong phú, cái này là cái gọi là văn nghèo võ giàu. Luyện công nhất là tu luyện đoán thể loại ngoại công, đối với khí huyết hao tổn cực kỳ to lớn, cho nên không ít võ giả đều chọn luyện tập rèn luyện đơn nhất vị trí võ công, tới giảm bớt tiêu hao cùng đối gánh nặng của thân thể. Giống như là cái kia Diêu gia ba huynh đệ, đều là đơn độc tu luyện quyền pháp, thối pháp, trảo pháp các loại, chẳng những là bởi vì bọn hắn muốn quý tinh bất quý đa, nhiều môn cũng không võ công cao thâm, so ra kém một môn tu luyện tới cảnh giới cực cao võ công. Thứ hai liền là bởi vì khí huyết hao tổn, tu luyện đơn nhất quyền, chân, so với tu luyện toàn thân tiêu hao ít hơn nhiều. Chương 14, tư thể thang, cải tiến phương thuốc. Mà xích xà luyện hình thuật, chủ tu chính là gân cốt, cơ hồ trở khắp toàn thân, đối với khí huyết tiêu hao là bọn hắn mấy lần, tăng thêm Tô Thái Lai thân thể giàn mua, sức khôi phục phương diện hoàn toàn chính xác so ra kém trắng niên, mới có thể khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, đây là thân thể đến cực hạn báo nguy trước. Rõ ràng ta gần nhất ngừng lại gà vịt thịt cá, cũng khí huyết khôi phục theo không kịp hao tổn. Tô Thái Lai bất đắc dĩ cười khổ, môn này xích xà luyện hình thuật rèn luyện toàn thân gân cốt, đối thân thể hao tổn, gánh vác hoàn toàn chính xác vượt xa võ công, vẹn vẹn bằng vào bình thường gà vịt thịt cá, căn bản bổ sung không đến. Đương nhiên, Tô Thái Lai cũng có thể lựa chọn chậm dần tu luyện xích xà luyện hình thuật, bất quá Tô Thái Lai cũng không nguyện ý nhường tự thân tiến bộ trở nên chậm. Vậy liền thử một chút dược bổ đi. Tô Thái Lai con người hơi sáng. Y dị thuật dược lý bác đại tinh thâm, ngoại trừ trị bệnh cứu người bên ngoài, trong đó còn liên quan đến thuốc bổ, độc dược các loại. Mà Tô Thái Lai thì chuẩn bị thử nhìn một chút dược bổ, tăng tốc tự thân khí huyết tốc độ khôi phục, đặt thành cân bằng. Tại sư phụ lưu lại phương thuốc bên trong, có một loại tẩm bổ thân thể tư thể thang, đồng tiêu đốt 5 tiền, tô mục 5 tiền, 133 con khai thác dầu thấm xào 5 tiền. Nấu 92 canh giờ. Tô Thái Lai nhớ lại trong đầu phương thuốc, đi tới hiệu thuốc bên trong bút thuốc, dựa theo phương thuốc bên trên tài liệu, chỉnh tự bắt đầu nấu chín thuốc thang. Sau 2 canh giờ, một nồi tư thể thang liền ra lò, mùi vị đắng chát, khó ngửi, tràn ngập một cỗ thuốc thang mùi vị đặc hữu. Tô Thái Lai uống liền 3 chén lớn, ợ một cái, uống no bụng sau cảm thấy có chút buồn ngủ, thêm nữa sắc trời đã tối, hắn ngã đầu liền ngủ. Này tư thể thang, tầm bổ thân thể, nhưng quá bổ không tiêu nổi, người bình thường hàng năm dùng, ngược lại đối thân thể vô hại, vận đại bổ cũng lại biến thành vật kịch độc. Nhưng Tô Thái Lai mỗi ngày tu luyện xích xà luyện hình thuật, này tư thể thang thì càng có thể bổ sung hắn tiêu hao. Có chính mình chế biến tư thể thang bổ sung thân thể, sáng trưa tối các ba bát tư thể thang, Tô Thái Lai cuối cùng không tiếp tục cảm giác được loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác. Có tư thể thang trợ giúp, tối thiểu đầy đủ thuận lợi chống đỡ ta đem xích xà luyện hình thuật tu luyện tới 3 cảnh. 3 cảnh về sau, đối khí huyết tiêu hao khẳng định càng lớn, ta cần cải tiến một thoáng tư thể thang, để nó dược lực càng thêm cường đại, thích hợp ta này loại võ giả sử dụng. Tô Thái Lai nói thầm, hắn biết này tư thể thang chẳng qua là bình thường tầm bổ thân thể dược vật, hiệu quả có hạn, mà trong lòng của hắn thì cũng có ý tưởng cải tiến tư thể thang. Y thuật dược lý, 5 cảnh siêu quần bạt tùy 1, lúc này Tô Thái Lai y thuật dược lý đã sau bao đan thuật một bước vào 5 cảnh cấp độ, hắn tại y thuật phương diện tạo nghệ siêu quần bạt tùy, có thể nói tại toàn bộ Vĩ Lâm huyện hết thể y sư bên trong, y thuật của hắn đều thuộc về đứng đầu nhất phạm chủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng y thuật của hắn tạo nghệ, cải tiến phương thuốc nên là có thể làm được, dĩ nhiên, cái này cần tốn hao không ít thời gian, cùng với hao phí đại lượng chân quý dược liệu, cũng chính là đại lượng tiền tài. Khai phá một loại tân dược, tốn hao là lượng lớn. Đương nhiên, Tô Thái Lai là tại tư thể thang trên cơ sở tiến hành cải tiến, cũng không phải là lăng không tạo ra, tốn hao muốn nhỏ nhiều. Còn tốt, ta còn có không ít tích xúc. Tô Thái Lai nói thầm, hắn đi tới phòng ngủ, theo dưới giường hốc tối bên trong lấy ra một ngụm hòm gỗ. Này hòm gỗ bên trong chứa lấy chính là Tô Thái Lai những năm gần đây tích xúc, Tô Thái Lai đem mở ra, kiểm lại một cái, hết thảy 286 lượng bạc. Gần đây 300 lượng bạc dòng, đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, thoạt nhìn khá nhiều, nhưng trên thực tế đây là Tô Thái Lai mấy chục năm tích lũy, trừ ra sinh hoạt chi tiêu bên ngoài, hắn mới tích nhiều như vậy. Ta được từ mình đi một chuyến Quý Lâm huyện thành thu mua dược liệu. Tô Thái Lai thầm nghĩ, mỗi tháng đều có cung cấp dược thương nhân tới Tô Thái Lai nơi này, cung cấp Tô Hạo một chút ý quán thường dùng dược liệu, nhưng Tô Thái Lai muốn cải tiến tư thể thang, này cần đại lượng không thường dùng dược liệu, đương nhiên cần nhiều như vậy, khẳng định sẽ khiến hắn tò mò, vì bất việc, Tô Thái Lai dứt khoát chính mình đi Quý Lâm huyện thành các tiệm thuốc lớn mua sắm. Tô Thái Lai thế là tại Bạch Hạc y quán phủ lên ngừng kinh doanh bằng hiệu, sáng sớm hôm sau, Tô Thái Lai thật sớm rời giường, có một cái hàng che chúc cái gùi, một thân một mình lên đường đi tới Quý Lâm huyện thành. Quý Lâm huyện thành, đây là Quý Lâm huyện trung tâm, cũng không thể nghi ngờ là toàn bộ Quý Lâm huyện phồn hoa nhất khu vực, không chỉ khắp nơi trên đất võ quán, cũng là kinh tế trung tâm, phú thương hào tộc số lượng cũng không ít. Quý Lâm huyện thành khoảng cách Hát Thủy trấn trọn vẹn gần 40 dặm lộ trình, vừa đi vừa về liền là gần 100 dặm, thêm nữa đường núi, đi bộ lợi một cái vừa đi vừa về đến hơn nửa ngày thời gian. Thời đại này giao thông không tiện, thêm nữa trộm cướp hành hành, đại đa số người đều như Tô Thái Lai, chưa từng sinh ra huyện. Dĩ vãng Tô Thái Lai đi tới Quý Lâm huyện thành, đều là đi theo đi tới Quý Lâm huyện thành đội ngũ, nhiều người cũng an toàn, chẳng qua hiện nay hắn thì là một thân một mình đi tới. Tô Thái Lai bước chân nhẹ nhàng, hắn mặc dù đã có tuổi, nhưng tu tập báo đan thuật cùng với xích xà luyện hình thuật có thành tựu, bàn về tố chất thân thể vượt xa người thường, sáng sớm xuất phát, tại tới gần giữa trưa liền vượt qua 30, 40 dặm, đã tới Quý Lâm huyện thành bên ngoài. Quý Lâm huyện ngoài thành, tường thành cao lớn, ở cửa thành chỗ, có một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ trấn giữ lấy, uy phong lẫm liệt, cho người ta an tâm cảm giác. Ở cửa thành bố cáo trên lan can, còn gián tiếp lấy một chút bố cáo, phía trên phần lớn là truy nã treo giải thưởng, có truy nã trọng phạm chân dung, tư liệu cùng với tiền thưởng. Bây giờ cái này thói đời cực kỳ hỗn loạn, tại bên ngoài hành tẩu bị gặp cường đạo là chuyện không thể bình thường hơn được, nhưng tối thiểu tại đây Quý Lâm huyện thành vẫn tương đối an toàn. Tô Thái Lai một đường vào thành, cũng không có trì hoãn, đi tới Quý Lâm huyện thành từng cái tiệm thuốc, phân biệt mua sắm chính mình dược liệu cần thiết. Mà những dược liệu này phần lớn đều tương đối quý trọng, là dùng tới bổ thân thể. Tô Thái Lai mua tràn đầy một cái gùi dược liệu, chọn bện hao tốn hắn 25 lạng bạc. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Thái Lai liền nhích người trở về Hắc Thủy trấn, trên đường đi cũng không tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, trước lúc trời tối, hắn bình yên quay trở về Hắc Thủy trấn bên trong. Mà vừa về tới Hắc Thủy trấn, Tô Thái Lai liền bắt đầu nấu thuốc, dựa theo ý nghị của mình, cải tiến tư thể thang. Đem đồng thiêu đốt thảo đổi thành hiệu lực mạnh hơn kim thiêu đốt thảo. Tô Thái Lai nấu 9 thuốc thang, đổi mấy vị hiệu lực mạnh hơn dược liệu, cải tiến phương thuốc. Một hai canh giờ về sau, một nồi thuốc thang nấu chín ra tới, nhưng lại tản ra một cỗ mùi tanh hôi. Tô Thái Lai nhíu nhíu mày, vẻn vẹn là người được cố này mùi thuốc hắn liền dự cảm đến thất bại, nhưng hắn vẫn là tự mình thí nghiệm thuốc, uống một bát. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Thái Lai liền cảm giác phần bụng từng đợt quặn đau, sau một hồi khá lâu cái đau bụng này cảm giác mới tiêu tán, không hề nghi ngờ là thất bại. Bất quá Tô Thái Lai cũng không có nhục chí, nghiên cứu chế tạo hoặc là cải tiến phương thuốc này vốn là cần hàng trăm hàng ngàn lần lặp đi lặp lại đến thử, không dễ dàng như vậy. Đem kim thiêu đốt thảo đổi thành dược lực càng thêm ôn hòa thanh thiêu đốt thảo, Tô Thái Lai thì là lấy giấy bút bắt đầu ghi chép tổng kết lần này nếm thử, cũng đem phương thuốc tiến hành sửa đổi. Tô Thái Lai thời gian kế tiếp, trừ ra tu luyện, ngồi xem bệnh bên ngoài thời gian nhàn hạ, hắn đều dùng tới nghiên cứu cải tiến tư thể thang, một bộ dược liệu quý giá đều ở trong quá trình này báo hỏng, mà tổn thất này thì là trắng bóng bạc. Chương 15, mềm như rắn eo, cường hóa tư thể thang. Một tháng sau, Tô Thái Lai mua sắm giá trị 25 lạng dược liệu, ngay tại hắn lặp đi lặp lại thử hơn trăm lần sau tiêu hao không còn một mảnh, mà hắn không thể không lần nữa đi tới Quý Lâm huyện thành thu mua mới một nhóm dược liệu. Cải tiến vương thuốc quá trình không thể nghi ngờ là buồn tẻ mà lại cực kỳ tiêu hao tinh lực, lần lượt thất bại, rất dễ dàng nhường người vì đó nhục chí, từ đó từ bỏ, chớ nói chi là hao tổn không chỉ là thời gian, tinh lực, còn có trắng bóng bạc. Nhưng Tô Thái Lai cũng không phải là ưa thích bỏ dở nửa chừng người, mà lần này lần nếm thử, đối với Tô Thái Lai tới nói cũng không phải không có chút nào thu hoạch, tối thiểu hắn tại y thuật dược lý phương diện, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, hiểu rõ các loại dược liệu phối hợp sinh ra biến hóa khác, đối y thuật của hắn tiến bộ có trợ giúp rất lớn. Tô Thái Lai sinh hoạt trở nên quy luật lên, tu luyện, ngồi xem bệnh, khi nhàn hạ cải tiến phương thuốc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong chớp mắt thời gian một năm liền thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này Trương Thịnh tới tìm Tô Thái Lai, là hướng hắn cáo biệt, mấy năm gần đây chỉ sợ không thể thường xuyên đến thăm hỏi hắn, dựa theo Trương Thịnh lời giải thích, hắn tại Lam Vũ duy trì dưới, thành công bái nhập Quý Lâm huyện thành Kim đỉnh võ quán quán chủ Kim Phượng môn hạ. Kim Phượng, đồng dạng là Quý Lâm huyện võ lâm danh tiếng không nhỏ cao thủ, thành danh đã lâu. Trương Thịnh có thể bái nhập môn hạ của hắn, có hắn tự thân thiên phú không tồi nguyên nhân, dĩ nhiên, càng nhiều nguyên nhân vẫn là Lam Vũ tiêu hết cả tiền vốn, giúp hắn nộp một bút mức không nhỏ bái sư lễ, có thể học được nhiều ít, có thể đạt đến mức nào, chỉ có thể nhìn Trương Thịnh tự thân tạo hóa. Tô Thái Lai đối với Trương Thịnh có thể đi ra Hắc Thủy trấn, đương nhiên là vì đó thấy vui mừng, người trẻ tuổi liền nên đến càng lớn thế giới sống sáo, như thế đã có tuổi, cũng sẽ không vì phí thời gian thanh xuân mà thấy hối hận. Lúc chạm vào tối, Bạch Hạc Y quán sân sau, Tô Thái Lai như thường lệ tu tập lấy xích xà luyện hình thuật. Hô. Trong trại viện, Tô Thái Lai thân thể quái dị dãy rủa, tay chân của hắn yếu đuối không xương, thỉnh thoảng hai tay giống như là dây leo quấn quýt nhau quấn giao đến cùng một chỗ, thỉnh thoảng hai chân tách ra, dạng thẳng chân, hình thành một đầu thẳng tắp đường thẳng, thậm chí thân thể hướng về sau đối lượng, hình thành nhỏ hơn 90 độ sừng cong. Nay tùy tiện một động tác, đổi lại người thường như thế, tất nhiên là gân cốt đứt gãy, lạc thương xuống chẳng. Hiu hiu hiu. Làm nóng người hoàn tất, Tô Thái Lai nguyên bản nhu hòa động tác đống nhiên trở nên vừa cứng rắn, hắn hai chân khấu chặt mặt đất, thân như cùng, cánh tay như tiễn, hai tay liên tục bắn ra, dường như mũi tên phá không, độc xà lẻ lưỡi, nhanh đến kéo ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt. Gián thương, gián truy, gián truy. Tô Thái Lai năm ngón tay cũng tại ra quyền quá trình bên trong biến ảo, thỉnh thoảng hai ngón khép lại đâm xuyên, thỉnh thoảng uốn lượn ngón tay, dùng cấp nối thành truy, cự ly ngắn buộc phát ra thốn quyền bùng nổ. Thỉnh thoảng năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đong đưa mềm dẻo cánh tay, như chùy sắt nổ động. Này xích xà luyện hình thuật nguyên bộ xích xà quyền, biến ảo đa dạng, lực sát thương không tầm thường. Xà hành bộ. Diễn luyện xong chi trên quyền pháp, Tô Thái Lai tiếp theo bắt đầu chi dưới xà hành bộ tu luyện, hắn đệ thấp thân thể, không người tiến lên, hai chân cơ hồ sát mặt đất, bộ pháp nhẹ nhàng nhưng tập trung, giống như rắn trưởng, phát ra âm thanh nhỏ bé như không, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh. Tại không lớn trong trại viện, mấy cái hô hấp ở giữa chính là vờn quanh mấy vòng. Ho ho ho. Tô Thái Lai ngừng tu hành, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tính danh, Tô Thái Lai tuổi tác, 92 tuổi 21 9 ngày tiềm lực, vạn người không được một, 69, kỹ năng, y lý thuật dược lý, 5 cảnh siêu quần bản tụy 25, bao đan thuật, 5 cảnh siêu quần bản tụy 37, xích xa luyện hình thuật, ba cảnh đăng đường nhập thất một. Trải qua một năm tu hành, dùng Tô Thái Lai vạn người không được một tiềm lực, thêm nữa bao đan thuật đánh xuống hùng hậu cơ sở, hắn xích xa luyện hình thuật càng tiến một bước, bước vào ba cảnh cấp độ. Hắn xích xa luyện hình thuật đã không tại cái kia hắc hổ bàng bàng chủ Lam Vũ phía dưới, mà Tô Thái Lai tại tu hành xích xa luyện hình thuật phía dưới, thân thể của hắn xa so với lúc mới đầu cường đại hơn rất nhiều, xương cốt mềm dẻo, gân cốt cường kiện, cái này cũng làm hắn nguyên bản đỉnh trệ bao đan thuật bắt đầu hậu tích bạc phát, chân khí ngày càng mạnh mẽ. Kịch liệt tu luyện hoàn tất, Tô Thái Lai ra một thân mồ hôi, hắn đổi tắm một cái quần áo, rút đi bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Theo lý thuyết đã có tuổi, thân thể làn da, cơ bắp liền sẽ dần dần mất đi hoạt tính, đại đa số lao nhân đều là da bọc xương, đầy người nếp nhăn. Nhưng Tô Thái Lai rút đi áo, trên người hắn cơ bắp mặc dù cũng không phải là loại kia khối lớn khoa trường cơ bắp, nhưng lại cực kỳ tinh luyện, phản phất đao khắc tạo hình mà ra, có một loại sắc bén mỹ cảm, mặc cho ai nhìn đều sẽ kinh ngạc đan xen, sẽ không tin tưởng đây là qua tuổi trăm tuổi lão nhân có thể có được dáng người. Nhất là Tô Thái Lai cánh tay cùng hai chân, và mỡ, mơ hồ rõ ràng từng sợi tràn ngập lực lượng rất lớn. Nguyên bản Tô Thái Lai, nội công thâm hậu, nhưng cũng chỉ thế thôi, tựa như là một cái không có sức mạnh mã phù, mà không biết như thế nào phát huy, nhưng tu thành xích xà luyện hình thuật hắn, thì là thể phách cường hãn, bản lĩnh nhanh nhẹn, có thể đem tự thân lực lượng cùng tinh diệu kỹ xảo kết hợp. Không khoa trương bây giờ Tô Thái Lai so với hơn một năm trước mạnh lần dư không ngừng, có thể dễ dàng hạ gục lúc trước chính mình. Bây giờ ta nên có thể vững vàng đi vào nhị lưu võ giả hàng ngũ. Tô Thái Lai nói thầm. Tam lưu võ giả cùng loại Lam Vũ cũng đủ để tại một ít thôn tiểu trấn làm mưa làm gió, mà nhị lưu võ giả không chỉ cần khổ tu, càng cần hơn thiên phú mới có thể đưa thân hàng ngũ đó, đã là võ giả bên trong tinh anh. Tô Thái Lai đương nhiên sẽ không kiêu ngạo tự mãn, liền tại Quý Lâm huyện đều có thành tựu tên đã lâu nhất lưu cao thủ, phóng nhãn toàn bộ rộng lớn đại hạ hoàng triều, cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp, hắn còn kém xa lắm. Dược chịu đến không sai biệt lắm. Đi xem một chút. Tắm rửa xong, đổi xong một bộ quần áo sạch, Tô Thái Lai lô thai khẽ động, có thể nghe được trong phòng bếp dáng chịu đi thuốc thang phát ra sôi nấu tiếng. Đi vào dược lô bên cạnh, Tô Thái Lai đem nắp lọ mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền đến, hút vào một ngụm, nhường Tô Thái Lai có loại tốc độ máu chảy tăng tốc cảm giác. Ừm. Cái này khiến Tô Thái Lai trước mắt vì bừng sáng, này đã là hắn thử gần ngàn lần cải tiến ra tư thể thang. Hiệu quả như thế nào? Hát hát xem liền biết. Tô Thái Lai cũng không có lưỡng lự, lúc này uống hai bát. Đây cũng là tư thể thang là thuốc bổ nguyên nhân, Tô Thái Lai mới sẽ đích thân thí nghiệm thuốc, tối đa cũng liền đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, có thể làm cho Tô Thái Lai tốt hơn lý giải dược hiệu, nếu như là có độc dược vật, vậy mình thí nghiệm thuốc liền là muốn chết. Uống chưa một hồi, Tô Thái Lai chính là tim đập rộn lên, huyết dịch khắp người tốc độ chảy đều tăng tốc, có một loại cực kỳ phấn khởi cảm giác, nguyên bản một ngày mỏi mệt đều phảng phất biến mất, mệt mỏi thân thể, mỗi một cái tế bào đều tại hấp thu dược hiệu, lớn mạnh tự thân. Cái này dược hiệu, mạnh phi thường, thật thành công. Cảm thụ được thân thể biến hóa rất nhỏ, nhường Tô Thái Lai có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một năm qua này, Tô Thái Lai một mực tại cải tiến tư thể thang, nếm thử các loại dược liệu phối hợp, nhưng không phải không hiệu quả gì, liền là hiệu quả so với nguyên bản cũng không khá hơn bao nhiêu, mà đi qua gần ngàn lần nếm thử, lần này tựa hồ thật thành công. Chương 16, biết cách làm giàu. Quý Lâm chợ đen. Mấy ngày kế tiếp, Tô Thái Lai đều tại dựa theo cải tiến phương thuốc nấu chín tư thể thang, Tô Thái Lai phát hiện này tư thể thang hiệu quả xác thực mạnh mẽ phi thường, chẳng những có thể trực tiếp uống, dùng tới trộn lẫn tiến vào thanh thủy bên trong hình thành tam thuốc, ngâm thân thể mang tới hiệu quả cũng rất tốt, lại đối gánh nặng của thân thể không có nguyên bản lớn như vậy. Dễ chịu. Lúc chạm vào tối, tu luyện xong xích xà luyện hình thuật Tô Thái Lai ngâm tại tràn ngập tư thể thang trong thùng tắm, hắn có thể cảm nhận được mệt mỏi thân thể tại hấp thu dược hiệu, thân thể đều có một loại ấm áp cảm giác chạy qua toàn thân, không nói ra được tư thái, tư dưỡng thân thể, mọi mệt đều bị xua tan. Có này cải tiến bản tư thể thang, hàng năm sử dụng, đầy đủ chống đỡ ta xích xà luyện hình thuật làm ít công to, bước vào cảnh giới cao hơn. Tô Thái Lai trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có một loại cảm giác thành tựu. Nay cường lực tư thể thang là hắn tự tay nghiên cứu chế tạo, cải tiến mà ra, là độc thuộc về hắn bí phương. Nhưng rất nhanh, Tô Thái Lai chính là mặt ủ mày chau, hắn nhìn xem chính mình tiểu kim khố bên trong thật lừa thưa mấy khối bạc vụn, có chút vào đầu, vì cải tiến tư thể thang, ta tích xúc đã tốn hao không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này Tô Thái Lai vì cải tiến tư thể thang, Tô Thái Lai không ngừng nếm thử mới phương thuốc, đầu nhập đều là trắng bóng bạc, hắn tích xúc đã bị tốn hao còn thừa không có mấy. Mới cải tiến sau tư thể thang, cũng thoát ly bình thường cường thân tráng thể dược vật phạm chủ, đều là vô cùng dược liệu quý giá chế biến mà thành, một bộ dược chi phí liền phải nửa lượng bạc, mà một bộ thuốc thang có thể dùng 3 ngày. Nói cách khác một tháng tốn hao liền là 5 lượng bạc. Cho dù là có chút của cải gia đình đều không chịu đựng nổi này loại hoa phí. Văn nghèo võ giàu, quả nhiên không giả. Tô Thái Lai cười khổ cảm thán, muốn trở thành một cái đỉnh tiêm võ giả, chẳng những phải có thích hợp công pháp, vạn người không được một tiên phú, còn cần đại lượng tài nguyên cung cấp. Dĩ vãng Tô Thái Lai sẽ không vì tiền phát sầu, nương tựa theo nhà này y quán, hắn không nói đại phú đại quý, cho tới bây giờ cũng là ăn mặc không lo, nhưng bây giờ thì không thể không cân nhắc kiếm tiền, tới cung ứng chính mình tu luyện. Kiếm tiền này, cũng tỉnh không phải không có cách, ta này độc môn tư thể thang phương thuốc, liền là tốt nhất kiếm tiền phương pháp. Tô Thái Lai rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Có độc môn bản lĩnh, luôn luôn cũng là có thể phát tài. Giống như là một chút am hiểu trị liệu bị thương, xoa bóp bó xương y quán, hoặc là bán trị liệu bỏng dược cao, thoạt nhìn cửa hàng không lớn, nhưng đều có thể sống vô cùng tới nhuận. Mà Tô Thái Lai này cải tiến cường hóa bản tư thể thang, đối với võ giả tới nói đều là cường thân tư thể thượng hạng thuốc bổ, tuyệt đối không lo bán. Chi phí nửa lượng bạc một bộ, hắn bán cái một lượng bạch ngân hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, này tư thể thang khẳng định không thể tại Hát Thủy Trấn bán, Hát Thủy Trấn liền võ giả đều tìm không ra mấy cái, căn bản không có này thị trường, đến mức đi Quý Lâm huyện thành bán. Bán dược cao này cũng không phải là bên đường bảy cái bảy liền có thể bán, mà lại lợi ích thứ này, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều phiền toái. Hắn dòng chống thua chiên bán làm phẩm dược, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Bất quá rất nhanh Tô Thái Lai trong đầu liền nghĩ đến một chỗ, trong lòng có quyết đoán. Trên tay của ta còn có 10 lạng bạc, đủ 20 phó tư thể thang dược liệu, chuẩn bị một chút. Tô Thái Lai nghĩ đến liền làm, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sáng ngày thứ 2 thời gian, Tô Thái Lai đi tới Quý Lâm huyện thành, theo từng cái tiệm thuốc phân biệt mua sắm đầy đủ dược liệu, tiếp theo trở về Hát Thủy Trấn, làm lên chuẩn bị. Mà cũng vì phòng ngừa người hữu tâm chú ý, Tô Thái Lai cố ý mua một chút không cần đến, cũng không phải là dùng tới chế biến tư thể thang dược liệu. Tô Thái Lai đem các loại dược liệu đều xử lý, mài, trưng nấu một phiên, dùng cỏ lau bọc giấy tốt, làm ra một bao bao gói thuốc. Chỉ cần đem gói thuốc bên trong dược liệu đổ vào nồi hơi bên trong, dùng thanh thủy nấu chín, liền có thể chịu ra tư thể thang đến, rất là thuận tiện. Chuẩn bị hoàn tất, Tô Thái Lai tạm thời đóng quán một ngày, lần nữa ra ngoài, mà Tô Thái Lai đi tới mục đích thì là khoảng cách Quý Lâm huyện thành không xa một tòa núi hoang bên trong. Không biết trước đó nghe nói chợ đen phải chăng còn tại đây lớn khang trong núi. Tô Thái Lai nói thầm. Tô Thái Lai tư thể thang không tốt lắm giống chống khua chiên buôn bán, mà Tô Thái Lai nghĩ tới phương pháp liền là chợ đen. Ở trên thị trường, một chút mua bán là có hạn chế, tỉ như lương thực, dầu, muối các loại, vì phòng ngừa có người độn hàng đầu cơ tích trữ, đều có cố định hạn mức. Mà những gia tộc kia, thương nhân tự nhiên không thỏa mãn chỉ kiếm có hạn lợi ích, ở trên thị trường không cho phép bán, vậy liền tự mình đi bán, bởi vậy liền tạo thành chợ đen. Tại trong chợ đen, không có nhiều như vậy quy tắc, toàn xem phán đoán của mình, mắc lừa bị lừa cũng không có chỗ giải oan. Đương nhiên, nếu như tại trong chợ đen làm quá quá mức, buôn bán một chút chân chính hàng cấm, tỉ như cung nọ cái gì, bị để mắt tới cũng cực kỳ như thường. Tô Thái Lai làm thầy thuốc, gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ người, cũng từng nghe nói không ít kỳ văn chuyện địa, đã từng liền nghe nói qua Quý Lâm huyện thành phụ cận chợ đen chỗ. Chẳng qua là trong chợ đen ngư long hỗn tạp, Tô Thái Lai trước kia cảm thấy hứng thú cũng không có khả năng tiến đến tìm tòi hư thực. Mà bây giờ buôn bán tư thể thang, hắn thì chuẩn bị đi trong chợ đen dạo chơi, mà lấy hắn thực lực hôm nay tự vệ có thừa. Tô Thái Lai tại đây lớn khang trong núi đi dạo một vòng, rất nhanh lô thai hắn khẽ động, nghe được nơi xa chuyển đến nhẹ nhàng tiếng vang, thế là hắn không do dự, nhanh chóng hướng về kia hướng đi mà đi. Quả nhiên, đi ra không bao lâu, Tô Thái Lai tại lớn khang núi chỗ sâu, thấy được một tòa sơn thôn lối vào, có đại hán áo đen trấn giữ, có ăn mặc khác nhau người đi đường ra vào, cũng có người che mặt, phối thêm đao kiếm. Nơi này chính là Quý Lâm huyện thành phụ cận chợ đen. Tô Thái Lai con mắt vì bừng sáng, hắn cũng không do dự, hướng về chợ đen lối vào mà đi. Lúc này Tô Thái Lai tự nhiên là làm một phiên chuẩn bị, ăn mặc nguyên bộ áo đen, che mặt, mang theo mũ trùm, bao tay, liền làn da cũng không hiện lộ ra một tia. Nay bộ dáng hoa trang nếu như xuất hiện tại huyện thành, phố xá sầm uất bên trong, tuyệt đối sẽ có người báo quan, bị quan phủ truy nã thẩm vấn. Nhưng ở chợ đen bên trong, trang phục như vậy mặc dù hơi làm cho người chú mục, nhưng cũng không người sẽ đi tìm kiếm đến tận cùng. Tại chợ đen lối vào, cái kia bên hông bội đao, hung thần ác sát áo đen tráng hán liếc mắt Tô Thái Lai liếc mắt, thản nhiên nói, ra chợ phí, một tiền. Một tiền, liền là 100 đồng tiền, này đầy đủ phổ thông nhân ra mấy ngày sinh hoạt phí. Bất quá Tô Thái Lai cũng không có nói nhảm, biết chợ đen loại địa phương này rất đặc thù, sau lưng cũng là có người bảo bọc, liên quan đến Quý Lâm huyện thành không ít thế lực lợi ích, lúc này thanh toán xong 100 đồng tiền, thành công tiến nhập chợ đen bên trong. Chợ đen bên trong, liền cùng bình thường chợ bán thức ăn không có khác nhau, khắp nơi quầy hàng, có buôn bán gà vịt thịt bò, có buôn bán đao kiếm binh khí, thậm chí Tô Thái Lai còn chứng kiến có buôn bán bí tịch võ công. Không ít người tại chợ đen bên trong lui tới, trong đó phần lớn người đều che mặt, phối thêm đao kiếm đẳng binh khí. Kim trung cháo, thiết bố sam, ngũ hổ đoạn hồn đao. Tô Thái Lai tại trong chợ đen đi dạo một hồi, tại một cái trước gian hàng ngừng chân, nhìn xem quầy hàng bên trên trưng bày một bản bản bí tịch võ công, khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, từng quyển chân quý bí tịch võ công liền cùng rau cải trắng một dạng tùy ý bày ra, đến mức hắn thật giả, không hỏi tự biết. Cái kia quầy hàng ông chủ thấy Tô Thái Lai tại trước gian hàng ngừng chân, hắn lập tức là cười nói, vị khách nhân này, những bí tịch này hoàn toàn chính xác cũng không phải là thật, nhưng ta có thể giới thiệu cho ngươi, có thể chuyển cho ngươi này chút người có võ công, chỉ cần cho ta nhất định tiền giới thiệu là được rồi, giá trẻ không gạt. Quầy hàng ông chủ lại không phải là bán bí tịch, mà là cùng loại võ quán môi giới. Tô Thái Lai có chút im lặng, này nghiệp vụ đều khuyết trương đến trong chợ đen đến rồi. Chương 17, Dã Lang Bang. Tâm hoài quỷ thai. Ta suy tính một chút, nhìn lại một chút. Tô Thái Lai chẳng qua là lắc đầu, lập tức đi ra. Đi dạo một vòng về sau, Tô Thái Lai đích thật là phồng một chút hiểu biết, cũng nhìn thấy không ít muôn hình muôn vẻ người. Tại đây chợ đen bên trong, bất kỳ vật gì đều có thể tự do giao dịch, tại chợ đen bên trong là an toàn, ai dám phá hư trật tự, đều sẽ chịu không nổi, đến mức ra chợ đen. Kia cái gì sự tình đều tổng không phụ trách. Biết một chút chợ đen quy tắc, Tô Thái Lai liền cũng không do dự, đem con cái gửi buông xuống, hoặc những người khác như vậy tại một cái quầy hàng ngồi xuống, cũng dựng lên chuẩn bị xong một khối bảng hiệu. Lớn bán hạ giá. Cực phẩm tráng thân tư thể thang, hàng đẹp giá rẻ. Tu luyện ngoại công, cường thân tráng thể như có thần trợ, tới trước được trước. Tại tấm bảng gỗ bên trên viết xuống quảng cáo khẩu hiệu, cũng đem cái gửi bên trong gói thuốc bày ra tại quầy hàng bên trên, Tô Thái Lai chính là chờ đợi. Sau đó không lâu, liền có một cái áo xám nam tử tại Tô Thái Lai trước gian hàng ngừng chân, đánh giá một cái kia cái nhìn như không đáng chú ý gói thuốc. Tô Thái Lai nhìn thấy có tiềm ẩn khách hàng, lập tức chủ động giới thiệu, này tư thể thang dược hiệu mạnh, cho dù là nhập lưu võ giả đều rất có ích lợi, cường cân trắng cốt, một bao liền có thể dùng tới mấy ngày. Áo xám nam tử hơi có chút hứng thú, bán thế nào? Một lượng bạc. Tô Thái Lai mở miệng nói. Nghe vậy, áo xám nam tử lập tức lông mày nhíu lại, một lượng bạc một bộ dược. Giá tiền này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao. Một lượng bạc. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Ngưng lại gà vịt thịt cá, cũng có thể ăn được 10 ngày nửa tháng. Áo xám nam tử nhịn không được nói. Phu cận cũng không ít người nhìn lại, tại đây trong chợ đen, người tập võ số lượng cũng không ít, đối với võ giả tu hành có trợ giúp thuốc bổ cảm thấy hứng thú đồng dạng không ít, nhưng nghe đến giá cả sau cũng đều khẽ lắc đầu. Một lượng bạc một bộ dược, giá cả quý cũng là được rồi, nơi này là chợ đen, ai biết Tô Thái Lai bán tư thể thang là có hay không hàng thật giá thật, tại đây trong chợ đen, phẩm chất cũng không có cam đoan, mắc lừa bị lừa chỉ có thể trách chính mình nhãn lực kém. Tô Thái Lai tự nhiên là biết mọi người trong lòng lo lắng, hắn cũng không tức giận, hơi để cao một điểm thanh âm, ngạo nghễ nói, đây là nhà ta tổ truyền bí dược. Hàng thật giá thật, đến mức hiệu quả là không có thể để các ngươi hài lòng, thử nhìn một chút liền biết. Nơi này có thanh dược, nghĩ thử đều có thể miễn phí uống một chén nhỏ. Tô Thái Lai lấy ra một cái hồ lô bên trong chứa lấy chính là sớm nấu xong tư thể thang. Tô Thái Lai tại một cái trong chén nhỏ rót một bát. Nồng đậm mùi thuốc, cách mấy trượng xa đều có thể nghe rõ ràng, nhường không ít người cổ họng run run, nuốt xuống ngụm nước bọt. Miễn phí. Cái kia áo xám nam tử xác nhận một câu. Miễn phí. Tô Thái Lai khẽ gật đầu. Áo xám nam tử lập tức cũng không khách khí, nơi này nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không có lo lắng mặt khác, bưng chén lên, một hơi uống cái không còn một mảnh. Cái này, chờ đợi chỉ chốc lát, dược hiệu dần dần phát tác, nhường áo xám nam tử có chút giật mình, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới bên trong một dòng nước nóng khuyết tán ra đến, tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, nhường quanh người hắn khí huyết tốc độ chảy đều trở nên nhanh hơn, phảng phất có dùng không hết lực lượng, có một loại tại chỗ đánh mấy bộ quyền xúc động. Áo xám nam tử cũng là người tập võ, tự nhiên có thể cảm nhận được cổ dược lực này mạnh mẽ, cùng với đối tập võ trợ giúp. Bất luận cái gì võ giả tập võ, đoán thể đều tất nhiên là hao tổn khí huyết, nhất định phải dinh dưỡng theo kịp, càng là cao thủ càng là như thế, luyện tới trình độ nhất định, gà vịt thịt cá dinh dưỡng đều theo không kịp tiêu hao. Ngoại trừ giảm bớt tốc độ tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có dùng càng cao chất lượng tài nguyên, tỉ như đủ loại chân quý thuốc thang, dược tán. Này tư thể thang dược hiệu thì tương đương mạnh mẽ, đầy đủ chống đỡ nhập lưu võ giả mấy ngày khổ tu mang tới khí huyết hao tổn, có thể làm tu luyện làm ít công to. Mà loại này dược cơ bản đều là một chút võ quán, gia tộc nắm giữ bí dược, người ngoài mong muốn hưởng thụ, vậy thì phải hoa giá cao mua sắm. Tô Thái Lai tư thể thang nửa lượng bạc chi phí, tổng hợp hắn dự hiệu, bán một lượng bạc đã coi như là tương đương hàng đẹp giá rẻ. Áo xám nam tử nhãn tình sáng lên, hắn là người biết hàng, liền nói ngay, cho ta tới một phần. Có ngay. Cất kỹ. Này gói thuốc bên trong dược liệu dùng thanh thủy nấu chín hai canh giờ liền thành, thoa ngoài ra uống thuốc đều có thể. Tô Thái Lai trong lòng vui lên, đem một cái gói thuốc đưa cho áo xám nam tử, áo xám nam tử thì cũng thanh toán xong một lượng bạc, Tô Thái Lai xem như hoàn thành đệ nhất mua một cái bán. Những người còn lại thấy cảnh này, đều nửa tin nửa ngờ, thật có tốt như vậy. Sẽ không phải là năm A. Có người hoài nghi Tô Thái Lai cùng áo xám nam tử nhận biết, cố ý diễn như thế vừa ra, tại trong chợ đen chú ý cẩn thận không quá đáng. Nơi này có miễn phí thuốc thang, thử một lần không mua cũng không lỗ. Tô Thái Lai mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, không ít người nghe vậy dồn dập vây quanh, Tô Thái Lai thì theo hồ lô bên trong đổ ra một bát bát tư thể thang, nhường mọi người miễn phí dùng thử. Này dược, không thể so bảo dược cư dưỡng sinh canh kém. Dưỡng sinh canh một bộ dược đến gần 2 lượng bạc. Dược hiệu thật là mạnh mẽ. Thật nghĩ ngay tại chỗ đánh 2 bộ man nhu quyền. Vàng thật không sợ lửa. Dùng qua Tô Thái Lai tư thể thang mọi người đều không thể nghi ngờ tự mình cảm nhận được tư thể thang mạnh mẽ dược hiệu, từng cái đôi mắt phát sáng, công nhận Tô Thái Lai tư thể thang hàm kim lượng. Tới 1 bao, cho ta tới 2 bao. Có muốn mua nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đành phải bất đắc dĩ thở dài, cũng có giàu có hàng người trực tiếp bỏ tiền mua sắm. Vẹn vẹn không đến 2 canh giờ, Tô Thái Lai mang tới 20 phó dược toàn bán cái không còn một mảnh, thu nhập 20 lạng bạc. Đã bán xong, cảm tạ duy trì. Tô Thái Lai trong lòng cũng vui sướng, này trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm 10 lạng bạc. Có số tiền kia, hắn có thể duy trì tự thân tu hành, còn lại chế thành gói thuốc, lại đến trong chợ đèn bán đi, liền có thể duy trì thu chi cân bằng. Đương nhiên, nay còn thiếu rất nhiều hồi vốn, Tô Thái Lai vì nghiên cứu ra này cải tiến cường hóa bản tư thể thang, có thể là hao tốn gần 300 lượng bạc, cộng thêm hắn thời gian dài cùng tinh lực, nhưng chỉ cần nắm giữ phương thuốc này, liền có thể tế thủy trường lưu. Đây cũng là kỹ nghệ cao cường mang tới chỗ tốt, có độc môn bản sự, muốn kiếm tiền sẽ không quá khó khăn. Tô Thái Lai thu thập một phiên, đem tiền toàn bộ cất kỹ, liền đứng dậy điệu thấp rời đi chợ đen. Nay trong chợ đen tiền kiếm được, mang đi cũng không được dễ dàng như vậy. Tô Thái Lai nói thầm, hiểu rõ chính mình bán đi này chút thành phẩm dược, nhỏ kiếm lời một bút, khẳng định đã khiến cho người hữu tâm chú ý đi vào chợ đen cổng. Cái kia bên hông bội đao áo đen trắng hắn liếc mắt Tô Thái Lai liếc mắt, hắn mặt không chút thay đổi nói, ra chợ đen phạm vi, có chuyện gì đều tổng không phụ trách, hoan nên lần sau trở lại. Ừm. Tô Thái Lai chẳng qua là lên tiếng, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh hơn, hướng về nơi xa mà đi. Tô Thái Lai chân trước mới ra chợ đen, liền có 3 bóng người lén lén lút lút theo chợ đen lối vào theo sát lấy rời đi. Áo đen trắng hắn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, người áo đen bịt mặt kia tương đương cẩn thận, bao nghiêm nghiêm thật thật, nhìn không ra là gì lai lịch, này dã lang bang Lý gia 3 huynh đệ mặc dù không phải cái gì nhân vật lợi hại, nhưng cũng từng cái tập qua võ, biết chút kỹ năng, so với người bình thường có thể mạnh hơn nhiều, có một câu ngoan kình, bị 3 người bọn hắn để mắt tới. Có chút ý tứ. Áo đen trắng hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, mặc dù hắn rất tò mò cái kia không biết thân phận người áo đen bịt mặt bị Lý gia ba huynh đệ để mắt tới, kết quả cuối cùng sẽ như gì, nhưng hắn chỗ chức trách cũng chỉ có thể trấn thủ ở đây, quay đầu lưu ý hạ tương quan tin tức liền biết. Chương 18, hoang dã đổ máu. Động tác mau lẹ, có người cùng lên đến. Hết thảy ba người. Tô Thái Lai một đường rời đi chợ đen, hắn chú ý cẩn thận, một mực lặng yên lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, sau lưng có ba người xa xa theo dõi hắn, tự nhiên không gạt được hắn cảm giác bén nhạy. Dù Tô Thái Lai xả hành bộ tốc độ, muốn vùng thoát khỏi ba người này là dễ dàng, bất quá Tô Thái Lai cũng không có làm như thế. Hất ra bọn hắn, về sau ta còn sẽ tới giá hát thành phố, khẳng định sẽ còn bị để mắt tới, đã như vậy, chẳng thà giết gà dọa khỉ, nhường người hữu tâm cân nhắc một chút. Tô Thái Lai trong mắt một đạo hàn quang lóe lên, rõ ràng một số thời khắc nhất định phải hiện lộ thực lực, mới có thể tránh miễn càng nhiều phiền toái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tô Thái Lai theo ba người này theo dõi hắn lúc hơi ồm ồm trong tiếng hít thở đã đoán được ba người này so với người bình thường mạnh, nhưng mạnh có hạn, tối thiểu không thể so với trước đó vậy đến từ Thiết Ý Y Võ quán ba huynh đệ mạnh. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là ba người này trên thân khả năng mang theo binh khí, ám khí loại hình đồ chơi, bởi vậy đảo cũng không thể quá mức chủ quan. Tô Thái Lai giả vờ không biết có người sau lưng theo dõi, một đường tiến lên, mãi đến mau ra lớn căn núi, sau lưng theo dõi Lý gia ba huynh đệ lướt nhau, ánh mắt lẫn nhau ra hiệu, cuối cùng kiềm chế không được. Xa xa xa, Lý gia ba huynh đệ bên trong, nhiều tuổi nhất, thân mặc áo xám Lý Lao đại tăng nhanh tốc độ, từ trong bụi cỏ xuyên ra, vây quanh phía trước, ngăn chặn Tô Thái Lai đường đi. Tô Thái Lai bước chân dừng lại, sau lưng còn lại hai người thì cũng mơ hồ hiện ra hình tam giác, đem Tô Thái Lai bao vây. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Tô Thái Lai một bước đề phòng, sợ hai bộ dáng, thân thể run nhẹ nhẹ, đồng thời quan sát đến ba người, hắn chú ý tới ba người này bên hông đều phối thêm đao kiếm đẳng binh khí. Võ giả cũng không phải đao thương bất nhập, cho dù là nhập lưu cao thủ, đối mặt nhiều cái cầm đao kiếm trong tay người bình thường vây công, đều có ngã xuống nguy hiểm, phải cẩn thận ứng đối. Lý gia ba huynh đệ trên mặt đều che mặt, nhưng từng cái trên thân đều có một cỗ không che giấu được dũng mãnh khí. Lý Lao đại hắc hắc cười quái dị một tiếng, "Chúng ta muốn làm gì còn cần hỏi sao? Chúng ta là dã lang ba người, ngoan ngoãn đem tiền trên người toàn bộ giao ra, còn có thể tha cho ngươi một mạng." Lý Lao nhị, Lý Lao tam cũng đều nhìn chằm chằm Tô Thái Lai, bọn hắn rõ ràng giết người cướp của cũng là cần nhận gánh phong hiểm, một phần bạn để mắt tới con mồi không phải bình thường, người nào là con mồi còn chưa nhất định. Lý Lao đại mở miệng, cũng chỉ là nghĩ thăm dò một thoáng Tô Thái Lai, như hắn ngoan ngoãn đem tiền trên người toàn bộ giao ra, cái kia cho thấy hắn cũng không phải gì đó nhân vật lợi hại, cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết chính là, căn bản không chuẩn bị để lại người sống. "Cho các ngươi, đều cho các ngươi, đừng giết ta." Tô Thái Lai hoảng hoảng trương trương đội vàng đi giải bên hông túi tiền. Xem ra là quá cẩn thận. Thấy Tô Thái Lai yếu thế, một màn này nhường trong lòng ba người cũng hơi bưng lòng. Nhưng mà một giây sau, Lý Lao đại sắc mặt biến. "Hừ." Tô Thái Lai trong mắt lánh quang lóe lên, nắm túi tiền, cánh tay nhẹ nhàng biên độ vung dậy, cái kia đổ đầy bạc túi tiền đã xé rách không khí, giống như là như đạn pháo bắn ra, đánh thẳng Lý Lao đại mặt. Túi tiền tại Tô Thái Lai cường hãn lực cánh tay ra chỉ dưới, nhanh đến kéo ra một đạo tàn ảnh, Lý Lao đại cũng chỉ tới kịp nâng lên cánh tay phải che lại mặt. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, đổ đầy bạc, một nặng hai cân túi tiền tại Tô Thái Lai ném một cái phía dưới, trầm trọng đáng sợ, đập Lý Lao đại cẳng tay vỡ vụn, kêu thảm lảo đảo rút lui. "Giết hắn! Giết hắn!" Lý Lao nhị, Lý Lao tam thấy thế trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ. "Tăng lang!" Hai người không chút do dự rút ra bên hông bội đao, hướng về Tô Thái Lai đánh tới, trường đao trong tay mang theo tiếng xé gió, hàn quang lấp lánh, băng lanh thấu xương, một tả một hữu chẳng ra. Lý gia ba huynh đệ tuy chỉ là bất nhập lưu võ giả, nhưng ở đao pháp thượng đô xuống cổ công, ỷ vào binh khí chi lợi, chém giết tay không tấc sắp nhập lưu cao thủ cũng không phải không có khả năng. Ba người sở dĩ để mắt tới Tô Thái Lai, một nguyên nhân quan trọng liền là Tô Thái Lai cũng không theo mang theo binh khí. Một đứa bé con nắm lấy lưỡi dao, đều có thể giết chết thân thể cường tráng người trưởng thành. Tại Tô Thái Lai cảm giác bén nhạy dưới, hắn có thể thấy rõ ràng trường đao vạch phá không khí quy tích, nghe được lưỡi đao cắt chém mang theo tiếng xé gió. Tô Thái Lai trong lòng cũng không có nửa phần khẩn trương, hắn chân như rắn, thân như tùng, vòng eo mềm mại giống như là không có xương cốt, hướng về sau 90 độ bốn lượn, chồng chết, chém về phía Tô Thái Lai cổ, nửa người trên hai đao đều bởi vậy thất bại. "Cái gì?" Nay quỷ dị tư thế nhường anh em nhà họ Lý cũng hơi ngẩn ngơ. Tô Thái Lai cánh tay thẳng băng, từ ống tay áo của hắn bên trong có một chút hàn quang ẩn hiện, đó là một thanh hàn quang lập loại dao găm, bị Tô Thái Lai giữ tại trong lòng bàn tay, hướng về sau đâm ra. Đây là trước đó nhập thất cướp bóc Tô Thái Lai Lý Côn lưu lại duy nhất di vật, cây chủy thủ này có chút sắc bén, Tô Thái Lai liền cũng lưu lại dùng làm phòng thân. Phúc! Dáng người gầy gò Lý lão nhị kêu lên một tiếng đau đớn, dao găm đâm vào bụng của hắn, Tô Thái Lai nắm dao găm tay cầm hơi hơi huy động, Lý lão nhị chính là kêu thảm lảo đảo lui lại, phần bụng bị mở ra thức dài vết thương ghê rợn, hắn muốn dùng tay đi che, nhưng lại không chặn nổi tuôn ra huyết dịch cùng ruột, đã là không sống nổi. Tại một đao đem Lý lão nhị mở ngực mổ bụng về sau, Tô Thái Lai bàn tay trái chi chống đất, đùi phải thì là như linh xà vẫy đuôi, hướng lên đá đạp mà ra. Ở giữa Lý Lao Tam cái cằm, giang giác, lực lượng cường hãn bùng nổ, Lý Lao Tam đại não bù bù, hai chân đạp đất hướng về sau ném đi, cái cằm vỡ vụn, lỗ mũi, trong lỗ tai đều có máu tươi bắn mạnh mà ra, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, không nói tiếng nào ngất đi. Động tác mau lẹ, chỉ trong nháy mắt, hai cái này vây công Tô Thái Lai dũng mãnh hạng người, đều là gặp chí mạng trọng thương. Không ít nhập lưu võ giả, đều chỉ tu quyền pháp, thối pháp, rèn luyện thân thể một cái nào đó vị trí, tăng thêm tốc độ tu luyện, giảm bớt tiêu hao, mà Tô Thái Lai tu luyện Xích Xà luyện hình thuật thì là rèn luyện toàn thân, trình độ nào đó tới nói, so với cái này nhập lưu võ giả ưu thế lớn rất nhiều, cũng mạnh hơn nhiều, cơ hồ không có nhược điểm. Lão nhị, Lão Tam, nơi xa bị Tô Thái Lai đập cánh tay phải xương vỡ nứt, Lý Lão Đại mắt thấy hai cái huynh đệ thảm trạng, đỏ ngầu cả mắt, phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ thê lương gào thét, tay trái rút ra bên hông trường đao, giống như điên cuồng, liều lĩnh hướng Tô Thái Lai đánh tới. Tô Thái Lai thấy thế, luôn luôn hiền hòa mềm lòng trong mắt của hắn cũng là lóe lên vẻ bất nhẫn, lão phu chỉ có đưa huynh đệ các ngươi ba người cùng lên đường. Giang giác. Đối mặt Lý Lão Đại giống như điên cuồng đánh tới, Tô Thái Lai vẹn vẹn dưới chân khẽ động, liền tránh ra đến, đồng thời tay trái bắt lấy Lý Lão Đại cái cằm, mượn trùng kích quán tính cùng với cánh tay lực lượng dùng sức vặn một cái, lập tức Lý Lão Đại cổ phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, bày biện ra quỷ dị vật mèo, thân thể trừng trừng ngã nhào xuống đất, không một tiếng động. Cứu ta, mau cứu ta. Mà bị dao găm bạch phá bụng Lý Lão Nhị còn chưa mất mạng, bưng bít lấy máu tươi trào ra ngoài phần bụng hoảng sợ cầu xin tha thứ, cầu cứu, hướng về nơi xa lão đảo nghiêng ngã bỏ chạy. Giang giác. Tô Thái Lai chẳng qua là hai ba bước đuổi kịp hắn, cho hắn một thông khoái, hai tay gọn gàng bẻ gãy cổ của hắn. Rõ ràng hai bên động thủ trong thời gian thật ngắn liền phân ra sinh tử, có thể Tô Thái Lai vẫn cảm giác có chút thở hổn hển, dù sao đây là người chết ta sống liều mạng tranh đấu, động thủ lúc Tô Thái Lai tinh thần căng cứng, đều không thể thu lực, mới có thể thấy mọi mệt. Từng cái xác nhận này ba người đã tử vong, Tô Thái Lai cũng thở dài một hơi, trong lòng hơi cảm thán, tiền tài xúc động lòng người hiểm ác, như lần này tới không phải ba người, mà là 30 người. Cái kia ta đoán chừng liền có chút khó mà ứng đúng rồi. Chương 19, Dã Lang Bang đường chủ. Đạo lý đối nhân xử thế. Này Lý gia ba huynh đệ tất nhiên là chết chưa hết tội, ông giết người đoạt của tâm tư tới, cái kia lỡ tay mất mạng đúng là đáng đời. Vừa mới không có sử dụng bao đan thuật, vẹn vẹn bằng vào Xích Xà luyện hình thuật liền đem ba người này đánh giết, hơn một năm nay khổ tu không có uổng phí. Tô Thái Lai hài lòng gật gật đầu, vẹn vẹn Xích Xà luyện hình thuật, Tô Thái Lai liền có được nhập lưu võ giả trình độ, Lý gia ba huynh đệ đều có chút dũng mãnh, luyện qua một điểm võ, ỷ vào binh khí chi lợi, đối phó bình thường nhập lưu võ giả còn có chút cơ hội. Nhưng cũng tiếp gặp phải là Tô Thái Lai. Tô Thái Lai không có trì hoãn, lập tức tại ba người thi thể bên trên một phiên tìm tòi, cuối cùng phát hiện 3-4 lượng bạc, trừ cái đó ra, bọn hắn bội đao nên hơi giá trị ít tiền, nhưng không tốt lắm mang đi, quá mức làm cho người chú mục. Thật nghèo. Người trẻ tuổi liền là ưa thích đi đường tắt, huyễn tưởng trong nháy mắt phát nhanh, lại không nghĩ kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Tô Thái Lai khẽ lắc đầu, đem tiền cất kỹ, lập tức không có trì hoãn, quay người rời đi. Đến mức này mấy bộ thi thể, Tô Thái Lai cũng không có lãng phí sức lực đi xử lý, mục đích của hắn vốn chính là vì giết gà dọa khỉ. Khi sát trời ngấm dần ảm thời điểm, Tô Thái Lai bình yên quay trở về Hắc Thủy Trấn, một ngày mệt nhọc, hắn nhẹ nhàng khoan khoái ngâm tư thể thang tam thuốc, lập tức liền bắt đầu báo đan thuật tu hành. Một đêm trôi qua, hôm qua trải qua chặn giết trải qua cũng không đối Tô Thái Lai tạo thành ảnh hưởng gì, hắn như thường lệ mỗi ngày tu hành, mở quán ngồi xem bệnh, tích lũy y thuật của mình kinh nghiệm. Xa hành bộ. Trong trạch viện, Tô Thái Lai tu hành lấy Xích Xà luyện hình thuật, hắn hai chân biên độ nhỏ, tần số cao di chuyển, tốc độ nhanh tựa như luồng gió mát thổi qua, âm thanh nhỏ bé, thời gian dài trì cước, đối hai chân gánh vác tương đối lớn, tại tu hành đồng thời cũng tại rèn luyện hai chân gân cốt. Hô hô hô. Tô Thái Lai vũ động thân thể, toàn thân yếu đuối không xương, thỉnh thoảng ra quyền, thỉnh thoảng vung chân, ra chiêu góc độ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị, phối hợp với kéo dài đều hô hấp, có một loại tự nhiên mà thành, tự nhiên mỹ cảm, khó có thể tưởng tượng cơ thể người có thể mềm dẻo, linh hoạt đến loại trình độ này. Tu hành Xích Xà luyện hình thuật đối với thể lực hao tổn cực lớn, Tô Thái Lai tu luyện mấy lần, liền là có chút thở hổn hển, toàn thân gân cốt đều có một loại đau nhức cảm giác, mồ hôi đem đơn bạc quần áo ướt nhẹp. Cô cô cô. Tô Thái Lai dừng lại nghỉ ngơi, đồng thời uống liền ba bát mùi thuốc nồng đậm tư thể thang. Cảm thụ được tư thể thang dược hiệu phát huy, ở trong người lan tràn, bị mệt mỏi thân thể tiêu hóa, hóa thành lệnh thân thể trưởng thành chất dinh dưỡng, Tô Thái Lai khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có này tư thể thang trợ giúp, chừng một năm, ta Xích Xà luyện hình thuật có thể nâng cao một bước. Tô Thái Lai bao đan thuật đánh xuống cơ sở cực kỳ hùng hậu, vạn người không được một tiềm lực, thêm nữa có tư thể thang bổ sung khí huyết, mạnh gân kiện xương phụ trợ, hắn Xích Xà luyện hình thuật tiến hành tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh, dựa theo này loại tiến độ, làm tiếp đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Người ngoài đoán chừng khó có thể tưởng tượng, bình thường tuổi tác cao, thân thể cơ có thể bắt đầu suy yếu, luyện võ đừng nói có tiến bộ, có thể duy trì hiện có trình độ không lui bước nhiều ít đã là cực kỳ khó được, sao có thể giống Tô Thái Lai như vậy dũng mãnh tinh tiến. Xích Xà luyện hình thuật, ba cảnh đăng đường nhập thất 25, một tháng qua, Tô Thái Lai Xích Xà luyện hình thuật chính là tăng tiến một đoạn. Ngày mai đến lại đi một chuyến chợ đen, đem đầu tay chuẩn bị xong tư thể thang gói thuốc bán đi. Tô Thái Lai cầm lấy khăn tay trà sát nắm mồ hôi trán, nói thầm, duy trì này loại cao tốc tu hành, mỗi tháng đều phải tốn hao 5-6 lượng bạch ngân. Bạch Hạc y quán này chút thu nhập nhập không đủ suất, hắn chỉ có thể bán tư thể thang, dùng cái này tới duy trì tự thân tu hành. Ngày thứ hai, Tô Thái Lai mỗi tháng nghỉ ngơi một lần thời gian đóng quán, chuẩn bị một phiên, liền sớm rời giường, đi tới Quý Lâm huyện ngoài thành lớn Khang núi chợ đen. Lần này đến, Tô Thái Lai thì có chút xe nhẹ được quen. Tô Thái Lai có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đi vào chợ đen, có không ít người chú ý tới hắn, nhìn về phía hắn tầm mắt đều có một tia kiêng kỵ. Liền là người áo đen bịt mặt kia, giết Lý gia ba huynh đệ. Nghe nói ba người tử trạng rất thê thảm, ruột nội tạng chảy khắp nơi đều là. Tô Thái Lai lỗ tai khẽ động, có thể nghe được mấy trượng có hơn, có người khe khẽ bàn luận. Hết sức rõ ràng, trước đó cái tiên Lý gia ba huynh đệ bỏ mình tin tức tại trong chợ đen truyền ra, không ít người đều từng thấy Lý gia ba huynh đệ để mắt tới Tô Thái Lai, này tại trong chợ đen là cực kỳ thường gặp tình huống, có thể kết quả lại là Lý gia ba huynh đệ chết thảm tại cái kia không biết thân phận người áo đen bịt mặt trên tay. Tô Thái Lai này bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, liền tóc, làn da cũng không hiển lộ ra cách ăn mặc tương đương có đặc điểm, trong chợ đen có người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, biết hắn liền là nghe đồn giết chết Lý gia ba huynh đệ che mặt người áo đen. Tô Thái Lai giết gà dọa khỉ mục đích rõ ràng đạt đến, tiền tài động nhân tâm, nhưng nếu này có tài người là thâm bất khả trắc, thủ đoạn tàn khốc võ đạo cao thủ, cái kia muốn động thủ người đều đến cân nhắc một chút. Tô Thái Lai không để ý đến ánh mắt của những người khác, hắn tại một cái trước gian hàng đem con cái đùi gỡ xuống, lấy ra chuẩn bị xong gói thuốc, bắt đầu bán, chờ đợi cảm thấy hứng thú người mua tới cửa. Ừm. Rất nhanh, Tô Thái Lai khẽ nhíu mày, hắn thấy được có ba người nhanh chân hướng về hắn chỗ bày hàng tới. Ba người này từng cái khí tức đều không như người thường, trên người có một cấu người tập võ đặc hữu khí chất, trong đó ở giữa người cầm đầu là một thân tài sắc bén, mặc áo lam, khuôn mặt hiền lành nam tử, nhưng ba người này dùng hắn cầm đầu, rõ ràng không phải bình thường nhân vật. Ba người đi qua, trong chợ đen dọc đường người tựa hồ nhận biết thân phận của bọn hắn, đều chủ động nhường đường ra. Ba vị, là muốn mua tư thể thang sao? Tô Thái Lai mở miệng nói, cảm thấy ba người này trực tiếp tới, có mục đích riêng. Nam tử mặc áo lam kia nghe vậy, hắn chắp tay, mở miệng nói, tại hạ Dã Lang Bang Lưu Sương. Dã Lang Bang, Lưu Sương. Tô Thái Lai khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên không biết này Lưu Sương, nhưng lại nghe nói qua tên Dã Lang Bang. Trước đó bị hắn đánh chết ba huynh đệ, liền tự báo qua là Dã Lang Bang người. Trước mắt này tự xưng Lưu Sương người cùng là Dã Lang Bang thành viên, chẳng lẽ đối phương là bởi vì Lý gia ba huynh đệ chết đi hương sư vẫn tội? Bất quá nhìn đối phương khách khí ngữ khí, tựa hồ cũng không phải là như thế. Nghe đại danh đã lâu, Tô Thái Lai che mặt, không nhìn thấy hắn biểu lộ, hắn chẳng qua là gật gật đầu. Nam tử áo lam Lưu Sương trên mặt hiện lộ ra vẻ tươi cười, Lý gia ba huynh đệ cùng các hạ không oán không kỷ, bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên mất mạng cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, gieo gió gặt bão. Ta tới là cùng các hạ lên tiếng kêu gọi, đại gia hỏa khí sinh tài. Nay vừa nói, nhường Tô Thái Lai có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu rõ. Cái kia bị hắn giết chết Lý gia ba huynh đệ, tuy là Dã Lang ba người, là Lưu Sương cấp dưới, nhưng cũng không phải việc gì đó trọng yếu nhân vật. Thứ hai Tô Thái Lai có thể lấy một địch ba, đem ba người bọn họ toàn diện đánh chết, tuyệt đối là nhập lưu cao thủ không thể nghi ngờ. Lưu Sương cũng không muốn tùy tiện trêu chọc phải một cái thân phận không biết võ đạo hảo thủ, bởi vậy lần này Tô Thái Lai đi vào chợ đen, hắn nhận được tin tức, liền lập tức tới cho Tô Thái Lai chào hỏi một tiếng. Trên thực tế chính là nói cho Tô Thái Lai Lý gia ba huynh đệ hành động không có quan hệ gì với hắn, đại gia không oán không kỷ, không cần lẫn nhau là địch. Đương nhiên, đây cũng là kiêng kỵ Tô Thái Lai thực lực, không rõ ràng hắn nội tình tình huống dưới, Lưu Sương đương nhiên phải cẩn thận, giang hồ cũng không phải tất cả đều là chém chém giết giết. Tô Thái Lai hiểu rõ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cùng này Lưu Sương cũng không ân oán, hiện tại hắn một bộ nghi ngờ bộ dáng nói, cái gì Lý gia ba huynh đệ? Ta căn bản không biết bọn hắn, cùng ngươi tự nhiên cũng không có thủ gì oán. Cẩn thận lý do, Tô Thái Lai không có chính miệng thừa nhận là mình giết Lý gia ba huynh đệ, cũng cho thấy cùng Lưu Sương cũng không thủ án, tự nhiên không là địch nhân. Chương 20, Nguyễn Cần Tán. Lỗ hỏa thuần thanh xích xả luyện hình thuật. Vậy thì tốt. Lưu Sương nghe vậy, cũng là trên mặt hiện hiện nụ cười, hội ý gật đầu. Lập tức Lưu Sương một bức vừa chú ý tới quầy hàng bên trên trưng bày từng cái gói thuốc, hắn nói, nghe nói huynh đài ngươi bán dược hiệu quả có chút không sai, ta có thể thử một chút sao? Có khả năng. Tô Thái Lai không có cự tuyệt, đổ một chén nhỏ dùng thử tư thể thang cho Lưu Sương. Lưu Sương lúc này uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được dần dần bay hơi dược lực, hắn trên mặt có một tia kinh ngạc tán thán, dược lực này sắc thực không tầm thường, người bình thường đều không chịu nổi, vô pháp uống nhiều, là thích hợp tu luyện ngoại công võ giả thượng hạng thuốc thang. Lưu Sương lập tức lời nói xoay chuyển, như vậy đi, này chút gói thuốc sau này liền đều bán cho ta đi, ta nguyện ý dùng 1.200 văn một bao giá cả thu mua, có nhiều ít muốn bao nhiêu. Cái này khiến Tô Thái Lai có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu rõ Lưu Sương ý đồ. Tô Thái Lai tư thể thang dược hiệu không tầm thường, không thể so một chút võ quán nắm giữ đoán thể loại bí dược kém, bán một lượng bạc tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ, dù cho lại cao một chút giá cả, chỉ cần có phương pháp cũng có thể bán ra đi. Lưu Sương tốn hao cao hơn 2 thành giá cả toàn bộ thu mua, là sẽ không thua thiệt, mượn nhờ Dã Lang Bang môn đạo, còn có thể nhỏ kiếm được tiền một chút, còn có thể giao hảo Tô Thái Lai, là cả hai cùng có lợi cục diện. Tô Thái Lai hơi suy tư một phiên, có thể nhiều kiếm một điểm tiền, còn có thể bất việc, thật sự là hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cũng được. Hiện tại Tô Thái Lai liền gật đầu đồng ý xuống tới. Đây là 24 lượng bạc, xin cầm lấy. Lưu Sương lúc này liền từ trong ngực lấy ra túi tiền, 2 tấm 10 lạng ngân phiếu, thêm 4 lượng bạc tiền mặt. Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Lưu Sương hỏi thăm một câu, muốn biết Tô Thái Lai một chút nội tình. Tô Thái Lai dĩ nhiên không có khả năng báo ra lai lịch, hắn chẳng qua là thuận miệng biên tạo một cái tên, Văn Hạc tới. Hai bên thuận lợi hoàn thành lần giao dịch này. Văn huynh, về sau tới chợ đen, trực tiếp tìm thủ hạ ta người là có thể. Hoàn thành giao dịch, Lưu Sương cũng không có ở lại lâu, hướng Tô Thái Lai nói, hắn hai người thủ hạ mang theo gói thuốc rời đi. Tô Thái Lai nhìn xem Lưu Sương bóng lưng biến mất, trong lòng đối với Lưu Sương duy trì một điểm cảnh giác, cái này Lưu Sương cũng không phải gì đó người lương thiện. Lý gia ba huynh đệ dù nói thế nào là Lưu Sương thủ hạ, nhưng hắn đối cái chết của bọn hắn lại mảy may không có gì động dung, ngược lại cùng giết chết bọn hắn Tô Thái Lai giao hảo, cái này cho thấy Lưu Sương cái này người không có gì danh giới cuối cùng. Hai bên giao dịch vẫn là cẩn thận một chút, lưu một chút tâm nhãn. Duy nhất một lần đem tư thể thang gói thuốc toàn bộ bán đi, vớt đi Tô Thái Lai không ít thời gian, hắn thế là thu quán rời đi, đi tới huyện thành bên trong thu mua một phiên dược liệu, sau đó trở về Hắc Thủy Trấn. Trở lại y quán về sau, Tô Thái Lai như thường lệ tu luyện báo đan thuật, xích xà luyện hình thuật. Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai thì cũng suy tư dâng lên, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, cứ việc ta bây giờ thực lực xem như có chút không sai, thế nhưng nhất định phải lưu lại thủ đoạn, có một ít đối địch át chủ bài, sát chiêu, đầy đủ lợi dụng ta tự thân ưu thế, ám khí, độc dược. Này là có thể lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn. Cùng Lưu Sương tiếp xúc, đặt thành giao dịch, nhưng Tô Thái Lai xuất phát từ cẩn thận, cũng để phòng Lưu Sương, Dã Lang Bang sẽ lên tâm tư khác, bởi vậy hắn quyết định chuẩn bị một chút át chủ bài. Ám khí, dù tốt coi như là võ đạo hảo thủ cũng sẽ lấy đạo. Mà độc dược, khó lòng phòng bị, coi như là thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ đều có thể lật tuyển trong mương. Ý địa độc không phân biệt, Tô Thái Lai nhìn qua sách thuốc bên trong, cũng không ít liên quan tới độc dược ghi chép, tỉ như mông hắn dược, che kẻ địch miệng mũi, mấy cái hô hấp ở giữa liền có thể gây nên người hôn mê. Này nhuyễn cân tán không sai, hút vào một điểm, trong thời gian ngắn liền có thể khiến người ta xương sốt gân mềm. Rất nhanh, Tô Thái Lai liền ôn cô chi tân, lật ra Bạch Hạc y sư từng lưu lại sách thuốc, ở trong đó tìm được ghi lại nhuyễn cân tán. Bạch Hạc y sư lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch bốn phương, làm một cái tay trói gà không chặt y sư, tự nhiên là cần một chút thủ đoạn phòng thân, này nhuyễn cân tán liền là hắn dùng tới phòng thân. Dương kim hoa 2 tiền, thảo ô 2 tiền. Lựa nhỏ nướng, ánh nắng bạo chiếu, mài thành phấn. Tô Thái Lai rút sạch nghiên cứu này nhuyễn cân tán, dựa theo phương thuốc bên trên trình tự chế dược. Hao tốn 3 ngày thời gian, Tô Thái Lai chế tạo ra một bao nhuyễn cân tán. Nhuyễn cân tán hiện ra màu trắng bột phấn hình, Tô Thái Lai quyết định thử một chút hiệu quả, hắn chóp mũi xích lại gần, hơi hơi hút vào một điểm nhỏ. Lập tức thuốc bột theo xoang mũi tiến vào hô hấp đường ống, tại trong mạch máu lan tràn, chỉ ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Tô Thái Lai liền có một loại thần kinh tê liệt, phản ứng chi độn, thân thể không nghe sai khiến tê liệt cảm giác. Tô Thái Lai vận chuyển báo đan chân khí, nhỏ nửa khắc đồng hồ sau mới là xua tán đi này loại tay chân như nhũn ra cảm giác. Tô Thái Lai con mắt phát sáng, này nhuyễn cân tán hiệu quả còn thật là mạnh mẽ, cho dù là ta này loại ngoại công không tầm thường, nội công thâm hậu võ giả hút vào một chút cũng có ảnh hưởng, nếu là hút vào nhiều hơn, tại chỗ liền sẽ xương sốt gân mềm. Đổi lại những người khác, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Tô Thái Lai cẩn thận đem này bao nhuyễn cân tán cất kỹ, dựa theo đồng dạng phương pháp phối chế, làm nhiều mấy bao, về sau ra ngoài thời điểm tùy thân mang theo, khi tất yếu có thể có hiệu quả. Đương nhiên, lý do an toàn, Tô Thái Lai cũng dựa theo phương thuốc điều phối giải dược, bạn không cẩn thận mình bị độc của mình hạ độc được, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Tô Thái Lai còn lấy một chút cắt đá luyện tập một thoáng nhuyễn cân tán ném mạnh thủ pháp. Tháng ngày qua rất bình tĩnh, Tô Thái Lai bao đan thuật phương diện vững bước tiến bộ, bao đan chân khí càng cường thịnh, cần thời gian tích lũy mới có thể nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Đến mức xích xà luyện hình thuật, có tư thể thang trợ giúp, tiến bộ thì là thần tốc, hắn mỗi tháng đều sẽ đi tới một chuyến chợ đen, mang theo một chút tư thể thang gói thuốc cùng Lưu Sương giao dịch. Thời gian trôi mau, thời gian một năm thoáng qua tức thì, mà Tô Thái Lai cũng trẻ lại một tuổi. Mùa đông thời tiết, tới gần ban đêm, hàn phong lẫm liệt, nho nhỏ hát thủy trấn cẳng cơ hồ từng nhà cửa sổ đóng chặt, phá lệ yên tĩnh. Bạch Hạc y quán trong sân, có từng tia nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên. Trong trạch viện, lớn hẹn dưới cây, Tô Thái Lai thân hình cao lớn mảy may không thấy giả thái, thân thể vũ động, hắn thân thể, tứ chi đều yếu đuối không xương, lại tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa như là một đầu màu đỏ đại xà, ở dưới ánh trăng khiêu vũ, cùng dã, lại có một loại tự nhiên mỹ cảm. Hô hô hô, nương theo lấy đều đều hô hấp, từng ngụm hơi nóng hầm hập cùng không khí rét lạnh hỗn hợp thành mắt thường có thể thấy xương khói màu trắng quyết tán, tại khí trời rét lạnh bên trong, Tô Thái Lai không thể không biết lạnh lẽo, thậm chí theo xích xà luyện hình thuật tu hành, tới gần hắn có thể cảm nhận được hắn trên thân thể hỏa lô nhiệt độ, đó là cực tốc sôi trào khí huyết sinh ra nhiệt lượng. TTT. Tô Thái Lai động tác càng ngày càng tận, càng ngày càng liệt, kéo lấy tàn ảnh, mang theo TT tiếng xé gió, tựa như đại xà hí lên. Một đầu tại khí trời rét lạnh kiếm thức ăn sơn tức theo Bạch Hạc y quán vùng trời bay qua, đều phản phất bị ngày đó địch phát ra tê minh thanh kinh động, cả kinh nó hai cánh gấp rút nhịp động, có một mảnh lông vũ rơi xuống, cũng như chạy trốn nhanh chóng tan biến ở trên trời. Đôn đốt. Đôn đốt. Làm xích xà luyện hình thuật bị Tô Thái Lai thi triển đến cực hạn thời điểm, Tô Thái Lai cái trán toát ra mồ hôi, đột nhiên hắn trong thai nghe được từng tiếng thanh thúy gân cốt tê minh âm thanh. Khí huyết vận chuyển thông suốt, nhường ngũ tạng lục phủ đều có một cỗ cảm giác nóng rực quyết tán, một loại đột phá cực hạn sau thư thái cảm giác tập liền toàn thân. Cuối cùng đột phá, Tô Thái Lai từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, hắn biết mình xích xà luyện hình thuật phá vỡ vách ngăn, nâng cao một bước, mà này loại đột phá lúc cảm giác tuyệt vời, so với thế gian hết thảy càng khiến người ta vui sướng. Chương 21, giao dịch. Vi phạm tổ tông quyết định. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 91 tuổi, 200 thiên tiềm lực, vạn người không được 1.87, kỹ năng: y lý thuật dự lý, năm cảnh siêu quần bạn tụy 55, bao đan thuật, năm cảnh siêu quần bạn tụy 67, xích xà luyện hình thuật, bốn cảnh lỗ hỏa thuần thanh 1. Tại Tô Thái Lai thanh thuộc tính bên trong, xích xà luyện hình thuật đã là bước vào tứ cảnh, một năm có thừa khổ tu, thêm nữa tư thể thang trợ rút, Tô Thái Lai tiến bộ nhanh chóng. Đôn đốt. Tô Thái Lai thử một cái sau khi đột phá mang tới biến hóa, hông eo cơ bắp, gân cốt căng cứng, từng đầu kinh mạch như dây cung kéo căng, lực theo lên, hắn bỗng nhiên ra chân, đùi phải như tiễn mũi tên bắn mạnh, kéo ra một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng vượt qua thường nhân mắt trần có thể bắt cực hạn. Lực lượng mạnh mẽ đã đạp không khí nổ tung, người thường trúng vào một chân, tất nhiên là xương cốt đứt gãy xuống chẳng. Hiu hiu hiu. Tô Thái Lai hai chân liên hoàn đá ra, như cuồng phong bạo vũ, một cái hô hấp ở giữa xuất liên tục hơn 10 chân, mỗi một chân đều sức lực như tật phong. TTT. Tô Thái Lai biến chân vì tay, hai tay năm ngón tay biến hóa, thỉnh thoảng thành chỉ thương, thỉnh thoảng thành truy, thỉnh thoảng thành truy, hai tay vung lên ở giữa, giống như là hai đầu màu đỏ đại xà, quấn quanh, cắn xé, đập lên, góc độ xảo trá quỷ dị, tùy tâm sử dụng. Khó có thể tưởng tượng cơ thể người có thể mềm dẻo, linh hoạt đến trình độ này. Hô, Tô Thái Lai phun ra một ngụm trọc khí, ngừng thí nghiệm, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, so với một năm trước, có bay vọt về trước, vẹn vẹn bằng vào xích xà luyện hình thuật, chém giết như là cái kia thiết y liễu võ quán ba cái nhập lưu võ giả, đều sẽ rất nhẹ nhàng. Tiềm lực của ta đã sắp phải tiếp tục thủy biến, tiếp qua chừng một năm, liền có thể bước vào tầng thứ mới. Tô Thái Lai cũng chú ý tới tiềm lực của hắn tăng trưởng thanh tiến độ đã đạt đến 87, dù cho tự nhiên tăng trưởng, một tháng tăng trưởng một, thời gian một năm cũng đầy đủ càng tiến một bước. Tô Thái Lai không khỏi có chút chờ mong, bây giờ tư chất của hắn, nộ tính liền là vạn người không được một trình độ, tại toàn bộ Quý Lâm huyện cái kia đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, như lại lần nữa thủy biến, vậy hắn rất có thể sắp thành vì toàn bộ Quý Lâm huyện đều tìm không ra cái thứ hai siêu cấp thiên tài. Trừ cái đó ra, chính là ta bao đan thuật, khổ tu xích xà luyện hình thuật 2 năm rưỡi, thối luyện gân cốt thể phách, ta bây giờ thân thể mạnh, đủ để chống đỡ ta bao đan thuật càng tiến một bước, bao đan thuật tu luyện sẽ nước chảy thành sông. Lúc ban đêm, Tô Thái Lai bao đan thổ nạp, cảm thụ được càng hùng hậu bao đan chân khí tại đan điền của hắn bên trong tuần hoàn qua lại, thông suốt, ngày càng lớn mạnh, hắn âm thầm vui sướng. Bao đan thuật đi đến 5 cảnh về sau, tu hành tiến độ liền trở nên cực kỳ chậm trễ, bởi vì chân khí mạnh vượt ra khỏi thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, Tô Thái Lai mới có thể ngược lại khổ tu xích xà luyện hình thuật tới đoán thể. Bây giờ Tô Thái Lai có thể cảm nhận được, tu hành xích xà luyện hình thuật ngày càng tinh thâm, thể phách gân cốt mạnh vượt xa lúc trước, điều này làm hắn bao đan thuật tiến hành tu hành làm ít cũng to. Thân thể là một người cơ sở, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, chỉ có cơ sở mạnh mẽ mới có thể dựng ra nhà chọc trời. Tô Thái Lai có chỗ minh ngộ, tập võ, theo đuổi chính là lệnh thân thể đánh vỡ cực hạn, sinh ra chất biến, thân thể đủ mạnh mới có thể chịu đựng hậu thiên tạo hình. Khoảng cách Tô Thái Lai xích xà luyện hình thuật đột phá sau 5 ngày, Tô Thái Lai như thường ngày như vậy, đóng cửa y quán, tạm hưu một ngày, bản thân chuẩn bị một phiên, đi tới lớn khang núi chợ đen, vì cái gì tự nhiên là bán đi trong tay tư thể thang gói thuốc. Giữa trưa, đến trong chợ đen, hắn đến đưa tới trong chợ đen những người còn lại hơi hơi chú mục. Tô Thái Lai đoạn thời gian gần nhất mỗi tháng đều sẽ tới chợ đen một lần, có không ít người đều biết hắn là khách quen của nơi này, mà lại là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, từng có đánh giết Lý gia ba huynh đệ chiến tích. Văn tiên sinh, Lưu đường chủ đã đang chờ ngươi. Mà vừa đến chợ đen không bao lâu, liền có một tên tráng hán nhận được tin tức, tiến lên đón, hắn hơi lộ ra cung kính mở miệng nói: "Lưu Sương đang chờ ta." Tô Thái Lai nghe vậy có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Thái Lai đem chính mình tư thể thang gói thuốc toàn bộ bán cho Lưu Sương, giá cả so với ban đầu quý, còn bất việc, phần lớn thời điểm đều là Lưu Sương nhường tủ hạ của mình cùng Tô Thái Lai giao dịch, hôm nay Lưu Sương thì tự mình đang chờ hắn, nhường Tô Thái Lai ngoài ý muốn. "Dẫn đường đi." Tô Thái Lai cũng không có nói nhảm, nhường tráng hán dẫn hắn đi gặp Lưu Sương. "Đúng." Tại tráng hán dẫn đầu dưới, Tô Thái Lai đi tới chợ đen nơi hẻo lánh một cái an tĩnh trong phòng, tại bên ngoài gian phòng còn có người trấn giữ. Tô Thái Lai tiến nhập trong phòng, gặp được một bộ lam y liễu Lưu Sương. Lưu Sương nhìn thấy Tô Thái Lai, hắn lập tức đứng dậy, nhiệt tình tiến lên đón, hắn vẻ mặt tươi cười mà nói: "Văn tiên sinh người đến rồi, mau mời ngồi." Tô Thái Lai không khách khí ngồi xuống, hắn nói ngay vào điểm chính: "Lưu đường chủ, ngươi sự vụ bận rộn, hôm nay tận lực chờ đợi ở đây, là có chuyện gì sao?" Lưu Sương thu liễm nụ cười, hắn hơi nghiêm túc, nhìn về phía Tô Thái Lai: "Văn huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Ta nghĩ mua sắm văn huynh trên tay ngươi tư thể thang phương thuốc." Ngồi ở chỗ đó, Tô Thái Lai không có trả lời, Lưu Sương thỉnh cầu cũng không có quá vượt quá dự liệu của hắn. Độc môn phương thuốc này hết sức chân quý, không thể so bí tịch võ công kém, dù sao chỉ muốn nắm giữ, chẳng khác nào nắm giữ một đầu phát tài phương pháp, có thể tế thủy trường lưu. Trong khoảng thời gian này, Lưu Sương thu mua Tô Thái Lai tư thể thang, chuyển tay bán đi, kiếm lời một điểm ít ỏi lợi nhuận, Lưu Sương cũng không thỏa mãn, thế là tìm được Dã Lang Bang ban chủ, một phiên thương nghị, cuối cùng làm ra mong muốn thu mua Tô Thái Lai tư thể thang phương thuốc quyết định. Dã Lang Bang gần nhất thời gian đang tăng cường, cũng cần có được chính mình độc môn bí phương, thứ nhất có thể làm sinh tiền môn đạo, thứ hai có được tư thể thang, cũng có thể dùng để ban thưởng bang hội thành viên, lớn mạnh Dã Lang Bang thực lực tổng hợp. Cho nên Dã Lang Bang chủ đồng ý đề nghị của Lưu Sương, phát cho hắn một khoản tiền, tới làm thỏa đáng việc này. Tô Thái Lai đối với phương thuốc này, hắn cũng là không có coi trọng như vậy, dùng hắn ý thuật phương diện tạo nghệ, tương lai khẳng định là có thể nghiên cứu ra càng cao cấp hơn phương thuốc. Coi như đem tư thể thang phương thuốc bán cho Dã Lang Bang, Tô Thái Lai cũng không có thực tế tổn thất, chỉ cần Dã Lang Bang cho giá tiền có thể làm hắn hài lòng, bán cho Dã Lang Bang chưa chắc không thể. Phương thuốc này là ta nhà tổ truyền xuống, lệnh cưỡng chế không được tùy tiện truyền ra ngoài. Ta không thể vi phạm tổ huấn a. Nhưng Tô Thái Lai giả bộ như có chút khó khăn bộ dáng, chần chờ nói. Lưu Sương thì nhãn tình sáng lên, hắn là nhân tinh, tự nhiên hiểu rõ đối phương bất quá là tại chào giá mà thôi. Lúc này Lưu Sương mở miệng nói: 1.000 lượng. Chúng ta Dã Lang Bang nguyện ý dùng 1.000 lượng giá cả thu mua tư thể thang phương thuốc. Đây đã là chúng ta có thể xuất ra cao nhất giá tiền. 1.000 lượng, giá tiền này xác thực không thấp, mà lại đem phương thuốc bán cho Dã Lang Bang, Tô Thái Lai chính mình vẫn có thể điều chế tư thể thang. Tô Thái Lai cũng không là quá tham lam người, 1.000 lượng giá cả phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Tô Thái Lai giả bộ như dễ dụa bộ dáng, cuối cùng cố mà làm thở dài một hơi. Dã Lang Bang như thế thành tâm, ta cự tuyệt nữa liền có chút không biết tốt xấu, tin tưởng tổ tiên cũng sẽ lý giải, vậy liền ý theo Lưu đường chủ ý tứ đi. Chương 22, tứ phía mai phục, hiểm ác lòng người. Thấy Tô Thái Lai đáp ứng, Lưu Sương trên mặt lộ ra nụ cười, hắn nói bổ sung: "Văn huynh đệ, lời vẫn phải nói rõ ràng, này tư thể thang phương thuốc bán cho chúng ta Dã Lang Bang về sau, ngươi không thể lại đem hắn tại Quý Lâm huyện phạm vi bên trong bán cho phe thứ ba người. Nếu như Tô Thái Lai đem tư thể thang phương thuốc lại bán cho gia tộc khác, bang hội, vậy thì đồng nghĩa với nhiều hơn người cạnh tranh, phương thuốc giá trị nhưng là không còn chân quý như vậy, bởi vậy Lưu Sương nói rất rõ ràng, Tô Thái Lai không thể đem tư thể thang phương thuốc một vật nhiều bán. Tô Thái Lai đối với cái này tự nhiên là có thể hiểu được, hắn gật đầu, tốt, về sau ta đều sẽ không lại bán ra tư thể thang. Mặt khác, chúng ta Dã Lang Bang sẽ trước thanh toán 300 lượng tiền đặt cọc, xác nhận Văn huynh đệ ngươi cho phương thuốc không sai về sau, chúng ta mới có thể thanh toán còn lại 700 lượng. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lưu Sương nói, tại không xác nhận Tô Thái Lai cho phương thuốc là thật hay giả điều kiện tiên quyết, Dã Lang Bang cũng không phải người ngu, không có khả năng duy nhất một lần đem tiền đặt cọc giao phó cho Tô Thái Lai. Đến mức Tô Thái Lai cũng không cần lo lắng Dã Lang Bang đạt được phương thuốc sau sẽ nuốt vào phía sau tiền khoản, như Dã Lang Bang thật làm như thế, vậy hắn cũng có thể không tuân thủ ước định, cùng lắm thì đem tư thể thang phương thuốc lại bán cho mặt khác võ quán, bang hội, chẳng khác gì là cá chết lưới rách. Có khả năng. Tô Thái Lai đồng ý xuống tới. Đây là 300 lượng ngân phiếu tiền đặt cọc. Thấy thế, Lưu Sương cũng theo trong tay áo lấy ra chuẩn bị xong ngân phiếu. Hết thảy 3 tấm, mỗi một tờ mệnh giá đều là 100 lượng, Tô Thái Lai xác nhận không sai về sau, thu xuống dưới. Mà sau đó Lưu Sương thì cũng mang tới giấy bút, nhường Tô Thái Lai viết xuống phương thuốc. Tô Thái Lai cũng không có chơi hư, đem tư thể thang phương thuốc viết lên đi, lít nha lít nhít lớn nhất ở, cùng với chế dược lúc chú ý hạng mục. Đây là tư thể thang phương thuốc, Lưu Đường chủ ngươi cất kỹ. Tô Thái Lai viết xong về sau, đem đưa cho Lưu Sương. Lưu Sương cẩn thận nhìn một lần, mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng cảm giác được Tô Thái Lai cho phương thuốc cũng không có vấn đề, dù sao Dã Lang Bang còn có 720 số dư không cho, quay đầu chỉ cần dựa theo phương thuốc thử một lần liền biết. Đa tạ Văn huynh đệ, hợp tác vui vẻ, chờ xác nhận phương thuốc không sai về sau, 3 ngày sau Văn huynh ngươi lại đến một chuyến, ta sẽ đem tiền còn lại thanh toán cho Văn huynh. Lưu Sương đem phương thuốc cất kỹ về sau, đối Tô Thái Lai cảm kích nói tạm. Không sao, như thường giao dịch mà thôi. Tô Thái Lai khẽ lắc đầu, hắn theo Dã Lang Bang bên trên cầm tới một số tiền lớn, Dã Lang Bang cầm lấy phương thuốc tế thủy trường lưu, tráng đại bang hội thực lực, là cả hai cùng có lợi cục diện. Cái kia Lưu đường chủ, ta liền rời đi trước. Giao dịch hoàn thành, Tô Thái Lai cũng không có trì hoãn, tại Lưu Sương nhiệt tình đưa tiễn hạ cáo từ rời đi. Nhìn xem Tô Thái Lai bóng lưng tan biến tại chợ đen lối vào, Lưu Sương nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh, triệu tập các minh đệ chuẩn bị hành động. Đúng. Lưu Sương sau lưng cấp dưới cũng từng cái trong mắt tràn đầy băng lãnh cùng sát ý. Dã Lang Bang bang chủ nhường Lưu Sương phụ trách lấy tới tư thể thang phương thuốc, phát cho hắn 1.000 lượng, nhưng Lưu Sương cũng không cho phép chuẩn bị ngoan ngoãn dùng tiền mua, chỉ cần đem phương thuốc đem tới tay, dùng thủ đoạn gì Dã Lang Bang bang chủ đều sẽ không để ý tới. Lưu Sương dự định cũng rất đơn giản, trước giả vờ chân thành cùng Tô Thái Lai giao dịch, đem phương thuốc đem tới tay, lại đem Tô Thái Lai đánh giết, phòng ngừa hắn lại đem phương thuốc bán cho người khác, như thế chẳng những có thể đạt được phương thuốc, còn có thể kiếm được 1.000 lượng bạc, sao lại không làm? Lưu Sương căn bản không có ý định ngoan ngoãn dùng tiền mua. Đến mức Tô Thái Lai sâu cạn, Lưu Sương dám khẳng định Tô Thái Lai không phải Quý Lâm huyện thành bất kỳ một cái nào thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, nhất lưu võ giả tại Quý Lâm huyện Võ Lâm, từng cái đều danh tiếng không nhỏ, Tô Thái Lai không phải trong bọn họ bất kỳ người nào. Tô Thái Lai cũng sẽ không có cái gì đại bối cảnh, dù sao thật có đại bối cảnh, nơi nào sẽ mỗi tháng vì chút tiền tự mình đến chợ đen bán thuốc. Dựa theo Lưu Sương suy đoán, Tô Thái Lai hẳn là một cái tán tu võ giả, độc lai độc vãng, có chút thực lực, có thể giết chết Lý gia ba huynh đệ, là nhập lưu võ giả không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không đến được nhất lưu, mà lần này Lưu Sương cũng chuẩn bị sung túc, triệu tập trong đường hơn phân nửa tinh nhuệ hảo thủ, dù cho đối phương thật sự là nhất lưu cao thủ, cũng song quyền nan địch tứ thủ, muốn làm chàng nuốt hận. Hắc hắc, trách không được ta, giang hồ hiểm ác, huống chi ngươi còn giết ta ba thủ hạ. Ta giết ngươi báo thủ cho bọn họ, không thể trách ai được. Lưu Sương hắc hắc cười lạnh, tựa như một đầu âm lãnh độc xà. Trong giang hồ, ngươi lửa ta gạt, mới là trạng thái bình thường. Này Lưu Sương hy vọng hắn đừng đồng ý đổ xấu đi. Thời khắc này Tô Thái Lai rời đi chợ đen, chú ý đến dọc đường hoàn cảnh, tận lực lựa chọn một đầu không thường đi vắng vẻ một đường, hắn nói thầm. Đối với Lưu Sương, Tô Thái Lai đương nhiên là có phòng bị, biết Lưu Sương loại người này không có gì danh giới cuối cùng, nhưng binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lưu Sương như thật đừng có tâm tư, Tô Thái Lai cũng tuyệt đối sẽ để hắn trả giá thê thảm nhất đại giới. Ừm. Tô Thái Lai một đường rời đi chợ đen, người mang khoản tiền lớn, thêm nữa lo lắng Lưu Sương bên kia sẽ đừng có tâm tư, Tô Thái Lai không có đi đường ngay, mà là lựa chọn xuyên qua gập ghềnh rừng núi, có thể bỗng nhiên hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý bùng bùng bùng. Loáng thoáng, Tô Thái Lai nghe được nơi xa truyền đến tiếng chó sủa. Bên này, ở chỗ này, Thái Dương treo cao, vào lúc giữa trưa, một đám trang phục đại hán từ bốn phía bọc đánh tới, bọn hắn mỗi một cái đều cầm trong tay binh khí, có còn nắm hình thể so Dã Lang còn lớn hơn một vòng chó săn, này chút chó săn mũi run run, phát hiện con mồi hưng phấn sủa inh lên, dẫn theo từng cái đại hán hung thần ác sát hướng về Tô Thái Lai bên này chạy đến. Này Lưu Sương, quả nhiên là cái tàn nhẫn ác độc tiểu nhân. Tô Thái Lai trong mắt lóe lên một tia sát khí, hắn không cần nghĩ, cũng biết là Lưu Sương xuất lĩnh lấy Dã Lang bàng bàng chúng đột kích giết hắn, đến mức mục đích, không hỏi tự biết. Đơn giản là muốn không trả bất cứ giá nào, liền theo Tô Thái Lai trên tay thu hoạch được một tấm chân quý phương thuốc. Tô Thái Lai không có ở phương thuốc bên trên động tay chân, là thật chuẩn bị cùng Lưu Sương hoàn thành giao dịch, có thể này Lưu Sương lại đừng có tâm tư, ngay từ đầu liền chuẩn bị mưu tài sát hại tính mệnh. Chỉ có thể nói ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, giang hồ hiểm ác, mặt đối với bất kỳ người nào đều đến chú ý cẩn thận. Tô Thái Lai tại trong rừng hoang xuyên qua, có thể dã lang bang mọi người tại chó săn dẫn đầu dưới, thì là tinh chuẩn khóa chặt Tô Thái Lai chỗ, từ bốn phía chặn đường, bọc đánh tới. Xem ra ngân phiếu bên trên là động tay chân, có cái gì truy tung loại dược vật, này chút đi qua huấn luyện chó săn mới có thể đủ người được mùi vị, tinh chuẩn truy tung đến ta. Hơi tưởng tượng, Tô Thái Lai liền hiểu rõ dã lang bang có thể truy kích hắn then chốt. Tô Thái Lai dừng bước, chung quanh hình bóng chắc chắc, hiện lộ ra từng cái bóng người, ước chừng có gần 20 người xuống lại, từng cái đều khí tức dũng mãnh, là dã lang bang võ giả, mà Lưu Sương không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở trong đó. Lưu đường chủ, không biết ngươi đây là ý gì đâu? Tô Thái Lai nhìn quanh một vòng, trầm giọng hỏi. Lưu Sương trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, cười híp mắt nói, Văn huynh đệ, đâu có gì lạ đâu à, trước ngươi giết ta dã lang bang ba cái thành viên, gần nhất bọn hắn cho ta báo động, nói bọn hắn chết rất thảm, ta người này coi trọng nhất tình cảm huynh đệ, cũng chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, đưa ngươi xuống cùng bọn họ. Dã lang bang một đám võ giả, cũng từng cái hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tô Thái Lai, tựa như là nhìn xem một đầu dê đợi làm thịt. Lưu đường chủ, vừa mới cho phương thuốc của ngươi trên thực tế là ta viết linh tinh, như vậy đi, ngươi khiến người khác trước tiên lui lại, ta lại đem chân chính phương thuốc tự tay cho ngươi, phía sau tiền khoản ta cũng không cần. Tô Thái Lai con ngươi hơi hơi nhất chuyển, chính là mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nhường Lưu Sương nụ cười trên mặt thu liễm, thần sắc biến ảo không chừng, thật sự là hắn có chút vô pháp xác nhận Tô Thái Lai vừa mới cho phương thuốc của hắn là có hay không động tay chân. Chương 23, bay múa đầy trời. Đại khai sát giới. Lưu Sương kỳ thật có thể chờ xác nhận phương thuốc thật giả về sau, ba ngày sau giao phó số dư lúc động thủ lần nữa, nhưng hắn trong lòng có kiêng kỵ, sợ Tô Thái Lai cho phương thuốc của hắn là giả, cầm lấy hắn 300 lượng bạc dòng tiền đặt cọc trực tiếp chạy trốn, vậy hắn đi nơi nào tìm người khác? Dù sao hắn liền Tô Thái Lai thân phận chân thật cũng không biết. Bởi vậy Lưu Sương chỉ có thể lựa chọn giao dịch hoàn thành sau liền lập tức động thủ. Bây giờ Tô Thái Lai nói là cho phương thuốc của hắn là giả, này không thể nghi ngờ nhường Lưu Sương trong lòng khó mà xác nhận Tô Thái Lai nói thật hay giả. Chỉ có thể nói chính mình lòng mang ý đồ xấu, bởi vậy suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Tô Thái Lai cũng rất có thể nghi ngờ có kiểu khác tâm tư, cho hắn thuốc giả phương, tay không bắt sói, lừa hắn tiền đặt cọc. Nhưng Lưu Sương cũng không phải người ngu, đều đến loại thời điểm này, không có khả năng cho Tô Thái Lai đào thoát, sống sót cơ hội, khiến người khác tối lui. Lưu Sương mặc dù cùng là nhập lưu võ giả, đối với mình thực lực cũng có lòng tin, có thể đương nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm cùng Tô Thái Lai cái này sâu cạn khó dò kẻ địch một chọi một, cái kia mới là thật ngu không ai bằng. Lưu Sương khắp khuôn mặt là sát ý lạnh như băng, các minh đệ, cùng tiến lên, tốt nhất trước lưu hắn một mạng. Lưu Sương có chút xác định chính mình lấy được phương thuốc là thật là giả, nhưng không quan trọng, trước cầm xuống Tô Thái Lai, lại xác nhận phương thuốc thật giả, có rất nhiều phương pháp khiến cho hắn ngoan ngoãn mở miệng. Giết. Trung quanh dã lang bang võ giả cũng từng cái đều kìm nén không được, lúc trước Lưu Sương đã hứa hẹn qua bọn hắn chỗ tốt, bắt lại Tô Thái Lai, Lưu Sương ăn thịt, bọn hắn ăn canh, người người đều có chỗ tốt. Vung vung vung. Một cái dã lang bang võ giả buông lỏng tay ra bên trong nắm dây xích, mất đi trói buộc đại lang cẩu gào thét sủa ý mỏi, trước tiên hướng về Tô Thái Lai cùng nào tới. Này đi qua huấn luyện chó săn, hình thể to lớn, đứng thẳng lên có như thường người trưởng thành cao, coi như là hung ác mãnh thú, đều dám đi tới xé hai đồng dưới thì tới. Đối mặt bay nào mà đến chó săn, Tô Thái Lai trong đôi mắt toát ra sát ý lạnh như băng, hắn đối người luôn luôn sẽ không có mang chủ động ác ý, nhưng đối với nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình người, vậy liền muốn làm cho đối phương trả giá thê thảm nhất đại giới. Đứng thẳng người lên có người cao chó săn, miệng đầy bén nhọn răng nanh tản mát ra một cỗ xông vào mũi mùi tanh, muốn đem Tô Thái Lai ngã nhào xuống đất, gặm ăn, cắn xé. Ầm. Nhưng mà đột nhiên Tô Thái Lai động, đùi phải không có dấu hiệu nào phá không đá ra, liền cùng kéo thành mãn nguyệt dây cùng bắn ra mà ra mũi tên, nhanh như tật phòng, mãnh liệt như lôi đỉnh. Ngao. Này một chân đá đạp chừng trăm cân đại lang cẩu xương đầu bạo liệt, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương ô tiếng hót, trên mặt đất lăn lộn bay ngược ra xa hơn 2 trượng, dừng lại lúc tứ chi run rẩy, đã không một tiếng động. Ô ô ô. Nguyên bản mặt khác mấy cái chó săn còn hướng về phía Tô Thái Lai sủa inh ỏi, có thể mắt thấy một màn này, dựng thẳng cái đuôi trong nháy mắt kẹp lên, sủa inh ỏi tiếng cũng hơi ngừng. Suy. Cùng lúc đó, Tô Thái Lai nghe được mảnh bé không thể nghe tiếng xé gió, sau lưng hắn, một cái thanh y nam tử cơ bắp tay cầm một thanh cương đao, đi đầu một đao chém xuống, có thể đem một đoạn cứng rắn cọc gỗ dễ dàng bổ vỡ thành hai mảnh. Làm ra vây giết Tô Thái Lai quyết định Lưu Sương, mang đến dã lang bang gần 20 tên đệ tử, từng cái đều là trong đó tinh nhuệ, tập qua võ, dám đánh dám giết, cực kỳ hung hãn. Có thể cũng không phải là hát thủy trấn hát hồ bang những cái kia du côn lưu manh giống như thành viên có thể so sánh. Suy. Nhưng Tô Thái Lai nửa người trên thân thể quỷ dị hướng về phía bên phải chết đi, liền tránh khỏi thanh y nam tử cơ bắp này tình thế bắt buộc một đao, này một đao lướt qua bờ vai của hắn hạ xuống. Tô Thái Lai trong mắt sát ý lấp lánh, hắn hiểu được lấy một địch nhiều, trọng yếu nhất liền là không thể rụt rè, bằng không kẻ địch tựa như là người được mùi máu tươi cá mập mở dạng, nhất định phải hạ nặng tay, hình thành chấn nhiếp, mới có thể đả kích khí thế của bọn hắn. Xích xà quyền. Xà thương. Tô Thái Lai ngón giữa tay phải, ngón trỏ hai ngón tay khép lại, đối một đao thất bại, lực mới chưa sinh thanh y nam tử cơ bắp huyệt thái dương đâm tới. Phúc. Xích xà luyện hình thuật tu luyện tới 4 cảnh, Tô Thái Lai xương cốt cứng cỏi, lại tu luyện xích xà quyền, cố ý rèn luyện qua hai tay, một nhát này tựa như là một thanh dao găm sắc bén, phù một tiếng xé rách thanh y nam tử cơ bắp máu thịt, hai ngón tay đều ngay ngắn chui vào hắn trong huyệt thái dương, đâm ra một cái dữ tợn lỗ máu. A. Thanh y nam tử cơ bắp kêu thảm một tiếng, cả người ngã ngửa trên mặt đất, đã là khí tức cấp tốc tiêu tán. Gọn gàng kích sát thanh y nam tử cơ bắp đồng thời, một cái áo đen võ giả không lưng, giang hai cánh tay, diện mạo dữ tợn hướng về ôm tới. Tại đây loại đối mặt nhiều địch nhân lúc, nếu như bị cuốn ôm lấy phong tỏa hành động, cái kia thua không nghi ngờ. Đối mặt áo đen võ giả quân ôm, Tô Thái Lai phản ứng cũng đơn giản trực tiếp, chân trái vì điểm tựa, khấu chặt ở mặt đất, chân phải thì là một con cự mãng quét ngang mà ra, kinh lực phá không, mang theo Tê Minh Thanh. Bành! Một giây sau, áo đen võ giả chính là kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác rơi trên người mình cũng không phải là một cái chân, mà là nặng ngàn cân của sát, trọng truy. Cạch cạch cạch. Nam tử áo đen diều đứt dây giống như bay tứ tung mà ra, toàn thân bộc phát ra như giang đậu xương cốt tiếng bạo liệt, còn va chạm mặt bên một cái mong muốn nhào lên đồng bạn người ngã ngửa đổ. Suy suy suy. Tại Tô Thái Lai liên tục đánh chết hai người thời điểm, còn lại dã lang bang bang chúng đã xuống lại, đao kiếm đều lấy ra, mặc dù Lưu Sương nói rõ nhất bắt sống, có thể Tô Thái Lai liên tục đánh chết hai người, cái kia hung hãn biểu hiện, ai dám lưu thủ. Muốn đem Tô Thái Lai chém thành muôn mảnh mới có thể an tâm. Đối mặt nhiều địch nhân, song quyền nan địch tứ thủ, được cái này mất cái khác, nhất là còn nắm lấy lợi khí kẻ địch, cho dù là nhất lưu cao thủ, đồng dạng là thân thể máu thịt, bị đao chém chúng đồng dạng sẽ chết. Đối mặt từng thanh chém tới đao kiếm, Tô Thái Lai chân như rắn, thân như tùng, trái nhanh chóng, phải xoay, toàn thân liền cũng không có xương cốt giống như, dùng từng cái không thể nào tư thế, tránh thoát khỏi chém giết tới đao kiếm. Xích xa luyện hình thuật, kỳ đặc điểm ngay tại ở rèn luyện gân cốt, thân thể cực độ linh hoạt. Nhưng Tô Thái Lai tự nhiên hiểu rõ, đối mặt nhiều người bây công, thêm nữa có thể xê dịch chuyển di không gian chật hẹp, hắn không sớm thì muộn sẽ trúng chiêu, chỉ có phản kích. Vì bây công Tô Thái Lai, trung quanh dã lang bang võ giả đều tụ lại thành một đoàn, mà giờ khắc này Tô Thái Lai cũng động. Bạo! Tô Thái Lai móc từ trong ngực ra một cái bịt kín bọc giấy, tay phải hắn giơ cao, sắc khiển trách một tiếng, bao đan chân khí từ đan điền dọc theo cánh tay truyền lại, từ trong lòng bàn tay nhập vào xuất ra mà ra, đánh vào trong gói giấy. Đôn đốt. Tại Tô Thái Lai cường hãn chân khí rót vào dưới, bịt kín bọc giấy trong nháy mắt nổ tung ra, trong đó màu trắng bột phấn hướng về bốn phía tràn ngập ra, tựa như là sương mù, thủy triều mở dạng, sôi trào mãnh liệt. Lập tức chung quanh xuống lại tới dã lang bang võ giả, không ít người đều bị bột phấn đập vào mặt. Không tốt. Có phản ứng thần tốc dã lang bang võ giả ý thức được không ổn, lập tức bưng kín miệng mũi, cũng có người theo bản năng hô hấp, bột phấn theo đường hô hấp mà vào. Đầu tốt bất tỉnh. Mà hút vào này bột phấn võ giả, thì từng cái cảm thấy thần kinh tê liệt, một cỗ thân thể không nghe sai khiến trầm trọng cảm giác tập liền toàn thân. Tô Thái Lai dùng tự nhiên là nhuyễn cốt tán. Nhuyễn cốt tán đến từ thu dưỡng Tô Thái Lai bạch hạc y sư lưu lại y thuật, dược lực mạnh mẽ, cho dù là này chút thân thể cường tráng võ giả, hút vào một chút cũng sẽ lớn chịu ảnh hưởng, trong thời gian ngắn khó mà thông thả lại sức. Tô Thái Lai cũng hiểu rõ, đây là hắn phản kích, đánh tan một đám dã lang bang võ giả cơ hội, chớp mắt là qua. Giết. Tô Thái Lai miệng mũi đều được thật dày khăn lụa, cũng không sợ sẽ hút vào nhuyễn cốt tán, hắn giữa yết hầu tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, trong đan điền bao đan chân khí trong chốc lát bộc phát ra, ngưng tụ tại hai tay, hai chân phía trên. Tại chân khí tràn đầy phía dưới, Tô Thái Lai hai chân, hai tay đều bành trướng một vòng, kinh mạch phất lên, cơ bắp bành trướng, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều tăng vọt một đoạn dài, hung sát khí tức tràn ngập. Chương 24, giết gà giết chó. Thời phơi khắp nơi. Tô Thái Lai vừa xài bước ra, hai quả đấm đều xuất hiện, đối hai cái cách hắn gần nhất, hút vào nhuyễn cốt tán mà đầu váng mắt hoa, không có thông thả lại sức dã lang bang võ giả đi đầu hành ra. Đôn đốt, đôn đốt. Hai tiếng thanh thúy tiếng nổ tung băng lên, vốn là tu tập công pháp rèn thể, thêm nữa bao đan chân khí ra chỉ trọng quyền mạnh đáng sợ, hai đầu người sọ liền cùng như dưa hấu nổ tung, kinh lực dư thế không kiệt, cuốn lên lấy huyết dịch cùng óc bắn ra, cuốn ngược. Hô trướng. Cũng có từng cái vừa mới phản ứng cấp tốc bịt lại miệng mũi dã lang bang võ giả cũng không trúng chiêu, nổi giận vung đao chém về phía Tô Thái Lai cổ. Nhưng Tô Thái Lai không lùi mà tiến tới, không đợi trường đao chém trúng hắn, hắn thân hình cao lớn giống như là một con rắn to bật lên mà ra, trực tiếp đâm vào tráng hắn kia trong ngực. Bành! Này va chạm tráng hắn ngực sụp đổ, xương cốt đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồn phún bay ngược mà ra, trường đao trong tay nắm không ổn định, ném đi mà lên, bị Tô Thái Lai một phát bắt được. Đao nơi tay, một cỗ máu nóng dâng lên, Tô Thái Lai quay đầu nhìn về phía một cái cầm kiếm mong muốn tới gần áo xám nam tử, trong mắt mang theo liên sát mấy người sát ý, khiến cho áo xám nam tử chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, ngừng lại ngay tại chỗ, không dám lên trước, tiến tới không được. Giết. Nhưng Tô Thái Lai cũng không có do dự, hùng hồn cánh tay nắm số cân nặng trường đao, liền cùng nhẹ như không có vật gì giống như, chân khí quan chú, lưỡi đao phía trên hàn quang lấp lánh, đối áo xám nam tử đi đầu liền là một đao chém xuống. Tô Thái Lai sẽ không đao pháp, có thể cường hãn bùng nổ, tùy ý thẳng tới thẳng lui bùng đao, vậy liền đã là thế không thể đỡ. Ngăn trở. Áo xám nam tử nhíu mắt, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Giang giác. Đao kiếm va chạm, một cú cự lực nghiền ép mà xuống, yếu ớt trường kiếm lúc này bẻ gãy, trường đao thẳng tắp chém xuống mà xuống, tại cường hãn lực cánh tay cùng với chân khí ra chỉ dưới, thế như trẻ che đem áo xám nam tử từ đầu đến khố một phân thành hai. Vương vương vương. Áo xám nam tử há to miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trong thân thể của hắn ở giữa tách ra một đầu tơ máu, kế mà gãy vỡ ra, chia làm hai nửa thân thể hướng về nghiêng ngả đi, trong máu bẩn chảy đầy đất, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, nhường cái kia từng đầu bị kinh sợ chó săn rú thảm không thôi, tràn diện mười phần hỗn loạn. Dưới tình huống bình thường, một đao đem người chém đầu liền cần cực mạnh lực cánh tay, còn cần tận lực luyện tập, giống như là những cái này đao phủ đều có khi thất thủ, mà giống như là Tô Thái Lai như thế một đao đem người như là trẻ tuổi chém thành hai khúc, này không thể nghi ngờ đầy đủ huyết tinh, đầy đủ rung động. Cho dù là dã lang bang một đám võ giả từng cái cũng dám đánh dám giết, có thể mắt thấy áo đen che mặt Tô Thái Lai như là một tôn hung thần, liên tục dùng lôi đỉnh thủ đoạn liên sát nhiều người, cũng phần lớn bị chấn nhiếp trái tim phanh phanh nhảy lên, tay chân đều không tự chủ run rẩy. Cái này văn hạt tới, mạnh đến loại trình độ này. Cách đó không xa chỉ huy, đứng ngoài quan sát Lưu Xương ra đầu tê dại nhìn xem Tô Thái Lai bỗng nhiên bùng nổ, chém dưa thái rau tàn sát chính mình gần nửa thủ hạ, hắn trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, mơ hồ có chút hối hận. Vốn cho là Tô Thái Lai chẳng qua là cái tán tu võ giả, bình thường một cái tam lưu nhiều nhất nhị lưu cấp độ võ giả, chính mình mang theo rất nhiều tinh nhuệ tới vây giết hắn, tất nhiên là 10 phần chắc chín, sao có thể nghĩ đến đối phương hung tàn, đáng sợ đến loại tình trạng này. Như sát thần, Tô Thái Lai bộc phát ra chiến lực, tại Dã Lang Bang bên trong, sợ là cũng chỉ có bọn hắn Dã Lang Bang bang chủ Vương Hắc Sói có cùng đánh một trận năng lực. Tô Thái Lai một đôi hiện ra tơ máu con mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Sương, những người còn lại ngược lại cũng thôi, chủ đạo tất cả những thứ này Lưu Sương, Tô Thái Lai tất nhiên là muốn cho hắn trả giá thê thảm nhất đại giới, không có khả năng buông tha hắn. Lưu Sương, nhận lấy cái chết. Tô Thái Lai dựa hết hầu tuôn ra một tiếng bao hàm sát ý gầm nhẹ, tiện tay hai đao, đem hai cái hút vào nhuyễn cốt tán, tay xốp giòn chân nhún ra võ giả một đao đeo đầu, đoạn nơi cổ máu tươi phun lên cao nửa trượng, hắn nhanh chân hướng về Lưu Sương tiếp cận, áo đen nhuốm máu. Tiếng gầm gừ rơi vào Lưu Sương trong tai, linh hai nhức óc, điều này làm hắn thân thể run lên, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Trốn, trốn, trốn. Đối mặt này loại hung nhân, tuyệt đối sẽ chết. Đáng chết, đáng chết. Có loại thực lực này tại Quý Lâm huyện Võ Lâm liền một điểm danh tiếng đều không có. Lưu Sương chân phát chạy như điên, trong lòng thất kinh, bản thân hắn cũng là nhập lưu võ giả, có thể giờ phút này bị sợ vỡ mật, căn bản không có cùng mang theo kinh người sát khí Tô Thái Lai giao thủ dũng khí, chỉ muốn chạy trốn nơi này. Hưu. Tô Thái Lai ba bước cũng làm hai bước, một cái chạy lấy đà mang chuyển động thân thể, đem trường đao ném mạnh mà ra. Phúc. Chạy ra xa ba, năm trượng Lưu Sương kêu thảm một tiếng, phía sau lưng bị bắn nhanh mà đến trường đao quán xuyên phần lưng, theo phần bụng xuyên ra, cả người nhất thời nào tới trước ngã xuống đất, máu tươi lan tràn dưới thân thể lan tràn ra. Ta liền không nên trêu chọc này Văn Hạc tới. Ta liền không nên trêu chọc hắn. Lưu Sương giãy rủa từ dưới đất bò dậy, phần bụng trong miệng chảy máu, trong lòng của hắn sợ hãi, hối hận hận chồng chất. Chật vật không chịu nổi Lưu Sương cảm nhận được cái gì, hắn gian nan quay người, xem chắp sau lưng áo đen che mặt, yên tĩnh không một tiếng động, nhưng hai con ngươi băng lánh rét lạnh Tô Thái Lai. Lưu Sương miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, hắn gian nan nói, "Văn Minh, ta biết là lỗi của ta. Tha ta một mạng, ta nguyện ý dùng tiền mua mệnh. Ta góp nhặt hết thể của cải đều nguyện ý hai tay dâng lên." Mặt đối bất tử tâm, vẫn tưởng tượng lấy có thể trốn qua nhất kiếp Lưu Sương, Tô Thái Lai không nói nhảm, hai tay của hắn nô ra, bắt lấy Lưu Sương cổ, phát lực vặn một cái. Tạch tạch tạch. Tựa như là vặn nắp bình một dạng, Lưu Sương cổ bị vặn cái 180 độ, ủy dị vặn mẹo, mặt hướng phía sau lưng. Phù phù. Tô Thái Lai buông tay ra, hai mắt trừng trừng, miệng mũi chảy máu Lưu Sương mềm ngã trên mặt đất, như một bãi bùn não. Đường chủ chết rồi. Trốn. Mau trốn a. Còn lại gần 10 cái Dã Lang Bang võ giả, mắt thấy một màn này, vốn là tim mật đều tang, mắt thấy Lưu Sương chết thảm, càng là không có bất kỳ cái gì cùng Tô Thái Lai liều mạng dự định, từng cái chật vật tứ tán chạy trốn, chỉ để lại 2-3 trong đó nhuyễn cốt tán không chạy nổi võ giả. Kết quả của bọn hắn không hỏi tự biết, Tô Thái Lai toàn bộ cho bọn hắn một thông khoái. Nguyên bản ồn ào, hỗn loạn hoang lâm một lần nữa trở nên bình tĩnh lên, chỉ có trên mặt đất nhiều hơn 10 bộ thi thể, cùng với tràn ngập trong không khí, thật lâu khó mà tiêu tán mùi máu tươi. Tàn thi tay cụt, huyết dịch đem cỏ khô nhuộm đỏ, Tô Thái Lai hơi thở hổn hển hai cái, bình phục một thoáng nhịp tim, tâm tình của hắn cũng thoáng có chút phức tạp, hắn gì vãng trăm năm đều an phận thủ thường, thiện chí giúp người, có thể tự học dùng bao đến, trên tay tiêm nhiễm mạng người lại là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, Tô Thái Lai không đến mức vì thế thấy ấy nấy, chỉ cần giết là người đáng chết, giết lại nhiều Tô Thái Lai cũng không thẹn với lương tâm. Tô Thái Lai quét dọn một thoáng chiến trường, trợ giúp còn chưa tắt thở Dã Lang Bang võ giả giải thoát, từ trên người bọn họ tìm tòi có ích tài vật, nhưng không lấy được nhiều, bọn hắn ra tới giết người, không có khả năng đem tiền tài toàn bộ tùy thân mang theo. Mà tại Lưu Sương trên thân, Tô Thái Lai thì là tìm ra một tấm mang theo máu phương thuốc, chính là lúc trước hắn cùng Lưu Sương giao dịch tư thể thang phương thuốc. Tô Thái Lai thở dài, cần gì chứ? Rõ ràng tốn ít tiền liền có thể thu được đồ vật, lại vì này nắm mạng của mình đều góp đi vào. Chương 25, đang phong tạo cực báo đan thuật. Tô Thái Lai cho Lưu Sương phương thuốc là thật, Lưu Sương nếu như xác nhận phương thuốc là thật, không nguyện ý thanh toán phía sau tiền khoản vẫn tính như thường. Có thể Lưu Sương không chỉ mong muốn phương thuốc, còn muốn không trả bất cứ giá nào, trực tiếp mang theo tinh nhuệ tới chặn giết Tô Thái Lai, có thể kết quả lại rơi cái phơi thây hoang dã xuống chẳng. Này Dã Lang Bang bang chủ nhường Lưu Sương tới thu mua phương thuốc của ta, liền là chỉ thị hắn giết ta. Cưỡng đoạt, không sớm thì muộn muốn cho Dã Lang Bang trở thành lịch sử. Tô Thái Lai tầm mắt băng lãnh. Vừa mới Lưu Sương mang theo 20 cái Dã Lang Bang đệ tử vây giết hắn, còn có gần một nửa thành công trốn, có thể tưởng tượng, hắn cùng Dã Lang Bang ở giữa đã là người chết ta sống tử địch. Nếu không phải Tô Thái Lai có chút thực lực, hôm nay hắn khẳng định ôm hận ngã xuống nơi này, Tô Thái Lai trong lòng cũng thể, không động thủ thì đã, vừa động thủ chắc chắn phải nổ cỏ tận gốc, nhưng không phải hiện tại. Tin tức tốt chính là ta che giấu tung tích, Dã Lang Bang bên kia muốn tìm ta cũng không tìm tới, về sau không đi chợ đen, hoặc là đổi lại trang phục lại đi chợ đen chính là. Tô Thái Lai nói thầm. Cùng Dã Lang Bang đã là tử địch, nhưng không biết Tô Thái Lai thân phận, Dã Lang Bang muốn báo thủ cũng không có chỗ xuống tay. Rời đi trước. Tô Thái Lai lập tức không do dự, ních người rời đi. Yên tĩnh trong rừng hoang chỉ để lại vô số cỗ thi thể, nói trước đây không lâu phát sinh một trận máu tanh đại chiến. Tô Thái Lai một người đánh tan Lưu Sương chờ Dã Lang Bang tinh nhuệ, có thể tưởng tượng sẽ để cho Dã Lang Bang trên dưới cũng vì đó kinh ngạc. Mặc dù ta theo đuổi là tiêu giao tự tại, cũng không có thực lực đừng nói tiêu giao tự tại, liền mạng sống cũng thành vấn đề, rõ ràng ta chỉ muốn thiện chí giúp người. Ai? Trở lại Bạch Hạc Y quán, Tô Thái Lai thật tốt tắm rửa một cái, hắn trong nội tâm thở dài. Thế giới bên ngoài vô cùng hỗn loạn, chỉ duy trì lấy cơ bản nhất trật tự, giang hồ báo thủ, một lời không hợp liền là đao kiếm đối mặt, Tô Thái Lai không thích cùng người tranh đấu, có thể làm tự vệ, cũng không thể không hai tay dính đầy huyết tinh. Tiếp xuống khổ tu một quãng thời gian, đem báo đan thuật đẩy thăng đến cảnh giới cao hơn, khi đó ta chắc chắn có thể đưa thân nhất lưu võ giả hàng ngũ. Tô Thái Lai tầm mắt sáng rực. Nhất lưu võ giả, đặt ở Quý Lâm huyện thành, cái kia đủ để danh chấn một phương. Coi như là tại Quý Lâm trong huyện thành, nhất lưu võ giả cũng có thể mở võ quán, tuyển nhận đồ đệ, được người kính ngưỡng, nếu là vào rừng làm cướp, càng có thể làm hại một phương. Tô Thái Lai báo đan thuật đi đến năm cảnh, chân khí hùng hậu, thêm nữa bốn cảnh xích xà luyện hình thuật, khiến cho hắn thực lực phi phàm, nhưng chưa hẳn đạt đến nhất lưu võ giả. Báo đan thuật có thể tiến thêm một bước, Tô Thái Lai cảm giác mình thực chắc chắn có thể đưa thân nhất lưu võ giả liệt kê. Mà đối bây giờ Tô Thái Lai tới nói, muốn đạt thành một bước này chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bị Dã Lang Bang vây giết, đại khai sát giới một phiên không đối Tô Thái Lai tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, Tô Thái Lai như thường lệ thức dậy sớm tu hành báo đan thuật. Sáng sớm thời gian, tử khí đông lai thời điểm, trong trạch viện Tô Thái Lai bắt đầu báo đan đứng như cọc gỗ công tu hành, hắn một chân độc lập, hoạt động thân thể, hai tay lòng bàn tay đối lập, nhẹ nhàng vây quanh, trên dưới chuyển động, phản phất ôm một quả vô hình hình tròn cối cầu. Động tác thư nhu thông thả, lại phá lệ tự nhiên hài hòa, có loại phản pháp uy chân mùi vị. Hô hô hô. Nương theo lấy giải nhỏ liên miên hô hấp, Tô Thái Lai trong đan điền báo đan chân khí trở nên sinh động hẳn lên, tại Tô Thái Lai toàn thân bên trong chảy xuôi, tràn ngập sinh cơ, mỗi tuần hoàn một chu thiên, đều mơ hồ lớn mạnh một điểm, mà mỗi ngày tích lũy, góp gió thành báo, thì sẽ một cách tự nhiên sinh ra chất biến. Xích xa luyện hình thuật, mỗi ngày Tô Thái Lai cũng đều sẽ nhìn chút thời gian tới luyện, luyện đến thân thể, gân cốt rõ ràng cảm giác được mọi bệnh, đau nhức mới có thể dừng lại. Trong ngày thường vẫn mở quán ngồi xem bệnh, này đã thành Tô Thái Lai thói quen. Trừ cái đó ra, Tô Thái Lai thì là suy nghĩ lấy cải tiến một thoáng nhuyễn cân tán. Nhuyễn cân tán, hiệu quả là không sai, thế nhưng quá rõ ràng, tại kẻ địch có phòng bị tình huống dưới, rất khó có hiệu quả. Trận đánh lúc trước Dã Lang Bang ban chúng, nhuyễn cân tán xác thực có hiệu quả, tạo thành hỗn loạn, nhường Tô Thái Lai nắm lấy cơ hội, đánh bọn hắn quân lính tăng dã. Nhưng khi đó chỉ có gần nửa người bên trong chiêu, phần lớn tại liều mạng tranh đấu tình huống dưới đều thần kinh căng cứng, phản ứng rất nhanh chóng, cũng không trúng chiêu. Tô Thái Lai liền muốn lấy đem nhuyễn cân tán cải tiến một thoáng, tỉ như dùng hương hình thức theo trong không khí truyền bá, nhường người được người có chỗ cảnh giác thời điểm liền đã trúng chiêu, càng thêm khó lòng phòng bị. Đương nhiên, muốn đem nhuyễn cân tán cải tiến đến loại tình trạng này, cái kia tất nhiên là muốn hao phí cực nhiều thời giờ cùng tinh lực, không có đối y thuật dược lý có cao thâm lý giải là làm không được. Nhưng Tô Thái Lai cũng đem này xem như góp nhặt kinh nghiệm, tăng lên y thuật đường tắt, thêm nữa hắn trong ngày thường ngoại trừ luyện võ ngồi xem bệnh bên ngoài hết sức nhàn, đem không dư thời gian lấy ra nghiên cứu, cải tiến nhuyễn cân tán cũng là vật tận kỳ dụng. Cùng Dã Lang Bang thành tử địch, lý do an toàn, Tô Thái Lai tự nhiên không có khả năng lại đi bên ngoài bán tư thể thang, tốt lúc trước theo Lưu Sương chờ Dã Lang Bang võ giả trên thân lấy được 3,402 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng đầy đủ chống đỡ Tô Thái Lai trước mắt chi tiêu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bình tĩnh mà phong phú, Tô Thái Lai mỗi một ngày đều không có xuống hưởng, đều có thể đủ cảm nhận được mình tại tiến bộ. Thời gian cực nhanh, chịu đựng qua nóng bức, nên đón đón thu, bốn mùa luân hồi, lại là một năm lạnh thời tiết mùa đông. Buổi sáng thời gian, Thái Dương còn chưa bay lên, Tô Thái Lai liền bắt đầu báo đan thuật tu hành. Trong trạch viện, dưới cây ngoại lớn, Tô Thái Lai báo đan đứng như cọc gỗ công vẫn là thư giãn, tự nhiên. Hô, hô, hô. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Tô Thái Lai hô hấp thì càng thêm trầm trọng, hùng hồn, mỗi một lần hô hấp đều giống như cá voi hút nước, đại lượng không khí bị hắn hút vào trong phổi, lại bị phun ra mà ra, tựa như sóng biển, mây mù, hư ảo phiếu miểu. Càng đem Tô Thái Lai quanh thân trong phạm vi một trượng biến thành một biển mây, khiến cho hắn như đặt mình vào biển mây bên trong trích tiên nhân. Nếu để cho cùng là người tập võ thấy Tô Thái Lai tu luyện một màn, nhất định sẽ cảm thán kinh hô, rung động tại này trăm tuổi lão nhân một thân nội công chi thâm hậu, vượt qua người bình thường tưởng tượng. Tô Thái Lai trầm trọng hùng hồn hô hấp lấy, động tác nhẹ nhàng chậm chạp tự nhiên dẫn dắt đến, mà hắn trong cơ thể thì cũng không bình tĩnh. Ầm ầm, từng sợi bao đan chân khí tại Tô Thái Lai trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, va chạm, có một loại dòng nước xiết gặp cản trở cảm giác, va chạm lẫn nhau ở giữa phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhường Tô Thái Lai gân cốt, cơ bắp đều có xé rách cảm giác đau đớn. Nếu không phải những ngày qua tới Tô Thái Lai khổ tu xích xà luyện hình thuật, thể phách cường kiện, cố này hùng hậu chân khí cũng đủ để đem thân thể của hắn xé rách, không chịu nổi. Tô Thái Lai báo đan thuật đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, mà Tô Thái Lai cần phải làm là thuận theo tự nhiên, khiến cho nó nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Một lúc lâu sau, không ngừng truyền đến xé rách cảm giác đau đớn, nhường Tô Thái Lai toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh. Đôn đốt, báo đan chân khí theo lại tuần hoàn một chu thiên, mà lần này Tô Thái Lai trong thai ngầm trộm nghe đến phá toái thanh âm. Giống như là một loại nào đó bình cảnh bị đánh vỡ, khai khiếu, bao đan chân khí sinh ra thủy biến, dòng nước xiết bị khai thông, lại không trở ngại, chạy qua Tô Thái Lai ngũ tạng lục phủ, toàn thân thông suốt. Chương 26, hóa kính chi cảnh, nhất lưu cao thủ. Một hồi gió mát phất phơ thổi, nhường Tô Thái Lai tóc trắng phơ theo gió phất phới, một cỗ trước nay chưa có thoải mái cảm giác kéo tới, nhường Tô Thái Lai không khỏi thoải mái tán thưởng một tiếng, cuối cùng đột phá. Bao đan thuật, sáu cảnh đăng phong tạo cực một, trải qua mấy năm khổ tu, trong lúc đó rèn luyện thể phách, Tô Thái Lai bao đan thuật cuối cùng từ năm cảnh siêu quần bạn tụy bị đẩy thăng đến 6 cảnh đăng phong tạo cực. Biến hóa này quá lớn. Tô Thái Lai cảm thụ được trong cơ thể tuần hoàn bàng bạc bao đan chân khí, hắn có chút rung động, kinh ngạc tán thán. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao đan chân khí liền có thể đặt rằng, móng tay, đầu lưỡi, lông tóc này bốn sao, trải rộng toàn thân. Hô, gió mát thổi, trong sân cây hoè lớn một mảnh ố vàng lá cây theo gió bay xuống, hướng về Tô Thái Lai đầu vai hạ xuống. Có thể kỳ dị là còn chưa tiếp xúc đến Tô Thái Lai bả vai, lá rụng tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, theo Tô Thái Lai đầu vai trượt rơi xuống đất. Tô Thái Lai đứng ở đó, không nhúc nhích, nhưng lại không nhốn bụi trần, một vũ không thêm thân, con muỗi khó mà rơi. Báo đang thuật luyện đến đăng phong tạo cực sáu cảnh, trong một ý niệm chân khí liền có thể trải rộng toàn thân, dù cho Tô Thái Lai đứng đấy bất động, mặc cho người bình thường quyền đấm cước đá, cũng khó làm thương tổn Tô Thái Lai một quọng lông tóc. Cái kia thử nhìn một chút, ta này sáu cảnh báo đan thuật như thế nào mạnh mẽ? Tô Thái Lai hít sâu một hơi, tầm mắt sáng rực, báo đan vận chuyển chân khí từ đan điền dọc theo kinh mạch trong chớp mắt truyền lại đến cánh tay phải, trải rộng toàn bộ cánh tay, mà Tô Thái Lai thì cũng đột nhiên huy quyền đối trong sân, trước mắt so với người eo còn to cây hoẹ lớn một quyền ném ra. Dạng này thô to cây hoẹ lớn thật sâu cắm rễ ở đất đai bên trong, mặc cho người như thế nào va chạm đều là phủ du lay cây. Ầm. Nhưng Tô Thái Lai một quyền này tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại trầm trọng đáng sợ, để ép không khí nổ tung, đánh vào cây hoẹ lớn thân cây phía trên, tuôn ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, giống như là một quả pháo nổ tung, quanh quẩn tại trong trại viện. Cây hoẹ mặt ngoài thâm hậu vỏ cây nổ tung ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ào ào ào. Cả viên cây hoẹ lớn càng giống là bị một đầu cự thú va chạm, kinh lực chấn động, kịch liệt lắc lư, đại lượng ố vàng lá cây từ tán cây phía trên nhẹ nhàng rớt xuống, như hồ điệp bay tán loạn. Khó có thể tưởng tượng dạng này một quyền là thân thể máu thịt có thể bạo phát đi ra, nếu là người khác cứng rắn chịu một quyền này, như thế nào xuống tràng. Cây hoẹ lớn bị đánh run rẩy không ngớt, đại lượng lá cây chốc ra, mà lúc này Tô Thái Lai tay phải năm ngón tay khép lại thành trường đao, chân khí tại hắn bàn tay ở giữa quanh quẩn, nhường bàn tay hắn dĩa đúng là để lộ ra một loại sắc bén cảm giác. Suy suy suy, Tô Thái Lai vung lên tay cầm, xé rách không khí, như một thanh trường đao liên tục vung đánh, tay cầm xẹt qua, từng mảnh lá cây vô thanh vô tức một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng vô cùng, như bị thật mỏng lưỡi dao cắt chém mà qua. Mạnh, quá mạnh. Ta báo đan chân khí lại lần nữa thủy biến, đã đạt đến hoa kính, nhất niệm liền có thể trải rộng toàn thân, vung ra một quyền lực có ngàn cân, liệt như tuấn mã, càng có thể áp xúc ngưng tụ, sắc bén vô cùng, sâu sắc đoạn mục. Vẹn vẹn bằng vào này một thân hùng hậu công lực, ta liền có thể đưa thân nhất lưu võ giả hàng ngũ. Tô Thái Lai hít sâu một hơi, quanh thân báo đan chân khí ẩn mà không lộ. Nếu là trước đó ta đối đầu bây giờ ta nhưng tại một hai chiêu ở giữa hạ gục trước đó ta. Tô Thái Lai kinh thán không thôi. Báo đan thuật đột phá tới đăng phong tạo cực cảnh giới, từ nguyên bản ám kình thăng hoa lộ sắc thành hoa kính, tinh thâm huyền diệu, không thể so sánh nổi. Báo đan thuật tu luyện tới Tô Thái Lai tình trạng này, vững vàng có thể đi vào nhất lưu võ giả hàng ngũ. Tu luyện ngoại công thành tựu nhất lưu võ giả cũng có, mà tu luyện nội công thành tựu nhất lưu cao thủ thì có chút thưa thớt, từng cái tuổi tác cũng không nhỏ, dù sao nội công tu hành không chỉ xem thiên phú, còn cần thời gian tích lũy. Đối với bây giờ chính mình thực lực, Tô Thái Lai có chút vui sướng, tại bên ngoài hành tẩu cũng coi như là có một ít cảm giác an toàn. Còn có tiềm lực của ta đã thuế biến. Tô Thái Lai tầm mắt phát sáng, biến hóa của hắn còn hoàn toàn không chỉ như thế, lập tức mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Thái Lai, tuổi tác: 90 tuổi 168 ngày, tiềm lực: thiên phú dị bẩm 8, kỹ năng: y đi thuật dự lý, năm cảnh siêu quần bạt tụy 89, bao đan thuật, sáu cảnh đăng phong tạo cực 67, xích xa luyện hình thuật, bốn cảnh lỗ hỏa thuần thanh 76. Tô Thái Lai tiềm lực vốn là tới gần thuế biến dị, tăng thêm bao đan thuật sau khi đột phá tăng trưởng tiềm lực, trực tiếp thôi động tiềm lực của hắn bước vào giai đoạn mới. Thiên phú dị bẩm, bị thượng thiên trao cho khác biệt người khác, không thể tầm thường so sánh thiên phú, tài hoa. Dạng này người mỗi một cái đều cũng không phải hạng người tầm thường, nhận trời cao chiếu cố, tại ở một phương diện khác đều sẽ biểu hiện ra khiến người khác khó mà nhìn theo bóng lưng kỳ dị chi năng, có thể đạt thành người khác cả đời đều khó mà đạt tới thành tựu. Tô Thái Lai có thể cảm giác được rõ ràng, hắn lần nữa tu hành xích xà luyện hình thuật, có một loại trước nay chưa có dễ chịu cảm giác, mỗi lần đều có kỳ tư diệu tưởng, chỉ cần tiến hành tu hành, liền có thể suy nghĩ thông thấu xích xà luyện hình thuật tầm thứ cao hơn huyền diệu. Nhìn thoáng qua sát trời, Tô Thái Lai bắt đầu hôm nay ngồi xem bệnh, ngoại trừ cho tới cửa khách nhân kiểm tra chứng bệnh, ghi mục phương thuốc bên ngoài, hắn không dư thời gian thì là đang nhìn sách thuốc, không có quên chính mình trước đó nếm thử cải tiến nhuyễn cân tán. Này chút sách thuốc cũng quá đơn giản. Đối với bây giờ ta tới nói, liền cùng hài đồng học sách giáo khoa mở dạng, có thể dễ dàng suy nghĩ thông thấu, không hề khó khăn. Nhìn xem trong sách thuốc nội dung, Tô Thái Lai âm thầm cảm khái, tối tăm khó hiểu sách thuốc, hắn một suy nghĩ liền có thể lý giải, thậm chí có thể nhìn ra trong đó lỗ hổng chỗ, đây cũng là thiên phú dị bẩm. Này nhuyễn cân tán muốn cải tiến thành có thể xuyên thấu qua không khí truyền bá dược vật, cái kia liền cần gia nhập mùi vị nặng dược vật, bằng không truyền bá không xa, nhưng lợi như vậy mùi vị quá nặng, người khác hút ngụm đầu tiên liền có thể lập tức phát giác. Không bằng dùng nhiều loại có mùi thơm lạ lùng dược vật tiến hành trung hòa hắn mùi thơm, trở nên vô sắc vô vị. Tại thiên phú dị bẩm cấp bậc thiên tư, nội tính dưới, Tô Thái Lai rất nhanh liền nghĩ thông suốt nhuyễn cân tán cải tiến hướng đi. Y thuật dược lý, hắn bản chất liền là đem nhiều loại dược liệu tổ hợp ra hiệu quả khác nhau, giống như là nhiều chồng độc dược hỗn hợp, có thể biến thành không độc vật chất, nhiều loại thuốc bổ hỗn hợp, ngược lại khả năng biến thành vật kịch độc. Tô Thái Lai liền quyết định từ hướng này tới cải tiến nhuyễn cân tán, đem mạn đà thảo đổi thành bạch chỉ, gia nhập ban mại, đinh hương, hoa tiêu. Tô Thái Lai tư duy va chạm, liền nghị thông suốt đạo lý, đã đản sinh ra kết quả, lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. Tô Thái Lai bắt đầu điều chế mới nhuyễn cân tán, cải tiến tân dược, bất kỳ người nào đều cần kinh nghiệm nhiều lần thất bại, Tô Thái Lai trong lúc này cũng liên tục thất bại. Cũng có thể nói cũng không phải là thất bại, mà là không đạt được Tô Thái Lai mong muốn hiệu quả. Điều chế ra mới nhuyễn cân tán, không phải truyền bá khoảng cách quá gần, liền là mùi vị quá nặng, quá dễ thấy. Tô Thái Lai đối với cái này thì là tổng kết kinh nghiệm, không ngừng tiến hành cải tiến. Y thì thuật dược lý, sau cảnh đăng phong tạo cực một, mà hao tốn gần 2 tháng, một ngày này buổi chiều, Tô Thái Lai lần nữa chế được mới thành phẩm dược, mà Tô Thái Lai y thuật thì cũng đang kinh người tiềm lực hạ tăng nhanh như gió, theo sát lấy bao đan thuật về sau bước vào 6 cảnh. Mới điều chế ra nhuyễn cân tán hiện ra màu xám trắng bột phấn hình, tản ra mùi vị cực kỳ nhạt, không xích lại gần nghe căn bản người không thấy. Tô Thái Lai xích lại gần một chút, người được mùi vị rất nhạt, để cho người ta không tự chủ mong muốn nhiều hút hai cái, nhận biết hắn mùi vị, làm người được một cỗ mùi hương thoang thoảng thời điểm, Tô Thái Lai thì bắt đầu cảm thấy thân thể có chút suy yếu, thân thể gân cốt rã rời, có một loại vô lực choáng váng cảm giác xông lên đầu. Chương 27, nhuyễn cân hương. Dã Lang Bang. Cái này dược hiệu khá không tệ. Bằng vào ta công lực thâm hậu, hút vào ngần ấy liền có rõ ràng như thế cảm giác. Tô Thái Lai cũng không khỏi có chút điểm giật mình. Dù Tô Thái Lai nội ngoại kiêm tu thực lực, đối đủ loại độc dược kháng tính đều cực cường, mà này mới điều phối nhuyễn cân tán, đối với hắn đều có ảnh hưởng, nếu là thời gian dài hút vào, cũng sẽ xương sốt gần mềm, mất đi sức chống cự. Này nhuyễn cân tán, nhìn một chút không thể bùng cháy. Hơi trầm ngâm, Tô Thái Lai tiến một bước nếm thử. Cải tiến này nhuyễn cân tán, Tô Thái Lai là dựa theo hương liệu phương hướng cải tiến, thông qua bùng cháy, nhường hắn dược lực phát huy đến cực hạn, lại có thể trong không khí lan tràn. Lúc này Tô Thái Lai theo nhà bếp lò bên trong mang tới một điểm hỏa trùng, dùng tới nhóm lửa nhuyễn cân tán. Hô, một chút màu xám trắng bột phấn bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra ánh lửa cực kỳ yếu ớt, dù cho trong đêm tối cũng chỉ giống như là hình như lửa. Ừm, rất nhanh, Tô Thái Lai mắt sáng rực lên, nhuyễn cân tán bùng cháy toát ra khói mù mắt trần khó gặp, trong không khí lan tràn, trải rộng toàn bộ trại viện. Tô Thái Lai chóp mũi nhẹ ngửi, dù cho hắn là có ý đi nghe nhuyễn cân tán mùi vị, nhưng cũng chỉ có thể ngửi được cực kỳ nhạt mùi. Cái kia mùi có điểm giống là điểm tâm lúc sinh ra khói bếp, cẩn thận đi nghe có thể ngửi được cực kỳ nhạt mùi thơm, mà khi ngửi được mùi thơm kịp phản ứng lúc, thì hơn phân nửa đã trúng chiêu. Theo hút vào này chút vô hình khói hương, từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác kéo tới, nhường Tô Thái Lai vội vàng ngừng thở, thôi động chân khí, ở trong người tuần hoàn, xua tan độc tố, hắn mới bớt đau tới. Lợi hại, này mới nhuyễn cân tán, bùng cháy sau sinh ra độc tố, so với nguyên bản mạnh không chỉ một lần, mà lại trọng yếu nhất chính là nó rất khó bị phát giác, vô sắc vô vị, nếu là không có phòng bị tình huống dưới, nhất định trúng chiêu. Cho dù là Tô Thái Lai chính mình, cũng vì này bản mới nhuyễn cân tán thấy kinh ngạc tán thán, lúc này mới xưng bên trên là để cho người ta khó lòng phòng bị thủ đoạn a. Sau một lúc lâu, theo không khí lưu thông, trong sân vô sắc vô vị khói hương mới tan hết. Nay cải tiến nhuyễn cân tán đã không giống với nguyên bản nhuyễn cân tán, này mới nhuyễn cân tán, liền gọi nhuyễn cân hương đi. Tô Thái Lai hơi trầm ngâm, cho mình cải tiến ra tân dược lấy cái tên nhuyễn cân hương. So với nguyên bản dược lực mạnh hơn, lại có thể thông qua bùng cháy truyền lại ra khoảng cách rất xa. Gần nhất thời gian hơn một năm, Tô Thái Lai thu hoạch sát thực không nhỏ. Bao đang thuật đột phá, tiềm lực lại lần nữa thể biến, đi đến dị bẩm thiên phú cấp độ, mà bây giờ cũng đạt thành mong muốn, nghiên cứu ra nhuyễn cân hương. Ta tiềm năng lột sắc thành thiên phú dị bẩm về sau, mỗi 2 tháng mới có thể tự nhiên tăng trưởng một tiến độ. Mặt khác Tô Thái Lai cũng phát hiện tiềm năng của hắn lần nữa thuế biến độ khó cũng thay đổi cao. 2 tháng tăng trưởng một thanh tiến độ, nói cách khác dựa vào tự nhiên tăng trưởng, cần ước chừng 16 năm tả hữu, tiềm năng của hắn mới có thể lại lần nữa thuế biến. Nay thời gian xác thực không ngắn, đầy đủ một cái vừa ra đời hài nhi trưởng thành, nhưng đối với sống hơn 100 năm Tô Thái Lai tới nói, vài chục năm cũng chỉ hắn dài đằng đẵng sinh mệnh một quãng thời gian thôi, không cần gấp gáp. Này mới nhuyễn cân hương, tìm cơ thể người nghiệm trải nghiệm đi. Tô Thái Lai trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Này thời gian một năm, hắn đều thâm cư không ra ngoài, càng là không có lần nữa đi tới qua chợ đen, dựa vào là tất cả đều là một điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng xuống qua, hắn nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vẫn là bởi vì Dã Lang Bang nguyên nhân. Dã Lang Bang muốn theo tay hắn bên trên thu mua phương thuốc, Tô Thái Lai thành tín cùng bọn hắn giao dịch, không hề động bất luận cái gì tay chân, nhưng bọn hắn lại phản bội Tô Thái Lai tín nhiệm, trở tay liền mang theo người vây giết hắn. Nếu không phải hắn làm người địa thấp, nhưng có không tầm thường võ nghệ kề bên người, sớm đã chết không toàn thây. Dù Tô Thái Lai có thủ tất báo tính cách, có thể là trong lòng có đoán việc này nhớ ở trong lòng. Chẳng qua là đoạn thời gian kia tại trong chợ đen Tô Thái Lai cũng thăm dò được qua liên quan tới Dã Lang Bang tình huống. Này Dã Lang Bang trên dưới có bên trên hơn 100 người, nhân số thoạt nhìn không nhiều, nhưng dám đánh dám giết, từng cái đều luyện võ qua, cũng không phải hắc hổ bang dạng này dù côn lưu manh bang hội có thể so sánh, nhập lưu võ giả đoán chừng đều có gần 10 người. Nhất là Dã Lang Bang bang chủ Vương Hắc Sói, nương tựa theo một tay Phong Lang Quyền, cùng với một lời không hợp liền động thủ sát thương kẻ địch hung tàn hành vi, tại Quý Lâm huyện trong trốn võ lâm có chút hung danh. Một cái Vương Hắc Sói ngược lại cũng thôi, hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ, Tô Thái Lai lúc ấy cứ việc trong lòng sát ý sôi trào, cũng làm không được lấy một địch trăm, chỉ có thể trước dàn xuống tới. Này Vương Hắc Sói đến cùng cái gì trình độ thực lực không được biết, nhưng khẳng định không tới nhất lưu trình độ, đối đầu hắn ta ngược lại thật ra không sợ, sợ chính là bị vây công. Còn những thủ hạ của hắn, liền thử một chút nhuyễn cân hương hiệu quả đi. Tô Thái Lai trong lòng nói thầm, hắn đã quyết định đối Dã Lang Bang chủ động xuất kích, giải quyết trong lòng lớn nhất lo lắng. Như thế mới có thể thể xác tinh thần thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Ngay sau đó Tô Thái Lai chính là bắt đầu làm chuẩn bị, hao tốn mấy ngày thời gian, điều chế ra đại lượng nhuyễn cân hương, đồng thời Tô Thái Lai gia nhập một chút dán lại dữ liệu, đem chế thành ngọn nến hình, thổi ống hình, thuận tiện hành động sử dụng. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Thái Lai chính là đóng cửa Bạch Hạc Y quán, phủ lên tạm hưu bảng hiệu, điệu thấp lặng yên rời đi Hắc Thủy trấn, chạy tới Quý Lâm huyện thành. Đến Quý Lâm huyện thành, phồn hoa Quý Lâm huyện thành bên trong ngư long hỗn tạp, võ quán, bang hội săn sát, Dã Lang Bang chính là một cái trong số đó. Tô Thái Lai tại Quý Lâm huyện thành một cái khách sạn bên trong ở lại, hơi thám tính một phiên, liền biết Dã Lang Bang chỗ. Ban ngày thời gian hắn đi tới Dã Lang Bang ngoài trụ sở điều nghiên địa hình. Dã Lang Bang trụ sở ở vào Quý Lâm huyện thành bắc nội thành con đường, là một tòa không lớn không nhỏ trang viên, tại cửa trang viên bảng hiệu bên trên tuyên khắc lấy Dã Lang Bang ba chữ to, còn đứng sừng sững lấy hai tôn nham thạch tạo hình, hơi hơi phụ phụ, làm bộ muốn lao vào hình sói điêu khắc. Mặc dù nói dùng động vật vì danh thế lực hoặc là nhân vật đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng ta cũng nhất định phải cẩn thận. Tô Thái Lai nói thầm, hắn xa xa điều nghiên địa hình, quan sát một thoáng Dã Lang Bang trụ sở, phát hiện Dã Lang Bang cổng có bên hông đội đao thủ vệ trấn giữ. Dã Lang Bang võ giả lòng cảnh giác cũng không phải rất mạnh, Tô Thái Lai suy đoán là bởi vì nơi này là Quý Lâm huyện thành nguyên nhân. Tại trong huyện thành vẫn tương đối an toàn, không có ai biết tại huyện thành bên trong dẫn phát động tinh lớn, bằng không Quý Lâm huyện thành những cái kia quan lão già cũng sẽ không ăn dùng, địa phương khác ngược lại cũng thôi, nơi này là nơi ở của bọn hắn, như không an toàn là sẽ nguy hiểm đến bọn hắn, không thể coi thường. Bởi vậy Dã Lang Bang phương diện sẽ không nghĩ tới có người dám trong thành đối bọn hắn động thủ. Không biết Vương Hắc Sói có ở đó hay không Dã Lang Bang bên trong, như hắn không tại, giết này chút lâu la ngược lại là đánh rắn độ cỏ. Tô Thái Lai biết được, này Dã Lang Bang thủ lĩnh là bang chủ Vương Hắc Sói, chỉ cần giết hắn cùng với Dã Lang Bang một chút năng cốt, cũng đủ để cho Dã Lang Bang sụp đổ, trở thành trong lịch sử bụi trần. Nhưng Tô Thái Lai cũng không xác định Vương Hắc Sói có ở đó hay không, một phần bạn không tại, hắn vừa động thủ vậy khẳng định là đánh rắn độ cỏ. Vương Hắc Sói nhận được tin tức sau có đề phòng, lại nghĩ giết hắn liền không có đơn giản như vậy.